Chương 295 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 10, 2, chương 295 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 10, 2, đại nội cao thủ toàn bộ tán đi, mấy trăm cái hoàng thành cấm quân buông xuống cung nỏ, đều đâu vào đấy đi xa. Giờ khắc này, phương biên hai dặm rõ ràng có gần 10 vạn người, nhưng lại chỉ có 2 người. Cách xa nhau 10 bước giằng co, buông xuống quyền lực, dùng trực tiếp nhất thô bạo thủ đoạn giao phong. Giang Vô Huyên ngửa đầu nhìn xem đại nhật, dùng bẹn bẹn hai người nghe được thanh âm nói ra, bản tọa tự kiểm chế thân phận, sợ sệt chỗ bẩn, không có kịp thời giết ngươi, bản tọa hối hận phát điên như trước thời gian cắt mất đầu lâu của ngươi, nào có đỉnh điện chật vật không chịu nổi thái độ, làm sao để tận trọng đứng tại 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Nói thanh âm thấp hơn, dường như lời từ đáy lòng, cũng là không có sợ hãi, ta biết ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ngươi xác thực đầy đủ lợi hại, đệ đệ ta Giang Vô Tật chính là Bạch Liên giáo giáo chủ. Vậy ngươi khẳng định biết, ta Giang Vô Huyên tu luyện cỡ nào cái thế công pháp? Tiếng nói rơi thôi, Giang Vô Huyên ngón trỏ tay phải chỉ vào đại nhật, ngón trỏ trái chỉ vào nơi sống yên ổn. Tí tách, như hạt mưa rơi xuống tại lá sen tiếng vang, hắn toàn thân khiếu huyệt phun ra tử khí nhàn nhạt, từ cái chán bắt đầu, phun ra tử khí cuốn lấy đầu hắn, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng nồng, nghiễm nhiên trở thành một đoàn xương mù tím, đem hắn diện mục tất cả đều át. Toàn thân xương cốt từng đoạn rung động, tựa hồ ngay cả gân cốt đều bị tử khí bao khỏa. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tử khí mờ mịt, uy không thể xâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người tâm thần đều sợ, đáy mắt đã có kính sợ cũng có nồng đậm vẻ hâm mộ. Minh Đường sinh tử khói, chỉ huyền cảnh đỉnh phong. Tử khí bao khỏa toàn thân, ẩn ẩn nhìn trộm đến cảnh giới kia, ngay cả tu luyện cổ tịch cũng không từng ghi chép. Thiên hạ chỉ có một cái Giang Vô Huyên. Võ đương thiếu Lâm Nga Mi lão tổ nhao nhao cúi đầu, cảm giác bất lực quét sạch ngũ tạng lục phủ, một ngón tay huyền cảnh đỉnh phong đều đầy đủ quét ngang môn phái, mà thôi huyền cảnh đỉnh phong tại Giang Vô Huyên trước mặt thậm chí đều không chịu nổi một kích. Dược Vương cốc lao hầu bị bái, tâm thần dập dờn. Hiện tại không cần nhiều lời, đây chính là Dược Vương cốc phục tùng Giang đại nhân nguyên nhân. Nàng biết, nàng đều biết, cho nên nàng cam nguyện từ bỏ cùng Giả đại nhân kinh doanh tốt quan hệ, có chút tồn tại rút đi quyền lực quan hoàn, cũng là không thể dung chuyển. Mà bác chấn phủ ti tất cả cẩm y liễu vệ trên mặt lấy vẻ sùng bái, như thế tử khí vần quanh, tại võ phu trong mắt chính là treo cao chân trời trường hạ. Hôm nay trước đó, hắn là cẩm y liễu vệ người cầm lái, hắn song quyền để giang hồ câm như hến. Kỳ Lân phòng cẩm y liễu vệ một trái tim rơi vào đáy cốc, tất cả phi ngư phục lo sợ bất an, 800 cẩm y liễu vệ mang lo lắng nỗi lòng chậm rãi tới gần, liền đợi đến lao đại ra lệnh một tiếng. Trong tử khí, Giang Vô Huyên thanh chấn mây xanh, ngươi cho rằng ngươi mặc vào tím mãng liền có thể cùng bản tọa kêu gào, ngươi cũng dám chẳng biết xấu hổ nói rõ để ý môn hộ. Nếu không có bản tọa bận tâm ra quyến thân tín tính mệnh, sớm tại nguy nga tử cấm thành, liền một bàn tay đập chết ngươi cái tạp mái. Ai nguyện ý ngày qua ngày thôn vệ song bảo thai trẻ con anh trái tim? Thứ mùi đó để hắn buồn nôn khó chịu. Ai nguyện ý ngồi ở vị trí cao sau còn cùng Bắc Mãng cấu kết? Ai nguyện ý đại quyền trong tay còn muốn cùng tiểu quốc liên bang nữ vương viết thư? Hết thảy đều vì để cho mình càng cường đại, để cho mình chỉ huy sứ chỗ ngồi không thể dung chuyện. Ngay cả quyền lực đều đã mất đi, kẻ cầm đầu nhất định phải bị đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Giang Vô Huyên bốn bề huyết vụ tràn ngập, tại gần 100. Không 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 hãi nhiên kinh dị trong ánh mắt, huyết vụ phi tốc bốc hơi, treo cao chân trời. Nhật Nguyệt Bát Hoang duy ngã độc tôn, hắn là cực hạn nhất dương khí, là nóng rực huyết vụ đại nhật. Huyết vụ đại nhật giống như núi lửa nham tương, trùng trùng điệp điệp, đốt cháy hết thảy. Phương biên 20 trượng nhiệt độ không khí cực độ rất cao, tử khí càng lúc càng nồng nặc, phản phất hành tẩu nhân gian tử quang thần minh. Chỉ là nhìn thấy cái này một cảnh tượng, vô số võ phu lông tơ dựng thẳng, sinh ra một loại kiến càng đột ngột giòm côn bằng nhỏ bé cảm giác. Nhưng mà, giả hoàn sừng sững bất động, tùy ý huyết vụ đại nhật càng ngưng càng lớn. Chương 296 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 11. Chương 296 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 11. Phương viên hai dặm, quả lặng yên tức tĩnh. Màu vàng phi ngư phục tử quang lượn lờ, cường thịnh dương khí lũ như khói đặc quay cuồng, huyết vụ đại nhật cao cao treo lên. Đây là một loại dù có cuồng phong chui từ đất lên, ta cũng thuận gió phá vạn dặm vô địch khí khái. Giang hồ đỉnh cấp môn phái cũng đúng, được thế nhân kính ngưỡng thiếu lâm võ đang đồng dạng tuổi mi chết yêu. Vì cái gì? Bọn hắn gây mất cuộc sống. Nhìn xem một màn này, bất luận cái gì lão tổ đều muốn núi thấp nhìn lên. Bác chấn phủ ti bọn cẩm ý vệ cảm xúc khuấy động, ánh mắt nóng rực. Một ngày này quá mức thoải mái. Cẩm ý liễu vệ người cầm lái xuống đài, tân chỉ huy sứ y đổ quyền kế thừa lực, mà giả chấn phủ sứ càng không cam tâm, lấy 19 tuổi niên kỷ, năm hơi thời gian chấn sát 6 vị thiên hạ bảng 50 vị trí đầu, không có gì sánh kịp thiên phú phá vỡ thế nhân nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng đây đã là đỉnh phong, nhưng mà Giang đại nhân hướng cả tòa thiên hạ tuyên cáo chính mình là bậc nào tồn tại. Giờ khắc này, chói mắt đi nữa quang hoàn tại Giang đại nhân trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Minh đường sinh tử khói, một sợi tử khí chính là chỉ huyền cảnh đỉnh phong, mà tử quang lượn lờ đâu? Cả tòa giang hồ nổi lòng tôn kính, gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh vĩ ngạ. Tím vi tôn quý, đồng dạng là tím. Một người người mặc tím mãng phi ngư phục, mang đến quyền lực cảm giác các bách. Có thể quyền lực là thiên hạ trung tâm giao phó, quyền lực là có khả năng không còn sót lại chút gì. Mà mười ngón nắm thành quyền lực lượng, vĩnh viễn thuộc về mình. Tử quang lượn lờ mỗi một tấc, đều để thế nhân cảm giác sâu sắc ngạt thở. Giả đại nhân một câu kia thanh lý môn hộ, sao mà buồn cười tự đủ. 100 cái giả đại nhân tụ lực một kích, đều dung chuyển không được huyết vụ đại nhật, đây chính là chân thật nhất trên lệnh. Kỳ Lân phòng bọn cầm ý vệ hai mắt trợn tròn, gấp mồ hôi như đậu. Mà Chu Tức phòng người cầm lái từ Tĩnh Xuân chán nổi gân xanh lên, từ tạm phủ bên trong hô lên một câu, tổ điện hai vị, còn không bắt xã tắc tội thần. Hai cái trăm tuổi tuổi thái giám vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nói cứng nhắc nói tạp ra chỉ phụng thánh chỉ. trước mặt mọi người khuyên qua một lần, nếu bướng bỉnh không thay đổi, vậy liền trả giá đắt. Bọn hắn đều xa xa đánh giá thấp Giang Vô Uyên thực lực, nhiều nhất mấy năm, hẳn là có thể đến truyền thuyết cảnh giới. Từ Tĩnh Xuân thanh sắc câu lệ nói hai vị, giả trấn phủ sứ có cái sơ suất, như thế nào hướng thái thượng hoàng giao nộp? Lập tức làm việc thủ. Tổ điện trấn thủ thái giám mặt không đổi sắc, thái độ cực độ quả quyết, lão vạn tuổi già không đến thánh chỉ. Trong ngay mắt, gần 100,000 võ phu đều nhìn thấu Chu Tức phòng người cầm lái sợ hãi luống cuống. Hắn biết Đồng Liêu hạ tràng, tất cả mọi người biết. Nếu như thời gian đảo lưu, giả trấn phủ sứ chắc chắn sẽ không nói câu nói kia. Nhưng bây giờ không có cơ hội hối hận. Lớn nhất viện thủ vậy mà sống chết mà bay. Mặc dù có thánh chỉ đao hạ lưu người, thánh chỉ sợ đều không đến được tổ điện thái giám trên tay. Phương viên 10 trượng bao phủ màu đỏ tươi, một thân tím mãng đã bị huyết vụ bao trùm. Giang Vô Uyên tựa hồ không nóng lòng nghiền nát dã tâm tiểu nhi, hắn còn tại tùy ý huy sái nội khí. Cổ nhân nói, đại trượng phu cả đời đều đang theo đuổi hoa lệ kết thúc. Hắn muốn nói cho đại càn sát tắc, hôm nay buông xuống quyền lực, về sau thương sinh lê dân chắc chắn hối tiếc không kịp. Tiếp tục một nén nhang, huyết vụ đại nhật gần như thực chất. Rốt cục, để bản tọa nhìn một cái, ngươi là thế nào thanh lý môn hộ? Thanh âm phảng phất từ cao xa chỗ truyền đến, loáng thoáng nhưng từng chữ rõ ràng, thét lên gan người gan đều đứt, run như run rẩy. Thế nhân đều nói giả đại nhân như huy hoàng đại nhật giống như lóa mắt, có thể Giang đại nhân thật sáng lập một cái huyết khí đại nhật. Phương biên 30 trượng gần như xé rách bình thường, loại kia im ắng trầm mặc là trước nay chưa có xấu hổ. Không dám trả lời, không dám lên tiếng, không dám dịch bước, cũng không biết như thế nào tự xử. Dạng này trầm mặc đang dùng tôn nghiêm làm đại giá, không giờ khắc nào không tại chịu đựng quất đủ. Quy phục cầu xin, mất hết mặt mũi lại vô dụng. Thân pháp chạy trốn, chạy không khỏi huyết khí đại nhật. Vậy liền thấy rõ ràng. Giả Hoàn cười cười, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh giọng điệu. Ngay sau đó, Minh Đường dâng lên một cỗ tử khí, trước tiên ở khuôn mặt ngân á, tử quang tích xúc thế lớn, lượn lờ quanh thân, tím lập loè bay thẳng giữa không trung. Hắn một bước một tử liên, từng bước tới gần Giang Vô Uyên. Tử quang càng lúc càng nồng nặc. Oeng! Một màn này đâu chỉ tại sấm sét giữa trời quang, thiên lôi quần quật mà đến, đập xuống ở đây mỗi người đỉnh đầu. Thiên Phương Giả Đàm, hoang đường, tuyệt đối không thể. Hai vị trấn thủ thái giám trong đầu lâm vào vạn trượng bọt nước, làm cho suy nghĩ như dạng còn quay xoay tròn. Gần 100,000 võ phu động tác trên tay đột nhiên ngưng kết, phương biên vạn sự vạn vật, trong nháy mắt này cũng toàn bộ dừng lại. Bọn hắn ánh mắt kinh dị đến đỉnh điểm, lồng ngực gần như liền muốn nổ bể ra đến, liên đối cổ tay đều tại hơi run rẩy. Đây mới là cực kỳ kinh thế hãi tục tràn diện. Đây chính là vĩnh viễn không cách nào sánh vai rung động một màn. Vô luận là từ Tĩnh Xuân tú tài song tiên, hay là nơi xa lo lắng Yên Vũ lâu cự phách, giờ phút này đều tâm thần đều chấn, mãnh liệt cảm giác không chân thật để bọn hắn hô hấp đình trệ. Giả đại nhân trời không sinh giả đại nhân, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Kỳ Lân phòng bọn cẩm y vệ đầu váng mắt hoa, kích động đến bờ môi run, đây là bọn hắn từ trước tới nay chấn động nhất thời khắc. Hồ điệp bay bất quá biển cả, tỷ phù khó mà lấy cây. Giả đại nhân không phải tỷ phù, hắn là cây kia nguy nga đại thụ, hắn đồng thời cũng là vùng biển kia. Giang hồ đỉnh cấp đại năng lung la lung lay như hắn tử say không có khả năng thủ tĩnh, tử quang phản chiếu tại bọn hắn trong con mắt, mọi người hốc mắt nhói nhói, nhịp tim đều nhanh đột nhiên ngừng. 19 tuổi, cũng muốn tiếp cận truyền thuyết cảnh giới a. Khó trách hắn dám hướng Giang đại nhân vung đao. Khó trách hắn không cam lòng cho người khác tác giá áo. Giang hồ các đại thế lực hồn bay phết lạc, một chút tuổi già sức yếu trưởng lão run run rẩy rẩy ngã nhào trên đất, vô tận lực trùng kích đánh tan đạo tâm của bọn họ. Ha 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 ha, cuồng loạn cười to xé toang yên tĩnh, Giang Vô Uyên mặt mày méo mó, khóe mắt đã dữ tợn, tại vô biên vô tận sợ hãi bên trong, hắn làm càn cười to, cười đến nước mắt đi ra, cười đến thân thể kịch liệt đông đưa, huyết vụ đại nhật tùy theo lay động. Một đời kiêu hùng Giang Vô Uyên, một mình điên cuồng thiếu, lại không chú ý nửa điểm phong thái. Chính mình đi đến một bước này, đã ăn bao nhiêu quả trẻ nhỏ trái tim, vì tài nguyên mưu tính bố cục, vì võ học cùng man di cấu kết với nhau làm việc xấu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dã tâm tiểu nhi liền bị vận mệnh chiếu cố? Dựa vào cái gì loại này xuất sinh cũng có thể đi đến một bước này? Dựa vào cái gì? Một tiếng rít gào thê thảm, huyết vụ đại nhật từ từ nô ra một cái huyết quyền, cái này che khuất bầu trời năm đấm là khủng bố như thế, là người thi triển căm giận ngút trời, tựa như là cuối cùng hoàng hà trường giang chi thủy cũng không thể chống tự tuyệt đối bị áp. Một quyền như vậy còn tại giữa không trung, mặt đất liền ham sâu ba thước, bùn đất nhấp nháy thạch như địa long bình thường sốc lên, phương viên 20 trượng máu mở mịt một mảnh. Giả Hoàn không nhúc đích, tóc đen đầy đầu bị gió lốc thổi đến bay phất phới, trước người ngưng tụ tử đỉnh tận tốc xoay tròn, ánh mắt chỉ còn máu mờ mịt. Không có dư thừa động tác, bạo lực lưu loát, huyết vụ đại quyền ầm vang nện ở tử đỉnh phía trên, 50 năm nội khí, cả đời góp nhặt lửa giận, cùng cái thế tiêu hùng sâu nhất kiêu ngạo. Oeng! Một tiếng kia tiếng vang, chính là vũ dạ thiểm điện qua đi, nhất bị phá vỡ mảng nhĩ lôi minh. Giang rắc, tử đỉnh nứt ra, chia 5 x 7, tử khí triệt để tăng dã. Chương 297 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 12, 1, chương 297 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 12, 1, giao chiến trận máu mờ mịt một mảnh. Vô số võ phu nín thở ngưng thần, con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cẩm ý quyền lực đỉnh phong chi chiến, vương trung gặp vương. Chỉ là một quyền, tử khí ngưng tụ từ đỉnh, chia 5 x 7, không thể ngưng tụ. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, tím mãng người trẻ tuổi thân thể lùi lại 10 bước có thừa, huyết vụ tan đi, nó sát mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt. Mà màu vàng phi ngư phục, từ đầu đến cuối đều nguy nga bất động. Mang Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải một quyền, cho dù là đồng dạng cảnh giới, giả đại nhân hay là hoàn toàn không tiếp nổi. Từ đỉnh tán loạn, dòng dã lùi lại 12 bước. Mà đây chỉ là chiêu thứ nhất giao phong. Vô số võ phu diện mục sợ hãi, kỳ thật vốn là nằm trong dự liệu, đơn giản là bị 19 tuổi tử khí vờn quanh cho chấn nhiếp rồi tâm thần, có thể sự thực là võ đạo tiên mệnh chiếu cố vĩnh viễn không sánh bằng mấy chục năm tích lũy. Hắn quá gấp, vội vã kim quang long lánh, đi vội vã hướng Cẩm Y Lìa Chi Đỉnh, dù là nhiều ẩn nút mấy năm, đến lúc đó Giang đại nhân khẳng định là bại tướng dưới tay, tuế nguyệt vô tình mà tàn khốc, giả đại nhân mới là tương lai. Nhưng bây giờ không kịp chờ đợi động thủ, còn có còn sống cơ hội sao? Kỳ Lân phòng bọn Cẩm Y vệ song quyền nắm chặt, lại vô lực rủ xuống, cái kia che khuất bầu trời huyết quyền, thật sự là huyết nhục chi khu có thể đánh ra sao? Không có nửa điểm cơ hội. Tổ điện trấn thủ thái giám mấp máy bờ môi, có thể bên cạnh mặt mũi nhăn nheo lão thái giám cổ họng nhấp nhô, lục ngầu đáy mắt đều là vẻ kinh hãi. Sau một khắc, cả tòa giang hồ đại năng đều thấy được. Huyết vụ đại nhật lung la lung lay, run rẩy kịch liệt. Giang Vô Uyên kiệt lực áp chế, có thể chấn động dư uy tại thể nội càng quái, nhẫn lại hồi lâu, hắn rốt cục bẹ ra liên tiếp máu tươi, mới có thể xua tan cái kia cỗ phản chế chi khí. Một đời tiêu hùng, trước mặt mọi người đẫm máu. Gần 100. Không 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 võ phu hốc mắt gấp trừng, khó có thể tin. Không có gì sánh kịp một quyền đập vỡ từ đỉnh. Có thể chính mình bị thương bên trong mạch. Đại nội cao thủ cùng giang hồ lão tổ toàn bộ nhìn chằm chằm thân ảnh của trẻ, trong mắt tràn đầy uy hoàng chi sắc. Đây cũng là phản chấn tuyệt học, vậy mà có thể làm cho Giang đại nhân tự an quyền uy. Giang Vô Uyên sắc mặt khó xử, hắn không tiếp tục cuộc loạn, mà là tật tốc vận chuyển nội khí, huyết vụ đại nhật một lần nữa thức chết. Giả Hoàn đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cho tới bây giờ đều biết Giang lão cầu rất mạnh, nhưng hôm nay chỉ có một người có thể đứng. 20 bước khoảng cách, hai người tử khí vần quanh, ai cũng không có tùy tiện động thủ. Thái Dương ngã về tây, bầu không khí căng cứng như kéo căng cùng, người người hô hấp nặng nề, bốn bề càng thêm ngạt thở. Thế nhân cảm giác mình đều nhanh khẩn trương đến hỏng mất, không ai từng nghĩ tới qua, giang hồ nhất tuyệt đỉnh tử đấu, đúng là đại cản trung tâm hai vị quyền lực nhân vật. Thế nhân lại không dám tưởng tượng, 19 tuổi trấn phủ sứ có thể dung chuyển ý hiếp thiên hạ Giang đại nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đó khí không còn hỗn loạn, khi tốc sát chi khí bao phủ thiên địa. Hai người đều động. Giang Vô Uyên đạp đất mà lên, giữa không trung ở trên cao nhìn xuống, thanh trấn mây xanh nói ôm tận bận thế giá tâm xúc sinh, bản tọa nhân định thắng thiên. Huyệt khiếu quanh người ông tác hưởng, kim quang từ từng cái khiếu miệng tuôn ra, tại bên người ngưng tụ thành mâm tròn màu vàng, trong miệng hắn niệm chú văn, mâm tròn màu vàng càng lúc càng lớn. Thiếu Lâm tự chư vị lao tổ sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ trang nghiêm mà nhìn xem một trường này. Đây chính là Thiếu Lâm tuyệt học bản nhược thiên trưởng, mà Giang đại nhân tu luyện tới trong truyền thuyết thức thứ 9. Vô số giang hồ đại năng ngồi xếp bằng, cưỡng ép áp chế nội tâm kinh hãi, thừa cơ quan sát Thiếu Lâm tuyệt học. Không nghĩ tới Thiếu Lâm lão tổ đều rất khó đến cấp độ, Giang đại nhân vậy mà làm được. Có thể một hơi nữa, vô số giang hồ võ phu ánh mắt kinh hãi. Giả Hoàn đạp đất lướt lên, năm ngón tay mở ra thành trường, lòng bàn tay kim quang cuộn cuộn, từ từ hội tụ thành vạn chữ ân ký, Phật quang phổ độ thể phải tịnh hóa hết thảy tội nghiệp. Phật pháp đối kháng. Thế nhân kinh dị, một màn này lực trùng kích khó nói nên lời. Ai là chính? Ai là ta? Nhìn qua cái này chưa từng thấy qua võ học, không chỉ là giang hồ các đại thế lực kinh ngạc khủng hoảng, Giang Vô Uyên đồng dạng biểu lộ cứng ngắc, cấp tốc đem mâm tròn quét ngang, lôi cuốn tử khí huyết vụ, uy lực càng sâu mấy bậc. Với anh, hai trưởng còn chưa va chạm, bốn bể không khí liền bị đè ép biến hình. Mâm tròn cùng bạn trưởng ầm vang đối kháng, Phật quang lẫn nhau giao ánh, lẫn nhau ép lẫn nhau đóng. Kéo dài đến 10 hơi thời gian, song phương đều đang tiêu hao nội lực, ai cũng không lui lại nửa bước. Đột nhiên, mâm tròn nứt ra khe hở. Phật trường lui tránh, Giang Vô Uyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trang cảnh này, như bàn tay vô hình cướp lấy tất cả võ phu trái tim, để bọn hắn huyết dịch khắp người nhanh chóng lưu chuyển. Bại. Giang đại nhân bại a. Chiêu thứ nhất giao phong, giả đại nhân dùng tử định phá toái lùi lại 12 bước đổi được Giang đại nhân trong miệng đấm máu. Nhưng bây giờ, rõ ràng nói thiên hạ biết người, Giang Vô Uyên ở chính diện giao phong, thua trận. Chương 297 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 12, 2, chương 297 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 12, 2, rất tốt. Giang Vô Uyên nghe răng cười một tiếng, hùng hậu nội khí thủng ngược mà ra, luyện thành 9 cái hộ pháp mâm tròn, phun ra sáng chói kim mang. Lúc này 9 cái mâm tròn xếp thành dạng luân, cho thấy mênh mông không bờ uy áp, Giang Vô Uyên dùng chú văn gọi động mâm tròn, đây là bài sơn đảo hải thế công. Giả Hoàn mặt không biểu tình, đồng dạng là liên tục 9 trưởng nô ra, Phật quang trùng điệp, kim quang mạn tán, giống như chân Phật. Không có thăm dò, một trưởng đấu đá một trưởng, liên tục 9 trưởng va chạm. Giang Vô Uyên từ giữa không trung rơi xuống, mâm tròn toàn bộ che ép, lại không còn sót lại, hắn bốn bề chỉ còn tử khí huyết vụ, không nhìn thấy một tơ một hào kim quang. Thiếu Lâm tự các cao tăng như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra lạnh lẽo thấu xương, do Giang đại nhân thi triển cực hạn nhất Thiếu Lâm tuyệt học, không những không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại liên tiếp tan tác. Giờ khắc này, bọn hắn lông tơ dựng thẳng. Cái kia 19 tuổi quyền thế từ này bắt đầu đến cuối cùng không có chút rung động nào, hắn không phải đang nổi lên âm mưu bị kế, hắn muốn chính diện trả đạm hết thảy. Giang đại nhân, vô số Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt tảng đạm, đặc biệt là tâm phúc các đại tướng, căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này, trong lòng bọn họ, vị này người cầm lái như thần minh uy không thể xâm a. Giang Vô Uyên ổn định tâm thần, không những không giận mà còn cười nói ẩn tàng đến thật tốt. Giả Hoan nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên nghĩ đến trước đó câu nói kia, về lấy nhạt meo ý cười, ngươi nói nếu không có bận tâm gia quyến thần tín, sớm tại Cửu Trọng Cung khuyết liền một trưởng vỗ chết ta. Nếu không có không muốn để đại càn xã tắc khó xử, không muốn để quan to quan nhỏ sợ hãi, không muốn để thương sinh xã tắc nghị luận, sớm tại đình nghị đại điện, ngươi đáng chết không nơi táng thân. Hắn từng bước một đi qua, ngữ điệu ngắn gọn xâm nhiên, nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì chụp chết ta? Thiên địa yên tĩnh, cái kia bình thản ngữ khí quá có khí thế, phô thiên cái địa của tới, để vô số Cẩm Y Liễu vệ tâm thần chấn động. Giang Vô Huyền tay chân lạnh bước, nội tâm phẫn nộ cơ hồ đem hắn thôn vệ, so xuống đài ủy quyền càng không thể tiếp nhận chính là bị đầu này ẩn nút xuất sinh cho cắn bị thương, đó là tôn nghiêm cực độ lăng đủ. Dạ tâm ác liêu, ngươi chỉ có mấy chiêu sao? Giang Vô Huyền khí thế bằng bạc, sau lưng đống nhiên tuôn ra âm dương càn khôn đạo trận, chí cương chí dương cái kia một nửa tụ ra vô cực trường, đây là nhân diệt kinh mạch hải cốt võ đăng cái thế tuyệt học. Võ đăng thất hiệp đống nhiên đứng dậy, còn chưa đối với đăng phong tạo cực chân phái tuyệt học mà kinh hãi, theo sát mà đến chính là liên tục không gián đoạn thập bát trường, một trường tiếp một trường, tốc độ nhanh chóng, uy lực chi cương mãnh liệt, làm cho vô số đại năng nghẹn họng nhìn chân chối. Bành, phương viên mười trượng mặt đất sụp đổ, dư ba cuốn lên đẩy trời cho bụi, cách huyết vụ trường ảnh, lờ mờ có thể thấy được càn khôn đạo trận từ từ ảm đạm. Võ đăng tuyệt học cũng bại, đồng dạng là một trường. Phản phất càng muốn tại Giang đại nhân đáng tự hào nhất lĩnh vực đánh tan hắn. Giang Vô Huyên tròn mắt tận đức, thân thể dần dần thành quỷ dị màu đen, như gang bình thường, phản phất tại vực sâu ngủ say mấy chục năm, trừ đôi mắt còn có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, toàn bộ khuôn mặt cái cổ hai tay đều hiện lên sâm màu đen, đó là bắc mãng nhất cái thế thể phách công pháp. Tại mấy bạn đạo kinh dị trong ánh mắt, màu đen thể phách hiện ra màu xanh lá, cách thêm gần Giang Hồ đại năng mơ hồ có thể ngửi được vết dị loang lổ hương vị. Đem thể phách rèn luyện thành không thể phá vỡ tinh thiết, đây là cỡ nào dùng trời giật mình tuyệt học. Từ quang lượn lờ bảo vệ quanh thân, Giang Vô Huyên thân ảnh nhanh đến mờ mịt, lại nặng như Thái Sơn, trong khoảnh khắc liền muốn cướp đến trước mặt, mặt đất sớm đã sập thành bụi mịn. Cái này vừa đụng chạm, tím mang tuyệt đối phải thành thịt nát. Ai cũng nghĩ không ra, Giang Vô Huyên vậy mà nắm giữ bất thế gia thể phách tuyệt học. Nhìn qua gần trong gang tấc tinh thiết dòng lũ, Giả Hoàn sắc mặt sâm nhiên, toàn thân hiện ra kim quang, kim cương bất hoại thần công thi triển đến cực hạn. Tiến lặng như tờ, gần 100. Không 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 võ phu huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Hai tòa thể phách lẫn nhau ra một quyển, trực diện đụng nhau, không có nội khí, chỉ có trùng trùng điệp điệp huyết khí, còn có trước nay chưa có ý chí lực. Ầm ầm. Loại ba chạm kia, tháng qua lôi đình đại tác, hình ảnh gần như dừng lại, người người gần như ngạt thở, bọn hắn đã thấy không rõ, chỉ có khoảng cách gần chấn thủ thái giám có thể nhìn thấy suốt đời đều cảm giác kinh dị tràn diện. Màu đen tinh tiết năm đấm răng rắc rung động, năm ngón tay toàn bộ đứt gãy, cổ tay vô lực rủ xuống. Giang Vô Huyên cả người bay ngược mà ra, thất khiếu chảy ra máu tươi, làn da màu đen rút đi, sắc mặt trắng bệch như nhiều ngày thi thể. Hắn sủi lơ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu. Tím mãng người trẻ tuổi hô hấp nặng nề, chậm rãi buông cánh tay xuống, tại đây trời nhìn chăm chú lên bên trong, tại sơn lâm chấn động bên trong. Hắn chữ chữ ngừng lại hỏi, ngươi đổ thiên hạ hỗn loạn, giang hồ trật tự không còn, ngươi thì tính là cái gì đâu? Thanh âm quanh quẩn không dứt, vô số người ánh mắt đờ đẫn. Chương 298 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 13, 1, chương 298 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 13, 1, thần kinh thành bên ngoài mười dặm, cũng không còn gì vãng ồn ào náo động. Giá, một người phấn ngựa dơ roi, chính là thái thượng hoàng thiếp thân thái giám. Nghe được hoàng đế hạ thánh chỉ, lão vạn tuế ra lôi đỉnh tức giận, để nó hỏa tốc truyền chỉ. Trên quan đạo cờ xí tung bay, bốn phương tám hướng đều là kinh doanh tinh nhuệ, gần 80 không 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 sĩ tốt lặng ngắt như tờ, phản phất tại trầm mặc ai điếu. Thiếp thân thái giám biểu lộ đắng chát. Kỳ thật lão vạn tuế gia cũng biết, hết thề cũng không kịp cổ chấn phủ sứ đã hóa thành cho tàn. Nhưng ý chỉ còn muốn truyền đạt. Hai vị tổ điện lão tổ tông, thái thượng hoàng thánh chỉ, các ngươi kiệt lực bắt Giang Vô Huyên. Thiếp thân thái giám phóng ngựa phi nhanh, khàn giọng giống to. Ven đường, hắn thấy được đại hoàng tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ. Hắn thấy được mấy vị đích công chúa. Hắn cũng nhìn thấy cả triều hân quý. Không hẹn mà cùng, mỗi một tờ khuôn mặt hiện đầy kinh hãi chi sắc, phản phất nhận kinh khủng nhất khó khăn nhất nói rõ trùng kích. Đại hoàng tử quay đầu nhìn chằm chằm truyền chỉ thái giám, gian nan nhúc nhích bờ môi, tê thanh nói, không cần đi. Truyền chỉ thái giám nghe dây biết ý, hắn đau buồn nói điện hạ, chết muốn thu thì, cổ chấn phủ sứ dù sao cũng là đại cản công thần, hắn là không có tội. Nói đi tiếp tục phi nhanh. Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời thở dài, rung động cảm xúc từ đầu đến cuối vô pháp bình phục, cái này lật đổ hắn hơn 20 năm đối với võ đạo nhận biết. Ta không tin. Hai vị đích công chúa chào hỏi thân tín, trực tiếp lao tới Mang Sơn, các nàng muốn tận mắt thấy cái kia vô cùng kỳ diệu chẳng cảnh. Chuyên chỉ thái giám tiếp tục thực hiện chức trách, nhanh đến chân núi khàn cả giọng, hai vị tổ điện lão tổ tông, thái thượng hoàng thánh chỉ, các ngươi kiệt lực bắt Giang Vô Huyên. Có thể bốn bề yên tĩnh như một trận quốc táng. Một tia tiếng vọng đều không có, quỷ dị đến làm cho chuyên chỉ thái giám thân lạnh lạnh mình. Bắt chấn phủ ti cầm y liễu vệ cùng giang hồ võ phu có gần 10 vạn người a, Ô Ương Ương không nhìn thấy bờ, tại sao lại lặng im đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyên chỉ thái giám nỗi lòng tâm thần bất định, phóng ngựa tiến lên 300 bước. Hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được tràng cảnh. Trong chốc ngắn này, hắn con ngươi chấn động kịch liệt, gấp điểm ngửa cương bàn tay đều đang run rẩy. Màu vàng phi ngư phục có quắp tại nam nhân này đã từng là như thế uy hoàng như thế có quyền thế, làm sao toàn thân nhuốm máu đứng không dậy nổi. Mà tử mã người trẻ tuổi sừng sững, tay phải vết máu loang lổ, tử khí lượn lờ không dứt. Phanh! Chuyên chỉ thái giám bởi vì quá mức kinh hãi, lại trực tiếp rơi xuống lưng ngựa. Chỉ có tận mắt thấy, mới có thể trải nghiệm thẳng đến linh hồn kinh dị cảm giác. Bốn bề lặng ngắt như tờ, không có người nào để ý chuyên chỉ thái giám, tất cả ánh mắt toàn bộ rơi vào Giang Vô Huyên trên thân. Thế nhân tôn sưng, mặc hắn liệu nguyên lửa, tự có huyên bên trong thạch. Vô luận ngoại giới như thế nào dung chuyển, chỉ cần đại cản trụ thạch đi tới, hết thảy đều có thể lắng lại. Hắn mang theo bẩm sinh uy nghiêm, để võ phu không tự giác đi theo. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn sao mà chật vật tinh thần sa sút? Không có kỳ chiêu, không có quyền ưu, không có dựa thế, chỉ là nhất quang minh chính đại đối kháng. Giang đại nhân thảm bại, trước mặt người trong thiên hạ, hắn thua triệt triệt để. Giang Vô Huyên nâng lên lòng bàn tay, lau sạch nhẹ nhẹ hai mắt huyết thủy, cảm nhận được tôn nghiêm tại một tiết đổ sụp, hắn chậm chạp đứng người lên, thể nội tinh huyết phi tốc thiếu đốt, đồng thời điên giống như gào thét, si mị vong lượng. Huyết vụ đại nhật trong khoảnh khắc rơi xuống, vắt ngang trước người hình thành to lớn phòng ngự bình chướng. Nhiệt độ không khí cao đến như núi lửa nham tương, nóng rực đem phương viên năm trượng đốt cháy hầu như không còn, hình thành từng khối đất khô cằn. Chương 298 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 13, 2, chương 298 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 13, 2, nhìn qua cái này khủng bố chẳng diện, rất nhiều giang hồ cự phách lại cháy lên lòng tin, Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trưởng Khanh bọn người ánh mắt bắn ra quan mang. Đây chính là giang đại nhân đòn sát thủ. Một tiếng si mị bóng lượng, bốn đạo như quỷ mị hắc vụ thân ảnh từ đám người chạy gấp huyết vụ đại nhật, đều là chỉ huyền cảnh thập trọng đỉnh phong. Bành! Giang Vô Huyên trong nháy mắt xuất liên tục bốn trưởng. Bốn vị ma đạo cự phách mặt như tiểu tụy khí tức bề bài, nghiễm nhiên thành ra bọc xương thấy khô, một thân công lực tán đi. Mà màu vàng phi ngư phục sinh cơ bừng bừng, huyết vụ ngưng tụ thành huy hoàng đại nhật càng ngày càng lóa mắt bằng mắt, tử quang mở mịt bốc hơi. Giờ khắc này, Kỳ Lân phòng bọn cầm ý vệ trên mặt phấn khởi dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết, ngay cả bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong hai người khí có chênh lệch. Giang Vô Huyên tọa trấn 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi nhiều năm, nó nội tình quá mạnh. Đột ngột, từng tiếng càng đau minh, thế nhân đều không có bắt được Tú Xuân đao ra khỏi vỏ động tác, lộng lẫy phượng hoàng hư ảnh xuyên thủng huyết vụ đại nhật. Bốn vị ma đạo cự phách cắt thành hai đoạn. Giang Vô Huyên mặt mày méo mó, bàn tay kết ấn thỉnh lỉnh đánh ra giao long hư ảnh, cười gần nói, "Cung này, đao khí như bùn vào biển, hóa thành vô hình. Cậu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng bản tọa?" Giang Vô Huyên khí thế bằng bạc, từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều kiên định hữu lực, dưới chân thổ địa đều bởi vì hắn bộ pháp mà rung động. Giờ khắc này, hắn đến gần vô hạn truyền thuyết cảnh giới. Giả Hoan mặt không biểu tình, thể nội thâm hụt nội khí lại bởi vì chu sát ma đạo ác liêu mà bổ dưỡng trở về, tràn đầy thất kinh lục mạch. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, từ đỉnh một lần nữa tụ tại trước người. Oanh! Tiểu đỉnh chủ động vỡ vụn, cánh tay phải tử khí vần quanh. Giang Vô Huyên từ từ bước đến trước mắt, giao long hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, khủng bố sát khí lan tràn 30 trượng, lại một đầu cự lang chiếm cư ở phía sau, hoàn toàn muốn thôn phệ hết thảy. Loại này kinh tâm động phách thế công, vạn chúng ngạt thở, khó mà ngắm nhìn. Dù cho là hai vị tổ điện thái giám, cũng bay mau lui cách 30 bước, hai người thần sắc hãi nhiên. Đại Càn Hoàng thất tuyệt học, trong truyền thuyết Bắc Mãng Vương cung tuyệt học. Giang Vô Huyên quá kinh khủng, đồng thời thúc đẩy lại không chút nào không hài hòa. Gần trong gang tấc, Giả Hoàn thi triển thân pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tùy tiện tránh đi miệng to như chậu máu, cánh tay phải khiếu huyệt đều mở, lấy lôi đình lực đạo phá thế như bạt tấn, ngang nhiên đánh tới hướng giao long hư ảnh. Tất cả võ học hợp ở một quyền, liền một quyền. Giao chiến trận huyết vụ xé mở, giao long hư ảnh ngay cả đầu lâu mang thân thể đều tán loạn một quyền chi uy đem cự lang hư ảnh băng đến chia năm xẻ bảy. Giang Vô Huyên thần sắc đáng sợ, bàn tay kết ấn chỉ là nửa vòng, tử quang một quyền xuyên thấu trùng điểm phòng ngự, nặng nề rơi xuống trên lồng ngực. Vô số võ phu đều nhìn thấy kinh dị chẳng cảnh, Giang đại nhân như diều đứt dây giống như đập bay mấy chục trượng. Giả Hoàn lăng không tật ra, Giang Vô Huyên còn chưa rơi xuống, lại là một quyền. Vâng. Giang Vô Huyên hám sâu trên mặt đất, máu me đầm địa. Ngươi lấy cái gì chụp chết ta? Giả Hoàn lại là một quyền, trực kích huyết đủ. Xương ngực kinh mạch đứt đoạn thanh âm đặc biệt chói tai, làm cho gần 100.000 võ phu lông tơ dựng thẳng. Chuyện ác làm tận ngân ngân sủa ý ngòi, ngươi đủ, trời sập sao? Năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt thành quyền, một quyền nện ở phần bụng. Phanh, đan điền vỡ vụn, Giang Vô Huyên thất khiếu bế tắc, hấp hối. Giả Hoàn sắc mặt sâm nhiên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, trầm giọng hỏi, trời sập không có. Giang Vô Huyên ánh mắt mơ hồ, nỗi đau xé rách tim gan xa xa không sánh bằng giờ khắc này xỉ nhục, hắn toét miệng tùy ý cười to, mặc cho hắc huyết từ trong miệng ảo ạt tuôn ra. Mang sơn tĩnh mịch như mộ hầm, ngay cả phong đều dừng lại. Vô số người nhìn thân ảnh của trẻ, ánh mắt dần dần trống rỗng, nỗi lòng rung động đến đã chết lặng. Giả Hoàn liếc nhìn bốn phương tám hướng, chữ chữ Châu Ngọc nói hắn là cẩm y liễu vệ một mảnh bầu trời, vậy ta là cái gì? Như huy hoàng thanh âm, quanh quần không ngớt. Chương 299 Cẩm Y Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 14, 1, chương 299 Cẩm Y Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 14, 1, rất nhiều năm về sau, võ phu bọn họ như cũ nhớ kỹ cái này buổi chiều. Bọn hắn thấy được một đời kiêu hùng tầng tầng lớp lớp cái thế tuyệt học, đồng thời cảm nhận được sâu tận xương tủy cảm giác áp bách, mỗi một cái bước chân đều như trọng truy giống như đện gõ thế nhân trái tim. Nam nhân này xứng với để cả tòa giang hồ sợ như sợ cọp. Không bố đến loại tình trạng này, thiêu đốt tinh huyết thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng như cũ thất bại thảm hại. Người thắng kia là bậc nào tồn tại? 19 tuổi trấn phụ sứ, cách một bước liền muốn đứng lên cẩm ý chi đỉnh. 19 tuổi, cách một bước liền muốn đến truyền thuyết cảnh giới. Mên ngông xét xử, bao nhiêu ầm ầm sóng dậy nhân kiệt. Nhưng tại trước mặt hắn, phản phất đều muốn ảm đạm phai mờ. Bọn hắn đã trải qua huy hoàng nhất một cái buổi chiều. Gần 100.000 võ phu nhìn về phía hấp hối Giang đại nhân, đang điền gân mạch toàn bộ đứt gãy, máu tươi ruột cuộn, chỉ còn một hơi treo. Trước đây không lâu Giang đại nhân còn buông lời, hắn rơi đài rời sân, thiên hạ hội hỗn loạn, cả tòa giang hồ dung chuyển chính phạt, lại không người có thể trấn nhiếp đại năng cự phách. Nhưng hắn chính mình cũng sắp bị chết. Mà cả tòa giang hồ câm như hến. Mang Sơn lâm vào vô biên vô tận yên lặng, Giang Vô Huyên dùng còn sót lại ý chí lực gào thét một tiếng, "Hắn, hắn cũng là xã tắc tội nhân, các ngươi không muốn chôn cùng, liên thủ chu địch. 2000 tử sĩ, 2000 tử sĩ." Ngay sau đó hôn mê trong vũng máu. Một lời đã nói ra, phản phất lực lượng vô hình xé nát bình tĩnh. Quyền thế ngập trời đại thụ bị một gậy đánh gãy, bộ rễ liên tiếp bùn, quá nhiều người muốn thân cùng tên câu diện. Cung thúc thủ chịu trói, chờ lấy một trận đại thanh tẩy, không bằng liên thủ trấn sát. Bốn bề bầu không khí gần như ngưng trệ, không khí đều quần quần sóng ngầm, lần lượt từng bóng người vận sức chờ phát động. Cứ việc Hiên Viên Chi Cổ Bi thống đến toàn thân phát run, nhưng hắn như cũ dứt khoát kiên quyết, thanh trấn mây xanh nói rằng đại nhân phủ đệ liền cất giấu giả hoàn tội phản quốc chứng, sau đó thượng trình trung tâm, chúng ta lập tức vì nước Chu Tặc, công tại Thiên Thu. Hắn nói chuyện đồng thời, Bùi Trường Khanh sắc mặt bao phủ nặng nề sắc ý, hôm nay không vây giết khủng bố tiểu nhi, ngày mai cả nhà tận chu. Vị này tím mang trấn phủ sứ nhìn ra xa kinh lịch ti đồng liêu, dùng kiếm không dung chậm ngự khí phẫn nộ quát, chư vị dốc lòng tu luyện, đều là nhờ vào Giang đại nhân truyền thụ võ học, chư vị trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi, ai cũng mơ tưởng không đếm xỉa đến, 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi cất giấu các ngươi chứng cứ phạm tội. Nói đi bước ra một bước, chín vị áo bào đỏ tiên hộ sắc mặt dữ tợn, chần chờ một lát, xuất lĩnh 38 cái bách hộ đội vàng chạy tới. Ngay sau đó, người mặc giải chi quan bảo kinh lịch ti võ phu lần lượt đi ra, mỗi cái đều là chỉ huyền cảnh thất trọng trở lên, chừng 26 người. Cẩm Y Liễu vệ tam ti, kinh lịch ti chính là một đám say mê tu luyện Cẩm Y Liễu vệ võ phu, bình thường chưa từng rời đi công sở, lúc này đánh cược hết thảy. Vạn chúng hai nhiên, mang sơn lâm vào hỗn loạn, vô số phi ngư phục cắn chặt hàm răng, hướng phía chiến trường mau chóng rút đi. Cùng lúc đó, Tô Ương Ương nhìn không thấy bờ giang hồ võ phu bên trong, chừng 2000 áo bào đen từ từng cái phương hướng vây quanh mà đến. 2000 tử sĩ, đều là tiên tiên cảnh trở lên võ phu. Hai vị trấn phủ sứ xuất lĩnh chín vị thiên hộ, từng bước một đi hướng đạo thân ảnh kia. Đại nhân Thanh Long phòng tiên hộ do dự, tần trọng đầu góc trống rỗng, loại kia quen thuộc e ngại cảm giác lần nữa xông lên đầu, chính như lúc trước không dám cùng Giang Vô Uyên nói một cái không chữ, tận mắt nhìn thấy giả hoàng chi vì sau, sợ hãi triệt để cướp lấy trái tim. Ta là thái thượng hoàng thân tín, chúng ta hái quả đảo. Tần trọng nhanh chóng rời đi, dưới trướng thân tín nghe tiếng lui cách. Chương 299 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 14, 2, chương 299 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 14, 2, đối mặt hỗn loạn sụp đổ chẳng cảnh. Truyền chỉ thái giám toàn thân run rẩy chạy đến tổ điện chấn thủ trước mặt, tê thanh nói: "Hai vị lao tổ tông, thái thượng hoàng ý chỉ, muốn hộ giả chấn phủ sứ Chu Toàn." Hắn đưa lên tự biết, nào có thể đoán được. Tổ điện thái giám sâu cao mày, lập tức bác bỏ nói: "Hai vị vạn tuế gia thánh mệnh không đồng nhất, tạp gia không có khả năng một mình làm quyết đoán." Nói đi một người dắt truyền chỉ nội thị báo, vậy mà liền dạng này đi xa. Võ phu cùng nổi lên vây công giả chấn phủ sứ, bọn hắn cũng sợ sẽ bị tác động đến. Huống hồ thánh mệnh không thống nhất chính là tốt nhất lấy cớ. Lại nói ở sâu trong nội tâm, đối với 19 tuổi khủng bố võ lực cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mang sơn chân núi gần 20. Không Cẩm Ý Liễu vệ vây chật như nêm tối, mặt khác có mấy ngàn giang hồ võ phu nhìn chằm chằm. Những này cũng không phải chiến trường sĩ tốt, mà là có nội khí võ phu. Từ Tĩnh Xuân thần sắc nghiêm trọng, quyết định truyền mệnh lệnh của ta, Chu Tước phòng hiệp trợ giả đại nhân. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền gặp Kỳ Lân phòng 800 Cẩm Ý Liễu vệ như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, trước mắt bao người, bên hông Tú Xuân đao vô cớ ra khỏi vỏ, bay về phía giữa không trung. Giả Hoan bình tĩnh sững sững, đột nhiên im lặng cười cười, phá rồi lại lập. Hắn chặn đánh bại Giang Vô Uyên hết thảy, từ đây thiên hạ Cẩm Ý Liễu vệ chỉ cho phép có một thanh âm. Lên. Hắn mấp máy bờ môi, 800 chuôi Tú Xuân đao xếp thành một hàng nằm ngang ở chân trời, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Cả tòa giang hồ tất cả thế lực nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua kinh thiên sợ một màn. Cùng Giang đại nhân trận chiến kia, giả đại nhân chưa hết toàn lực. Bọn hắn nhìn chằm chằm từng chuôi Tú Xuân đao, ánh mắt kinh hãi đến đỉnh điểm. Cả tòa thiên hạ đều đang suy đoán, giả đại nhân là thế nào giữ vững hồ lâu khẩu, đến tột cùng là thi triển cái gì mưu lược, dùng cỡ nào loạn địch kế sách. Có lẽ chính như trận chiến này, hắn chỉ là đường đường chính chính, dùng huyết nhục chi khu chiêu cáo thiên hạ, hắn không thể đỡ. Giả Hoàn quanh thân tử khí mờ mịt, trong nháy mắt gào thét mà ra. 800 chôi Tú Xuân đao giống như linh tính bình thường tán diệt rơi xuống, một tia một sợi đao khí đều chất chứa thiên quân lực đạo, tiên thiên cảnh võ phu tạng phủ tận nước, tại chỗ chết. 800 Cẩm Ý Liễu vệ thất khiếu rớm máu, lực đạo hao hết, có thể bày tỏ tình lại đặc biệt sục sôi, hưng phấn đến cực hạn. Một thức đằng sau, tiếng kêu rên đầy trời. Kinh thế hai tộc thủ đoạn không chỉ là tổn thương nội thân, càng là phá hủy hồn phách, đến mức rất nhiều người vây công lòng sinh sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Phương viên hai dặm, không đếm xỉa đến võ phu bọn họ sớm đã ngốc trệ. Giết! Tú Tài song tiên ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân phòng hơn 8000 Cẩm Ý Liễu vệ cầm trong tay Tú Xuân đao, giống vỡ đê dòng lũ giống như phóng tới chiến trường. Mỗi một tờ khuôn mặt đều mang dâng trào đấu trí, mỗi người đều rất rõ ràng, nhà mình người cầm lái tuyệt đối phải đăng đỉnh Cẩm Ý chi đỉnh. Giả đại nhân chính là xã tắc trung lương, chúng ta chu sát phản tặc. Từ Tĩnh Xuân sớm đã kìm nén không được, tím áo mãng bảo tay áo phiêu đãng, thân thể bước nhanh lướt đi. Chu Tước phòng bọn Cẩm Ý vệ từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao phụ họa người cầm lái, cầm đao tràn vào Kỳ Lân phòng, cùng một chỗ phóng tới chiến trường. Kinh tâm động phách đoạt quyền vở kịch lớn sắp kết thúc, Cẩm Ý Liễu vệ nha môn khẳng định sẽ có quá nhiều trống chỗ, chúng ta cùng Kỳ Lân phòng quan hệ thân cận, có lẽ có thể nhờ vào đó thăng chức. Giả Hoan đứng ở trong huyết vụ, thân ảnh mở mịt không chừng, trong khoảnh khắc đi vào Hiên Viên Chi Cổ trước người, một trường trùng điệp bổ ra. Một đời chấn phủ sứ sủi lơ trên mặt đất, hấp hối. Còn có ngươi. Đầy trời gào thét bên trong, Giả Hoàn sớm đã khóa chặt Bùi Trường Khanh vị trí, thân hình như trong xương cánh hoa, ba hơi sau kim quang bàn tay bao phủ tím mãng lao nhân. Bùi Trường Khanh mất hết can đảm, đan điền kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Chương 300 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 15 chương 300 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 15 giờ dậu sơ. Mặt trời lặn phía tây, cảnh già xế bóng. Trong ngự hoa viên, cảnh nước đế người khoác cửu trảo long bào, uy nghiêm khuôn mặt thật căng thẳng, đôi mắt thâm thúy lóe ra dị dạng quan mang. Đừng trách chấm, ký nhi là chấm nhi tử, ngươi ngàn vạn lần không nên đem hắn tội danh chiêu chi tại chúng, đó là đế vương cả đời bị thương nặng. Bệ hạ, còn không có tin chiến thắng a. Cao quý trang nhã Doãn hoàng hậu giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi muốn đi hoàng lăng tế điện kỳ nhi, sau đó cho giả ra diệt môn trọng kích. Y miệng. Cảnh đức đế quát khẽ nói, mẫu nghi thiên hạ há có thể mất lễ ái. Đó là xã tắc tin giữ. Lời tuy như vậy, có thể đế vương giật giật khoe miệng, trong mắt lại có một sợi ý cười. Thiên gia chó săn vậy mà giết hại đích hoàng tử, vốn là chấm ưng khuyển vậy mà hiệu trung lão già, hoàn toàn trà đạp danh giới cuối cùng. Kẻ này khẳng định thành giang vô biên thủ hạ tàn hồn, tổ điện thái giám tuyệt đối sẽ thừa hành thánh chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vậy hạ, Doãn hoàng hậu cưỡng chế tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vô luận như thế nào, giang vô biên đều rơi đài, cái này giả hoàn mệnh tăng hoàng tuyển, cẩm y tân chủ tần trọng lại là đông cung người ủng hộ, tại bệ hạ cực kỳ bất lợi, cẩm y liền vệ nha môn một khi mất khống chế, triệt để giao động hoàng quyền căn cơ. Nghe vậy, cảnh đức đế sắc mặt tâm trầm, đầy ngập góp nhặt căm giận ngút trời, nghiêm nghị nói, chấm sẽ chết bảo đảm hiên viên chi cổ cùng bùi trường thanh, lại lấy ân lo lắng lôi kéo từ tinh xuân, đến lúc đó để bọn hắn giá không tần trọng. Cẩm y liền vệ thanh lưới dao này, nhất định phải một mực nắm giữ tại trong trên tay. Doãn hoàng hậu đại mi nhíu chặt, một lát sau giật mình. Tiểu xúc sinh chết, trong tay hắn nắm giữ chứng cứ phạm tội tự nhiên che đậy ở dưới đất. Mà giang vô huyên vì bảo trụ gia quyến cùng chính trị di sản, cũng sẽ rút sạch hai vị thân tín tội danh. Hai vị này chấn phủ sứ sẽ là bệ hạ thống ngự cẩm y liễu vệ mấu chốt. Nhớ tới nơi này, Doãn hoàng hậu khẽ môi khẽ nhếch. Các loại bắt chấn phủ ti trở về kinh, nàng lập tức một phong ý chỉ triệu kiến hai vị chấn phủ sứ, ám chỉ bọn hắn không tiếc hết thể phá hủy giả ra, sau đó lặng lẽ tổ chức minh hôn, để cầu tạm chủng kia thân quyến đi âm tào địa phủ cho kỳ nhi làm tiếp, đợi đợi tiếp tiếp để kỳ nhi phát tiết lửa giận. Đang nghĩ ngợi, thiếp thân thái giám Vương Kim Trung lão đảo chạy tới, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm chặt tín lốc. Vạn tuế gia. Vương Kim Trung bịch quỳ xuống đất, run như run rẩy. Cảnh Đức Đế đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Từ xưa nô tài đều biết chủ tử ưa thích nghe cái gì. Hắn nhíu mày bế nễ, nói: "Vương Kim Trung chần chờ hồi lâu, kiên trì nói ra, khởi bẩm Vạn tuế gia, giang vô uyên tan tác, chật vật không chịu nổi, còn kém một hơi treo." Trong chốc lát, Cảnh Đức Đế biểu lộ ngưng kết, ánh mắt trở nên cực độ u ám. Nghe tổ điện mấy vị kia nói qua, giang vô uyên là tiếp cận truyền thuyết võ lực, làm sao có thể tan tác? Hắn chỉ ở khoảnh khắc liền giận tím mặt, ngang ngược nói giang vô uyên mặc dù định tội đền tội, dù sao đối với xã tắc có công, huống hồ trong triều đình trụ cột sự tình, hắn giả hoàn còn mượn nhờ giang hồ người thần bí vây công giang vô uyên, vô sỉ bại hoại, dùng cái gì phục chúng, sẽ chỉ làm cẩm ý địa vệ không ngừng nghỉ dung chuyện. Truyền chỉ các bộ nha môn, chấm muốn tổ chức đình nghị. Vương Kim Trung sợ hãi đến gần như ngạt thở, nơm nớp lo sợ nói, chủ tử, giả chấn phủ sứ cũng là tiếp cận truyền thuyết cảnh giới, hắn từng quyền đánh sập giang vô uyên. Cảnh nước đế như gặp phải sấm sét giữa trời quang, cả người cứng tại nguyên địa, biểu lộ kinh hãi đến đỉnh điểm. Cầu nô tài, làm sao dám khi quân? Hắn túi người một thanh nắm chặt thái giám quân bảo, đế vương long nhan hết sức giữ tợn. Vương Kim Trung dọa đến hoang mang lo sợ, khóc tang nói chủ tử, gần 10 vạn người đều thấy được a. Cảnh nước đế mu bàn tay nổi gân xanh, lửa giận đã đem hắn thôn phệ, 19 tuổi võ phu làm sao có thể đến cảnh giới kia? Đế vương suy nghĩ ngây ngô, trong lúc nhất thời đại hống đại thiếu, giang vô uyên nội tình đâu? Của hắn nhân mạch người ủng hộ đâu? Vương Kim Trung run giọng nói, còn tại vây công giả hoàn, kết quả không biết. Cảnh nước đế hô hấp thô thở, một trường trùng điệp đập vào đỉnh nghỉ mát bàn đá, cái kia phản bội hoàng ân thần tử vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, chấm trông mong hắn chết. Đế vương cuồng loạn, mắt rồng bên trong có thật sâu khát vọng. Về công về tư, giả hoàn chết tại Mang Sơn mới là tốt nhất kết quả. Còn bên cạnh hoàng hậu nương nương sớm đã ánh mắt ngốc trệ, nàng không biết cái gì là truyền thuyết cảnh giới, nàng chỉ nghe được cậu tạm trùng từng quyền đánh băng giang vô uyên. Giang vô uyên không phải tự xưng là một người chấn thủ giang hồ, không phải danh xưng một đôi thiết quyền đánh khắp không phục vương hóa thất phu. Ngươi sao có thể thua ở cậu tạm trùng trên tay? Hoàng hậu gương mặt bao phủ nặng nề khói mù, đến mức móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, ngay cả đau đớn đều không thể bình phục căm giận ngút trời. Vinh quốc phủ, bầu không khí điều hiệu tĩnh mịch. Vinh hy đường chủ tọa, thái thượng hoàng nhắm mắt dưỡng thần, giả chính giả mẫu bồi tiếp lao đế vương, có thể hai mẹ con đã sớm mất hồn mất vía. Dài giang giặc chờ đợi, một vị áo mãng bào thái giám bước nhanh mà đến, tại thái thượng hoàng bên tai nói nhỏ hai câu. Ngươi nói cái gì? Thái thượng hoàng đỗng nhiên mở mắt, từ trên chỗ ngồi dâng lên thân thể. Áo mãng bào thái giám lòng còn sợ hãi, có thể như cũ kiên định gật đầu. Thái thượng hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đục ngầu mắt già tràn đầy vẻ không thể tin được, rằng có nửa chén trà nhỏ thời gian, nội tâm hay là có trùng điểm sóng biển quét sạch tạp phủ. Đây thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự kiện. 19 tuổi tiếp cận truyền thuyết cảnh giới, lại là nửa chén trà nhỏ đi qua, thái thượng hoàng miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, gian nan nuốt nuốt huyệt thái dương, chuẩn bị trở về cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Khởi giá, đem người đi tới cửa hạm, thái thượng hoàng mới quay đầu nhìn thoáng qua, âm vang hữu lực nói giả hoàn, một cái huy hoàng vĩ đại cẩm y hề bệ. Giả mâu mắt già trừng trừng, chết lặng chỉ lo hành lễ cung tiễn, có thể câu nói này trong đầu quanh quẩn không dứt. Ý gì? Giả chính cũng là đầu góc trống rỗng, thái thượng hoàng sở dĩ hạ mình dáng lâm giả ra, chính là bi quan chắc chắn hoàn nhi hạ tràng thê thảm, vì không để cho công vân gia tộc nhận tai họa, thái thượng hoàng tự mình tọa trấn cho thấy thái độ. Nhưng đột nhiên một câu, phản phất là nắp hòm kết luận, mình cho thân hậu danh bình thường, thậm chí đều cùng loại với Thụy Hào A. Vương Hy Phượng Triệu Di nương các nàng tại hành lang khuỵu tay bên kia ngừng chân một cái buổi chiều, lúc này vô cùng lo lắng chạy tới, khàn giọng hỏi, thái thượng hoàng nói cái gì? Giả chính nước mắt tuôn đầy mặt, run giọng nói, thái thượng hoàng trước khi chia tay, tán thưởng hoàn nhi là một cái huy hoàng vĩ đại cẩm y hiệp vệ. Triệu Di nương sắc mặt tái nhợt, đầu váng mắt hoa. Làm sao nghe đều giống như thân hậu danh? Hay là Vương Hy Phượng vẫn còn tồn tại lý trí, nàng khóa chặt mày liễu, bình tĩnh nói, thái thượng hoàng tới mục đích là không phải bảo hộ Giả Gia. Nếu như hoàn huynh đệ thật, thái thượng kia hoàng càng sẽ không bãi giá rời đi a.
Không được, chúng ta chuẩn bị ngựa xe ra khỏi thành, dạng này nơm nớp lo sợ càng dày vò. Vương Hy Phượng nói làm liền làm, lập tức triệu hôn nô bộc mama. Bên Thiên Linh quốc phủ linh đường, mấy người ngay tại giả chân cạnh quan tài xì xào bàn tán, vừa nghe nói thái thượng hoàng rời đi, vương phu nhân Giả Bảo Ngọc Giả Dung lập tức ném rơi vải trắng khăn tang, mặt mũi tràn đầy kích động ngồi vào trong xe ngựa, chuẩn bị nhìn tận mắt cựu nhân thi thể. Chương 301 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu cuối cùng, 1, chương 301 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu cuối cùng, 1, ánh tà dương đỏ quạt như máu, gió đêm tịch liêu. Mang Sơn chân núi nghiễm nhiên là địa ngục tu la trận, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, gần 7000 bộ thi thể chồng chất. Một thân huyết bào còn tại rất chóc, toàn thân không nhìn thấy nửa điểm màu tím, cả người đều bị máu tươi nhuộm dần. Từ nó quanh thân, tầng tầng lớp lớp trưởng ấn vân ra, hơn 10 vị áo bào đen tử sĩ khó thoát vòng đây, từng cái bị đập nát đầu lâu. Cho đến màn đêm buông xuống, thiên địa từ từ khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật đã sớm không nhìn thấy ánh nắng có thể 90. Không 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 võ phu rõ ràng cảm thấy có một viên khung thiên liệt nhật. Vô biên vô tận trong thi thể, huyết bào chậm rãi đi đến Giang Vô Huyền trước mặt, an tĩnh nhìn chăm chú lên hấp hối lao nhân, bình thản nói, kết thúc. Đồng nhiên, Từ Tĩnh Xuân bước xuống nhuốm máu tu xuân đao, dưới bạn chúng chú mục, xoay người ô quyền, ti chức bái kiến giả chỉ huy sứ. Trong chốc lát, hình ảnh tựa hồ dừng lại. Tú tài song tiên tiết trưởng tiểu quỷ bọn người toàn thân máu tươi, cực kỳ hưng phấn lễ bái, ti chức bái kiến giả chỉ huy sứ. Ngay sau đó, toàn bộ Kỳ Lân phòng cẩm y liễu vệ đều quỳ lạy hiệu trung, thanh âm bị phá vỡ mây xanh. Chu Tước phòng theo sát phía sau, hai hơi thời gian, vô số cẩm y liễu vệ bị xuống, thanh âm như lôi đỉnh quần quật đâm thủng thiên cung, ti chức khấu kiến giả chỉ huy sứ. Núi kêu biển gầm, một làn sóng che lại một làn sóng. Duy chỉ có Tần Trọng mấy trăm người từ đầu đến cuối đứng thẳng, bọn hắn phảng phất còn đang chờ đợi kỳ tích. Có thể phương viên hai dặm, mấy bạn cẩm y liễu vệ đều tại quỳ bái. Cứ việc triều đình không có bổ nhiệm, cứ việc giả đại nhân còn chưa phủ thêm màu vàng phi ngư phục, còn chưa đi vào 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Nhưng tại trong lòng bọn họ, giả đại nhân đã là cẩm y liễu vệ người cầm lái. Từ xưa đến nay, vô luận là huy hoàng sử sách hay là thế nhân trong lòng sở niệm, đều đang theo đuổi đến vị đang cùng không. Giả đại nhân đến vị quá trình ngay ngắn. Bản thân hắn là đặt song song chấn thứ nhất phủ sứ, y theo đại cản tổ huấn, y theo cẩm y liễu vệ kế thừa chế độ, hắn chính là kế vị người một trong. Trọng yếu nhất chính là, giả đại nhân không có vu oan hãm hại trước chỉ huy sứ, cũng không hề dùng âm mưu quỷ kế, mà là đem nó đã làm chuyện ác chiêu chi tại chúng, tại quyền lực trung tâm đem nó vặn ngã. Tiếp lấy chính là rung động đại càn trang diện, lấy phá vỡ thế nhân cố hữu nhận biết võ đạo công lực, đường đường chính chính chấn áp một đời tiêu hùng, đem tiêu hùng đáng tự hào nhất đồ vật từng cái đánh tan. Một núi càng so một núi cao, mới có thể nhất để thế nhân tâm phục khẩu phục. Đối mặt đầy khắp núi đổi tiếng gọi ầm ĩ, Giả Hoàn nhẹ nhàng cười cười, tiếp lấy chậm chạp quát tay. Thanh âm im bặt mà dừng, lại là yên lặng như tờ. Giả Hoàn ngửa đầu nhìn chăm chú lên thiên cung, hắn càng muốn tại trang nghiêm túc mục trên kim loan điện, để thiên hạ quan viên lễ bái hô to. Thẻ trúc. Hắn ngữ điệu sâm nhiên. Giây lát, tú tài song tiên nâng đến tấm kia dài 5 thước rộng 3 thước thẻ trúc, phía trên lít nha lít nhít đồng ý Giả Hoàn liếc nhìn ương ương giang hồ thế lực, từng cái như cha mẹ chết. Đặc biệt là Dược Vương Cốc, lão tổ trưởng lão bọn họ mặt xám như tro, vô tận hối hận gặm nuốt lấy tạp phủ. Nếu như Dược Vương Cốc không có tại trên thẻ trúc ký tên đồng ý, nếu như Dược Vương Cốc ngay từ đầu liền kiên quyết đứng tại Giả đại nhân bên cạnh, lại có An Huyên Nhi tầng quan hệ này, cái kia kể từ hôm nay, Dược Vương Cốc chính là giang hồ đệ nhất thế lực. Thứ nhất a, Trung Nguyên võ lâm ai có thể kháng cự dạng này vinh quang? Toàn chân giáo viên trọng lâu đồng dạng hối hận đến can đảm sắp nát, hắn là biết Giả đại nhân ẩn giấu thực lực, chỉ là không biết thực lực chân thật như vậy kinh thiên sợ. Nếu như chính mình càng có đảm phách, thật dám đánh cược một lần, hiện tại sẽ là bên thắng một phương. Dài dòng yên tĩnh, hắn không nói chuyện, không người dám phát ra tạc âm. Hồi lâu, Giả Hoàn trầm giọng nói, xuống dốc bút đứng ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một nhà thế lực đỉnh cấp cùng chín nhà nhất lưu thế lực trưởng môn nhân đi tới. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là duy trì Giả đại nhân, chỉ là cận kề cái chết không muốn phụ thuộc Giang Vô Uyên. Giả Hoàn liếc nhìn chư vị trưởng môn, chữ chữ ngừng lại nói ta sẽ đến đỡ quý phái. Và anh, 10 vị trưởng môn nhân mặt lộ vẻ mừng như điên, nhao nhao ôm quyền hành lễ, bởi vì quá kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Giả Hoàn chuyển qua ánh mắt nhìn chằm chằm Thiếu Lâm Vương Trượng, âm thanh lạnh lùng nói, Giang lão cầu trật tự bên dưới, các ngươi là 10 thuế 1, từ nay về sau 10 thuế 3, cho triều đình giao thiếu một lượng bạc thuế má, đừng trách ta đến nhà bái phỏng. Nếu là bóc lột bách tính vơ vét của cải, vậy liền chó gà không tha. Mặt khác, đỉnh cấp môn phái ra một ngón tay huyền cảnh đỉnh phong hoặc là hai cái chỉ huyền cảnh thập trọng, cũng hoặc năm cái chỉ huyền cảnh cửu trọng, tiến chiếu ngục chờ đợi xử lý. Nhất lưu môn phái, ba cái chỉ huyền cảnh bắt trọng tiến chiếu ngục. Nhị lưu môn phái, ba cái chỉ huyền cảnh tứ trọng tiến chiếu ngục. Các nhà ra 15 cái đệ tử hệ tâm, tạm làm cẩm y liễu vệ hạ hạt ngoại môn người bắt đón, đến kinh sư chờ đợi an bài. Từng câu huy hoàng nói như vậy rơi xuống, rất nhiều giang hồ cự phách như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Gấp ba thuế má thì cũng thôi đi, tầng cao nhất chiến lực còn muốn giam giữ chiếu ngục, tương lai căn cơ cũng muốn hao tổn. Chương 301 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu cuối cùng, 2, chương 301 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu cuối cùng, 2, Giả Hoàn mặt không biểu tình, an tĩnh nhìn chăm chú. Giam giữ võ lâm cao thủ, tự nhiên là thành toàn một đám tâm phúc. Lợi dụng chấp mất thị vực sâu có được hấp công đại pháp, để tâm phúc bọn họ thực lực tăng gọn. Về phần 15 cái đệ tử hệ tâm, tự nhiên là diệt trừ Bạch Liên giáo phá hôi. Giả Hoàn tiếp tục nói, các ngươi không có khả năng rời đi kinh kỳ trọng địa, ít ngày nữa, ta sẽ tuyên bố một chút võ lâm quý củ. Nhớ kỹ, không phải thương nghị, mà là mệnh lệnh. Giang hồ cự phách bọn họ mặt mũi tràn đầy đắng chát, đây là một cọc đả kích nặng nề a, thậm chí là không thể nào tiếp thu được sự phạt. Giả đại nhân. Dược Vương Cốc lao hầu bước nhanh hướng về phía trước, tất cung tất kính nói ta Dược Vương Cốc cùng giả gia ngươi là ai? Giả Hoan lúc này đánh gãy, sắc mặt sâm nhiên, tiến chiếu ngục. Nói đi ra lệnh một tiếng, trung trung điệp điệp cầm y liễu vệ vòng vây đi lên. Kinh lịch ti kỳ dư cự phách dậm chân mà đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào giang hồ thế lực. Tiếp tục nửa giờ, vì môn phái an nguy, từng cái lao giả thúc thủ chịu trói, bị đeo lên xiềng xích xiềng xích. Tú tài song tiên tự mình áp giải Giang Vô Uyên, 800 kim cương áp giải Hiên Viên Chi Cổ, Bùi Trường Khanh mây chục vị cẩm y liễu vệ cao tầng. Còn lại kỳ lân phòng bọn cẩm y vệ bắt ma đạo tội tặc, từng cái bị nhấn tại lưng ngựa. Ma Chu tức phòng cẩm y liễu vệ vận chuyển thi thể, cả tòa mang sơn huyết vụ trùng thiên. Một trận kinh tâm động phách phân tranh hạ màn kết thúc. Vô số võ phu ánh mắt hoảng hốt, nguyên lai tưởng rằng một đời kiêu hùng ngã xuống, sẽ kích thích ngàn trượng dung chuyển, nhưng lại tại một buổi chiều, tất cả mọi chuyện đều lắng lại. Nhưng từ nay về sau, so Giang Vô Uyên nhân vật càng đáng sợ cao cao đứng sừng sững. Khi giả ra xe ngựa đuổi tới cửa thành, tứ phía sớm đã ô ương ương chật ních đám người, còn có quá nhiều quan viên lo lắng chờ đợi, có thể cửa thành vẫn như cũ đóng chặt, đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, mới có thể nhìn thấy kinh doanh cờ xí theo gió tung bay. Trong buồng xe, Vương Hy Phượng cầm thật chặt Triệu Di Nương cổ tay, Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng sốc lên màn che. Đột nhiên, móng ngựa như tiếng sấm, dần dần đi tiệm cận. Dài răng giặc chờ đợi, vô số lòng người nhảy như kịch liệt nổi trống. Ầm ầm, nặng nề cửa thành chậm rãi đẩy ra. Đập vào mi mắt là một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh. Hoàn Nhi còn sống. Triệu Di Nương vui đến phát khóc, nhưng nhìn đến nhi tử từ trong huyết hải vớt đi ra dáng vẻ, nàng lòng như lao cắt, khóc thành lệ nhân. Chúng thủ đồng dạng đau lòng không thôi, từng cái đôi mắt chứa nước mắt. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên người cầm đầu. Cứ việc tím mãng không thể biện, nhưng mà khuôn mặt trẻ tuổi này chính là giả trấn phụ sứ. Vì cái gì mệnh của hắn dài như vậy? Giả Bảo Ngọc Vương phu nhân tròn mắt tận nước, nội tâm đã sụp đổ, giả Bảo Ngọc bên miệng chảy xuống nước bọt, không thể không tiếp nhận tuyệt vọng sự thật, người kia còn có thể sống được. Có thể một lát, giả Bảo Ngọc con ngươi địa chấn, trong mắt đều nhanh bạo lồi ra đến, cả người giống bị lôi đình đánh trúng, trực tiếp đổ vào trong xe ngựa. Vương phu nhân gương mặt dữ tợn như lệ quỷ, nàng liều mạng nhắm mắt lại, nàng cảm giác một màn này là hư giả, sau đó nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Giả Dung. Giờ khắc này, không khí phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người thấy được lông tơ dựng thẳng chẳng cảnh. Uy hiếp thiên hạ Giang Vô Uyên, không ai bị nổi cẩm y liễu vệ cầm lái, giống một đầu chó chết một dạng ngồi phịch ở lưng ngựa, tay chân meo lên xiềng xích, cái kia thân vết máu loang lổ màu vàng phi ngư phục đặc biệt trước mắt. Ngoài thành trận này tranh đoạt, giả trấn phủ sứ thắng. Một thân kim mãng phi ngư phục thành đá kê chân a. Huyết bảo phóng ngựa chạy. Ô ương ương đám người lòng tràn đầy rung động, lấy một loại cực độ ánh mắt kính sợ nhìn về phía người thắng. Vương Hy Phượng trái tim căng lên, chỉ là trong nháy mắt lệ nóng rưng tròng, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy xuôi. Nàng biết Hoàn huynh đệ hướng lên tranh phong ý chí lực mạnh bao nhiêu, nàng cũng nghe Văn Giang Vô Uyên người này cùng bố cỡ nào. Có thể vậy thì thế nào? Ngăn không được Hoàn huynh đệ. Giang Vô Uyên bại, cái kia mang ý nghĩa. Vương Hy Phượng cảm xúc chập trùng, thương phấn đến khó mà tự kiềm chế, nàng từ trước đến nay quan tâm nhất dáng vẻ, dưới mắt giữ chặt Lâm muội muội cổ tay không nổi lăn lư. Đúng vào lúc này, Giả Hoàn ánh mắt xuyên qua trùng điệp trở ngại, cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa này, hướng các nàng lộ ra rực rỡ nhất nét mặt tươi cười. Tuấn mã tại phố dài buôn tập, thẳng đến lồng lộng Tử Cấm Thành. Từ Tĩnh Xuân thấy được trong đám người một thân thường phục Âu Dương Cẩn, vị lão hữu này nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đầy ngập cảm xúc đều nhanh nổ tung. Từ Tĩnh Xuân hướng hắn ném đi kính để ánh mắt. Này đôi hỏa nhãn kim tinh sẽ không nhìn lầm người. Cứ việc Âu Dương không có khả năng quan phục nguyên chức, nhưng giả đại nhân tự vị, Âu Dương liền sẽ không chỉ là thiêm sự. Đây chính là hết sức ủng hộ chiến hữu, tin tưởng giả đại nhân sẽ không bạc đãi Âu Dương. Âu Dương Cẩn kích động đến trong mắt chứa nhiệt lệ, không nói lời nào có thể miêu tả thời khắc này nỗi lòng. Giang Vô Uyên, ngươi từng hỏi ta có hối hận không, lão tử dựa vào cái gì hối hận? Nói chuyện. Âu Dương Cẩn hai tay giơ cao, bao la hùng vị sục sôi, ngày xưa Nam Ti quan lớn triệt để thất thố. Chương 302 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, một chương 302 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, một trạm vào tối, Chu Tước phố dài yên lặng như tờ. Văn Võ bá quan đi ra hoàng thành, mang chấn động không gì sánh nổi tâm tư nhìn chăm chú phía trước nhất huyết bảo thân ảnh. Ai cũng nghĩ không ra, hắn sẽ thắng, thắng được như thế quang minh chính đại. Ti lễ giam trưởng ấn thái giám bước nhanh mà đến, cưỡng chế phồng lên cảm xúc, nỗ lực bảo trì bộ dáng nghiêm túc, giả đại nhân, bệ hạ tổ chức khẩn cấp đình nghị. Giả Hoàn mặt không thay đổi gật đầu, thay quần áo khác vào cung, nói đi xuất đội trở về Bắc Trấn phủ thi. Đến chiếu ngục, hắn tự mình đem Giang Vô Uyên ba người áp giải nhà tù, tiếp lấy đi vào phòng thẩm vấn, gọi đến một đám tâm phúc, trầm giọng ra lệnh, các ngươi tự mình tắm giam. Kỳ lân phòng hơn vạn cẩm y liễu vệ vây quanh Bắc Trấn phủ thi chiếu ngục, ai cũng không thể vào bên trong. Chu Tước phòng cẩm y liễu vệ ở ngoại vi đóng giữ, ta không có trở về trước đó, ai cũng không có khả năng tự tiện cách cương vị, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đám người kích động phấn khởi, nói năng có khí phách nói tuân mệnh. Một ngày này trải qua quá mộng ảo. Lão đại vĩ nạn dáng người thật sâu đúc tại thế nhân trong lòng, sức một mình đóng đô càng khôn. Giả Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm một đám tâm phúc, ngữ điệu ung tùm lặp lại một lần, nhớ kỹ, thánh chỉ cũng vô dụng. Trừ ta ra, bất luận kẻ nào cấm chỉ tới gần chiếu ngục. Thứ nhất, nhất định có thể thu hoạch vô cùng kinh khủng tội nghiệp giá trị, so bất kỳ lần nào thu hoạch đều muốn điên cuồng, thực lực mạnh hơn mới là trấn nhiếp thiên hạ lực lượng. Thứ hai, Bạch Liên giáo giáo chủ Giang Vô Tật là một cái cự đại thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không sợ nguy hiểm cho thống trị Cẩm Ý Liễu vệ tăng cơ. Giang Vô Huyên cùng Giang Vô Tật là song bạc hai, tài nguyên công pháp đều là trung Giang Vô Tật thực lực hơi yếu cũng chẳng yếu đi đâu. Ép hỏi chỗ ẩn thân, cường thế chân sát, nhất cử tiêu diệt Bạch Liên giáo. Rời đi chiếu ngục, Giả Hoàn một mình tiến về Kỳ Lân phòng công sở, tắm rửa thay quần áo sau, hắn mang theo cổ trùng đi vào 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Hồi kinh trên đường, từ trấn phủ sứ nhắc nhở một câu, Giang Vô Huyên công sở bên trong cất giấu từng cái cấp dưới hắc liệu. Cầm tới tội danh, danh chính ngôn thuận đại thanh tẩy. Hắn một trường nhanh mở công sở cửa lớn, thả ra kỳ dị cổ trùng, côn trùng nhúc nhích tư tư mảnh mình, cuối cùng dừng ở phía đông nơi hẻo lánh, chết kình hướng trong khe hở chui. Giả Hoàn lười nhác tìm kiếm hốc tối. Cẩm Ý Liễu vệ chi đỉnh đổi chủ nhân, tự nhiên muốn nạp lại hoàng cải tạo. Hắn tụ lực một quyền, vách tường đổ sụp, gỗ vụn bay tứ tung. Mười cái giá trúc hiện trước mắt, phía trên chất đầy án tông cùng võ học bí kíp, còn cần nhãn hiệu phân loại. Giả Hoàn chăm chú đọc qua, vậy mà thấy được thuộc về mình án tông. Một, hối lộ 800 lượng mua quan, còn có cắt bách hộ ký tên đồng ý hai, một mình vận chuyển Bạch Liên giáo cung nỏ áo giáp vu hãm mang quyền. Hắn im lặng cười cười, tiếp lấy xem còn lại án tông, cuối cùng vậy mà lật đến tần trọng hồ sơ vụ án. Phía trên bày ra hai đầu tội danh. Không thể không thừa nhận Giang Vô Huyên năng lực cổ tay, tùy thời có thể lấy nhờ vào đó khống chế thuộc hạ. Một khắc đồng hồ sau, Giả Hoàn rời đi bắt trấn phủ thi. Lông lộng tử cấm thành, đèn đuốc sáng trưng, các tòa cung điện đều treo lấy đèn lưu ly. Giả Hoàn chỉ đi một mình đình nghị đại điện. Trang nghiêm đình điện, bầu không khí mười phần kiềm chế, quân thần không hẹn mà cùng im miệng không nói im mắng. Vừa thấy được tuổi trẻ tí mãng, quan to quan nhỏ ánh mắt hoàng hốt, cho dù sống lâu miếu đường thường thấy mưa gió, có thể như cũ kinh hãi tại kinh tâm động phách một ngày. Từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật chỉ có hơn nửa ngày, có thể thấy được nó kinh khủng thủ đoạn. Giả Hoàn chậm rãi nhập điện, hướng phía Thái thượng hoàng cung kính thi lễ, thần bái kiến bệ hạ. Thái thượng hoàng nhẹ nhàng hư lễ, mang theo ý cười nói cho Giả Ái Khanh ban thưởng ghế ngồi. Nội thị chuyển đến ghế gấm. Giả Hoàn ngồi xuống. Quân thần nhìn quanh đại điện, mỗi người trô đứng cùng sáng sớm đỉnh nghị một dạng, chỉ là thiếu đi ba người. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc chậm rãi đứng dậy, phá vỡ dài dòng yên tĩnh, túc tiếng nói, "Vậy hạ, giả trấn phủ sứ bắt xã tắc tội thần, cường thế lắng lại hỗn loạn, giữ gìn triều đình tôn nghiêm, lao thần cả gan gián ngôn, xin mời chặt là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, chỉ huy thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ, giữ gìn xã tắc an ổn." Bách quan đứng đầu dẫn đầu tỏ thái độ. "Thần tán thành." "Thần tán thành." Nội các chư công nhao nhao ra khỏi hàng, tiếp lấy chính là lục bộ chủ quan, đại lý tự khanh cùng ngự sử đại phu, bao quát phụ tông nhân Hàn Lâm viện ở bên trong, không có nửa điểm phản đối thanh âm. Đến bị quá trình ngay ngắn, coi như không thích giả trấn phủ sứ, đều tìm không gian nửa điểm tí vết. Giang Vô Huyên tội ác chưa ra ánh sáng trước đó, người này chính là Miếu Đường Minh Châu, gồm cả năng lực thủ đoạn như lược khí vận. Tại Quang Minh chính đại giao phong bên trong, trung tâm không có tham gia, hắn vậy mà thảm bại cho giả trấn phủ sứ. Từ kế thừa chế độ cùng thượng bị quá trình cùng cá nhân năng lực, để cả tòa thiên hạ tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục bốn chữ này thắng qua hết thảy. Cả điện tán thành, cảnh nước đế khuôn mặt căng cứng, chậm chạp không có mở miệng. Thái thượng hoàng trầm mặc một lát, vỗ bàn đứng dậy, nói năng có khí phách nói nghĩa chỉ, Giả Hoàn thăng chức chỉ huy sứ, chuyển triệu đại cản ngũ phẩm trở lên quan viên đi kinh sư tham gia đại triều hội. Tiếng nói rơi thôi, tân trọng trong đầu ầm vang chấn động, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng vẫn là dùng cực không cam lòng ánh mắt khẩn cầu lấy lao đế vương. Thái thượng hoàng sắc mặt giận dữ, kém chút liền muốn tại trước mặt mọi người chửi ầm lên. Hiện tại còn tưởng tượng lấy hái quả đào, làm sao có thể? Một trận kinh thiên giật mình tranh đấu, Cẩm Y Liễu vệ nha môn tổn thất nặng nề, nhất định phải do cường nhân chỉnh hợp nội bộ, tân trọng không có bản sự này. Quân thân nhìn chăm chú lên tần trấn phủ sứ, từng cái thần sắc không vui. Kỳ thật bọn hắn có thể lý giải, chân dung treo tổ điện quyền thế ngập trời cơ hội bày ở trước mắt, ai cũng sẽ giống đỏ mắt dã thú một dạng muốn nắm lấy, quản nó về sau hồng thủy ngập trời, đại trượng phu sống ở ngay sau đó, một khắc này huy hoàng đã cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Có thể ngươi tần trọng thật sự không xứng mặc vào màu vàng phi ngư phục. Ngay tại chư công coi là đã thành kết cục đã định thời điểm, cảnh đức đế bỗng nhiên mở miệng, thái độ quả quyết, chấm sẽ không rơi thì ấn. Nói chấm chuyên quyền độc đoán cũng được, chấm từ đầu đến cuối cho là, Giả Hoàn quá trẻ tuổi, năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng tuổi trẻ dễ kích động, một cái quyết sách sai lầm, liền sẽ hủy Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Trong chốc lát không khí cơ hồ ngưng kết, đình điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quân thân biểu lộ cứng ngắc, có chút không thể tưởng tượng. Không rơi ngọc tỷ chương ấn, cái kia nghị định bổ nhiệm có thể chấp hành xuống dưới sao? Dở dở ương ương a. Bệ hạ tình nguyện coi trời bằng vùng, thậm chí nhận thương sinh chất vấn, đều không muốn nhìn thấy giả trấn phủ sứ đang đỉnh Cẩm Y chi đỉnh. Giả trấn phủ sứ không thể đi lên, triều đình thành từ đầu đến đuôi trò cười. Trọng yếu nhất chính là, Cẩm Y Liễu vệ đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, giả trấn phủ sứ lại gặp khó. Cái kia Cẩm Y Liễu vệ liền sụp đổ, hẳn là đây là bệ hạ vui thấy kỳ thành. Dù sao đi hướng mất khống chế còn không bằng đạp đổ tái tạo. Chấm hay là duy trì tần trọng. Cảnh nước đế tiếng như hùng trung, không thể nghi ngờ nói Giả Ái Khanh an tâm phụ tá, nếu như tần trọng khó mà đảm nhiệm, lại từ Giả Ái Khanh tiếp nhận. Hoang đường. Thái thượng hoàng giận tím mặt, chỉ vào hắn mắng, đế vương mang nơi riêng tư để ý quốc sự, ngươi quả thực là ngu ngốc cực độ. Cảnh nước đế sắc mặt tái xanh, trung điệp bác bỏ nói chấm là đại càn quân phụ, sao là tư tâm. Huống hồ tần trọng từ trước đến nay đều không cùng chấm báo cáo công sự, chấm muốn thật có tư tâm, liền sẽ không bổ nhiệm hắn. Chương 303 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, hai chương 303 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, hai đế vương không rơi tỉ ấn, kiên trì thăng chức tần trọng. Đình điện lâm vào cục diện bế tắc. Cảnh nước đế nhìn quanh quần thần, chém đinh chặt sắt nói, chấm là cựu ngũ chí tôn, Cẩm Ý Liễu vệ là thiên tử thân quân. Chấm là tuyệt đối quyền uy. Hắn sẽ không lui. Giả Hoàn người này phản bội không tuân theo, hoàn toàn không nghe lời, nó chấp trưởng cẩm y liễu vệ nguy hại quá lớn. Nội các thủ phụ chần chờ một lát, hay là thực hiện chức trách, thấp giọng khuyên can nói bệ hạ, cổ trấn phủ sứ chấp trưởng cẩm y liễu vệ chính là chúng vọng sở quy, đại càn võ lâm cũng phục tùng quản hạt, vì xã tắc bình ổn, nhất định phải là cổ trấn phủ sứ, nếu không sẽ có dung chuyển lớn. Dung chuyển? Cảnh Đức Đế sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị hỏi, chấm tại thì sợ gì dung chuyển? Cái nào tâm hoài quỷ bực người dám khiêu khích đại càn giang sơn? Nội các thủ phụ ngậm miệng, cũng không phải là không có khả năng miệng, mà là không muốn nói nữa. Quân thân đồng dạng túi đầu không nói. Kim thần, bệ hạ chính là tránh cho dung chuyển, mới thả Giang Vô Huyên rời đi kinh sư. Bây giờ mở miệng một tiếng không sợ dung chuyển. Nói cho cùng, chính là không muốn để cho cổ trấn phủ sứ thượng vị, hoàn toàn không để ý hậu quả. Giả Hoan nhìn chăm chú lên ngự tọa, không nói một lời đi lên trước. Hai vị tổ điện thái giám nhìn chằm chằm hắn. Giả Hoan chỉ là đem trên hồ sơ vụ án hiện lên cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng mở ra đọc qua, rất nhanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trọng một chút. Nguyên bản Tần Trọng nội tâm chờ mong, có thể nên tiếp ánh mắt lạnh lẽo, lập tức như tới một chậu nước đá, cả người lo sợ bất an. Chính ngươi nhìn. Thái Thượng Hoàng đem án tông lắp tại ngự án, nội thị đem nó nâng cho Cảnh Đức Đế. Cảnh Đức Đế nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, lửa giận tại lồng ngực khuấy động đốt cháy, tức giận đến khóe mắt rất nhỏ nhô ra. Quân thần hai mặt nhìn nhau, nói chung đoán được đây là tội. Kỳ thật không có tội đi, Tần Trọng cũng không có khả năng tự bị. Nhưng phần này hồ sơ vụ án có thể phá hỏng bệ hạ suy nghĩ. Cảnh Đức Đế ánh mắt sắc bén như lao, thình lình nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Xuân một chút. Quân thần trong lòng hãi nhiên, bệ hạ đã thất thố, thậm chí có chút đánh mất lý trí, từ trấn phủ sứ hoàn toàn không có quyền kế thừa, đây là vi phạm tổ vân a. Thương gia đế vương không đem đại càn thái tổ quy củ để ở trong mắt, thân thể sống chết duy trì cổ trấn phủ sứ thống ngự thiên hạ cẩm y liễu vệ. Từ Tĩnh Xuân bịch quỳ xuống, thanh âm rào rào có tiếng. Cảnh Đức Đế giận không kềm được, hai tay nắm chặt ngự tọa lan can. Phiếu nghĩ ra. Thái Thượng Hoàng quát chói tai một tiếng. Nội các chư công cùng nhìn nhau, trầm mặc sơ qua, do thủ phụ sáng tác công hàm, còn lại các lão cầm trong tay màu son bút, liền ngay cả hoàng đế người ủng hộ cũng ở phía trên đánh một cái nết. Đã thành kết cục đã định, hắn không có khả năng bị thiên hạ đâm cổ sống a tại Thái Thượng Hoàng thụ ý bên dưới, ti lễ giam theo đường thái giám lấy ra tơ tầm lăng cầm quyển trục cùng tỷ ấn. Thái Thượng Hoàng xem hết công hàm, nhất trí thông qua. Hắn bung bút chấm mực, chữ viết rồng bay phượng múa. Viết xong đằng sau đem quyển trục bày ở hoàng đế trước mặt, chữ chữ ngừng lại nói đế vương không có khả năng bị thần dân chế nhạo. Cẩm Y Liễu Vệ nha môn gấp đón đỡ trọng trình, cần giả hoàn an định đại cục. Nếu như bởi vì ngươi cựu ngũ chí tôn bản thân tư dục tạo thành hỗn loạn, chịu tội hệ ngươi một người, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Hán giả hoàn không phải trên danh nghĩa chỉ huy sứ, cũng là thống ngự cẩm y liễu vệ duy một người tuyển. Hôm nay không rơi thì ấn, ngày mai cũng phải đâm ấn, đến lúc đó thiên hạ thần dân hội nghị luận triều đình không có trật tự đủ. Cảnh Đức Đế thanh âm khàn giọng, gian nan ngăn chặn hỏa khí, chợt quát lên, cẩm chấm ngọc tỷ. Sự tình đến phân thượng này, hắn chỉ có thể tỉnh táo, đằng sau vận dụng đế vương thuật, lại bằng vào tổ điện nội tình đá đi giả hoàn cái này to lớn chướng ngại. Khoảng khắc, trong ngự thư phòng tùy tùng nâng đến một tôn biểu tượng hoàng quyền trí thượng ngọc tỷ. Cảnh Đức Đế nắm lấy nó, dừng tại giữa không trung hồi lâu, rơi ầm ầm trên thánh chỉ. Thái Thượng Hoàng lấy tới, nhìn chăm chú lên giả hoàn, thần sắc nghiêm túc nói đợi thiên hạ quan viên vào kinh thành, lập tức tổ chức đại triều hội. Cô hy vọng cẩm y liễu vệ tại ngươi dẫn dắt phía dưới, có thể so với vai tiên hiển, tiến ổn sát tắc, sáng tạo huy hoàng. Giả hoàn từng bước một tiến về phía trước, một mực cung kính tiếp nhận thánh chỉ, nói năng có khí phách nói thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nói đi hướng Thái Thượng Hoàng cung lễ, lập tức trở lại chỗ ngồi. Giờ khắc này, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Nếu như là Giang Vô Huyên, khẳng định sẽ cho hoàng đế hành lễ lấy đó cảm kích, đổi lại là trước đó giả hoàn, cũng sẽ lại hướng hoàng đế không người. Nhưng hắn không có. Quan to quan nhỏ cảm xúc chập trùng, quyền lực trung tâm sợ là sẽ phải càng kịch liệt càng náo nhiệt, vị này chính là so Giang Vô Huyên cường thế hơn càng có phách lực có năng lực hơn. Thái Thượng Hoàng giật giật khoe miệng, cười mỉm ngồi tại ngự tọa bên trên. Cảnh Đức Đế ánh mắt âm trầm, đang muốn kết thúc đề nghị. Nào có thể đoán được. Lúc này, giả hoàn lại đứng lên không mình hành lễ. Hắn cung kính nói, bệ hạ, thần tất bị. Nên muốn nhất định phải, đồ vật đến tay ai cũng đừng nghĩ lấy thêm đi. Quân thân ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi có vẻ kinh hãi. Bởi vì đoạt quyền vợ kịch lớn quá mức đặc sắc chấn động, đến mức tất cả mọi người quên giả hoàn mang theo kinh thiên chiến công trở về kinh. Cảnh Đức Đế đột nhiên cười, cười đến đặc biệt tức giận, ngập trời xúc động phẫn nộ nói chấm thăng chức ngươi là chỉ huy sứ, đại quyền trong tay, chỉ huy thiên hạ cẩm y liễu vệ, còn vọng tưởng tất bị. Cẩm y liễu vệ nha môn tổ vấn, ngươi là quên mất sạch sẽ. Giả hoàn sắc mặt như thường, vẫn như cũ cung kính, không nhanh không chậm nói nhớ kỹ bệ hạ miệng vàng lời ngọc truyền khắp triều đình. Nếu như thiên hạ cẩm y liễu vệ liên hợp dân thư, nhất trí cho rằng cổ trấn phủ sứ có thể phong hầu, trung tâm thuận hợp dân ý, triều đình nhất định chiêu cáo thiên hạ. Giả hoàn đã là triều đình quan viên, lại là đại cản hầu tước, thần tranh thủ để thiên hạ cẩm y liễu vệ liên hợp dân thư. Cả điện tĩnh mịch, Cảnh Đức Đế chậm rãi nhắm lại mắt rồng, không muốn làm chúng bại lộ chính mình thất thố, nhưng trong lòng cuồn cuộn hối hận vô cùng vô tận. Không khí không hiểu quỷ dị. Quân thân đồng dạng nhớ kỹ câu nói này, lúc đó đều biết là bệ hạ kiếm cớ tự tuyệt. Thiên hạ cẩm y liễu vệ dân thư, tấu thư cũng sẽ không đến triều đình, bởi vì Giang Vô Huyên liền sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Nhưng bây giờ, tấu thư nhất định sẽ đến triều đình, thượng trình ngự lãm. Chính bảo đại thanh tẩy thời khắc, toàn nào vệ sở dám can đảm không ký tên đâm ấn. Xem ra ván đã đóng thuyền. Nội các thủ phụ nghĩ đến sáng sớm lên nhà, cổ trấn phủ sứ đi vào nội các nha môn, nói một câu lời nói không hiểu đấu, quan chức muốn, tức vị cũng muốn sáng sớm cảm thấy không thể nói lý. Bây giờ nghĩ lại, đây là cỡ nào tự tin, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể bộc phát ra thẳng tiến không lùi lòng tin. Thái thượng hoàng phụ họa một tiếng, hoàng đế đúng là đã nói, còn nghĩ ra công hàm phát xuống các bộ nha môn. Cảnh nước đế lại không muốn tại đại điện đợi nữa khác, tức giận nói, lui đình. Nói đi xuất lĩnh rất nhiều thái giám rời đi. Thái thượng hoàng cười một tiếng, cũng đứng dậy trở lại đông cung. Trung tâm các trọng thần lần lượt chúc mừng giả hoàn, không chỉ là đăng đỉnh cẩm y chi đỉnh, thực lớn có thể là một cái duy nhất đồng thời có được tước vị cẩm y hiệp vệ, hay là 19 tuổi hầu tước. Quyền thế vân binh, hắn đều muốn. Giả hoàn mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú lên trung tâm các trọng thần rời đi. Sau đó cầm trong tay thánh chỉ, đi bộ nhàn nhã đi ra đỉnh điện. Lửa đèn ra rời, nguy nga dưới tường hoàng cung phản chiếu ra một hình bóng, hắn cô độc đi rất xa, sau đó đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Chương 304 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 3 chương 304 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 3 giờ tuất mạng, đèn hoa mới lên dạ bị ương. Giả hoàn rời đi đông cung. Trên tay trừ bổ nhiệm thánh chỉ bên ngoài, còn có một phong thái thượng hoàng nghĩ ra phát sự quyết thánh chỉ. Các bộ nha môn sớm đã tán nha, hoàng thành ngự đạo yên tĩnh, chỉ còn lại kim nô vệ tuần tra tiếng bước chân. Bốn bóng người đứng tại đoan môn. Giả hoàn mặt không thay đổi nhìn chăm chú. Bốn người đi lại tập tễnh đi tới, lửa đèn chiếu rọi ra đầy là khe rãnh dàn mua khuôn mặt, trong đó hai vị là ban ngày tổ điện thái giám, khác hai vị tóc tái nhợt, cũng có gần trăm tuổi. Gặp qua giả đại nhân, ý thì theo lễ nghi, tứ lao cung kính ngõ quyền. Chuyện gì? Giả hoàn xem kỹ lấy bọn hắn. Người cầm đầu trên mặt ý cười nói tạp ra gọi là Khương Tứ, hắn là Khương Ngũ, cái kia hai cái giả đại nhân đều biết, Khương Lục cùng Khương Thất, ta làm nô tài có thể được đến chủ tử họ Hoàng, có thể nói là thiên đại vinh hạnh. Giả hoàn luôn luôn một từ. Những lao giả này đến từ tổ điện. Khương gia làm xã tắc chi chủ, thống ngự văn dân, tự nhiên có được tầng chốt nhất bạo lực. Dưới bóng đêm, năm người một trước một sau. Khương Tứ hốc mắt ham sâu, đạo đạo nếp nhăn giống khô hạn nửa năm lâu ra bị nẻ thổ địa, không nhanh không chậm nói ra, đình nghị đại điện, giả đại nhân đối với đương kim thánh thượng có chút bất kính a. Giả hoàn đột nhiên dừng bước, không những không giận mà còn cười nói cớ gì nói ra lời ấy. Nội các trọng thần không người cảm thấy ta bất kính, các ngươi giáp tâm ra sao? Khương Tứ cũng không nói tiếp, chỉ là trùng điệp cường điệu, giả đại nhân, thời khắc đều muốn nhớ kỹ cẩm y liễu vệ thân phận, mặc dù làm đến người cầm lái vị trí, vẫn như cũng là thiên tử thân quân, là đế vương giám thị thiên hạ thái mắt. Giang Vô Huyên mặc dù tội ác rõ ràng, nhưng hắn lại tùy tiện cũng không dám chống đối thánh thượng, hắn biết quy củ có thể đem nắm phân tấp, tạp ra hy vọng giả đại nhân cũng giống như thế, nếu không dừng lại hồi lâu, Khương Tứ thân thể còn xuống, hai tay lung tay áo, không nhanh không chậm nói ra, cẩm y liễu vệ nha môn thành lập tới nay huy hoàng nhất chỉ huy sứ là ai? Quyền hành đại nhân. Nó quyền lực ngập trời, thiện nhu hơi bố cục tự ý người khống chế tâm, nhiếp chính triều đình, thân là hoàng quyền ưng khuyển vậy mà trong khống chế các hơn phân nửa phiếu nghĩ ra, lục bộ quan viên tận thành phụ thuộc, thật sự là phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên, lợi hại hơn là tu vi võ đạo, hắn là võ tôn, cũng chính là tục xương truyền thuyết cảnh giới. Nhưng tại 69 tuổi năm đó, quyền hành dục vọng bành trướng, đem bàn tay hướng Kim Loan Điện long ỷ. Tổ điện một quyền đánh phế hắn đan điền, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là chết, cả nhà tận tru, hoặc là cáo lao hồi hương, thọ hết chết giả. Tổ điện một đêm đổ diệt quyền hành giúp đỡ, quyền hành chỉ có thể gỡ quyền quy điển. Dạng này rất tốt, hắn hay là trên sử sách huy hoàng nhất cẩm y liễu vệ. Thoại âm rơi xuống, Khương Tứ nhìn chăm chú lên tử mã người trẻ tuổi. Giả hoàn đương nhiên nghe được nồng đậm cảnh cáo ý vị, hắn im miệng không nói không nói. Khương Tứ tiếp tục đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra đi về đồng tử khí quân ấn đường, kim ngọc cả sảnh đường phúc thọ dài, tiến giai võ tôn có thể nhiều 30 năm tuổi thọ, tạp gia thiên phú còn có thể, 64 tuổi năm đó liền bước vào võ tôn cảnh, thế gian mỏng manh nguyên khí cũng chỉ có thể đến võ tôn cảnh, tạp gia bây giờ 97 cao linh. Nhưng mà tạp gia chỉ xếp tại thứ tư. Còn lại ba cái tổ điện thái giám sắc mặt như thường. Lần này cảnh cáo, hy vọng giả đại nhân chớ có quyền dụng bành trướng, làm ra quá giới hành vi. Đây là thủ tử tiến hành. Khương Tứ cười một tiếng, mang theo kính ý nói đương nhiên, tạp gia là khâm phục giả đại nhân chỉ dựa vào xính võ thậm chí đều đi không đến tiên hộ vị trí, có thể đăng đỉnh cẩm ý chi đỉnh người, không khỏi là các phương diện đều siêu quần bạn tụy tiêu hùng, ta những này hoạn quan xa xa không kịp. Mặc kệ giả đại nhân là nghe lệnh của thái thượng hoàng hay là hiệu trung hoàng đế, ta làm nô tài không có tư cách hỏi đến, đó là quyền lực trung tâm chiến đấu, có thể cẩm ý liễu vệ nếu là đối với hoàng thượng bất kính, vậy liền quá giới. Nói đi, Khương Tứ sắc mặt nghiêm túc, ổn quyền chấp lễ nói đợi Kim Loan điện sắc phong nghi thức, tổ điện triều bái lịch đại đế vương sau, tập ra lại chúc mừng giả đại nhân đăng đỉnh cẩm ý chi đỉnh. Nói đi dẫn người rời đi, mấy cái bước chân sau, liền biến mất ở trong bóng đêm. Giả hoàn sắc mặt như thường, thậm chí nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương thị vương triều nội tình mạnh không mạnh? Đương nhiên rất mạnh, Khương gia là thiên hạ chúa tể, đều đã hơn 200 năm nắm giữ quá nhiều bí mật tài nguyên, tổ điện thế lực chỉ phụ trách bảo vệ Khương gia, nếu như đi ra ngoài, hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy. Có thể lão tử yêu a. Thật xé vỡ ra mặt, đơn giản chính là câu nói kia, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Bắc trấn phủ ti đèn đuốc sáng trưng, chiếu ngoài ngục ba tầng trong ba tầng ngoài đều là cẩm y liễu vệ. Bái kiến giả chỉ huy sứ. Vừa nhìn thấy mặt, vô số phi ngư phục tất cung tất kính, gáy mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tu tài bước nhanh mà đến. Không có xảy ra việc gì đi. Giả hoan hỏi. Hết thể như thường. Giả hoan lúc này mới đi hướng tử mãng lao nhân, cười nói, tử minh giả đại nhân. Từ tĩnh xuân lập tức đánh gãy, cung kính chấp lễ, chăm chú nghiêm túc nói, chớ có chết sát đi trước. Giả hoan thấy thế, chỉ có thể hô, lão tử. Từ tĩnh xuân lúc này mới trên mặt dáng tươi cười. Giả hoan an bài nói ngươi chu tức phòng thân tín cần thăng chức, nghĩ ra cái danh sách cho ta, đến lúc đó kết án trên hồ sơ, ta cho bọn hắn ký tên. Vô luận như thế nào không có khả năng hỏng cẩm y liễu vệ thăng giáng chức quý củ, bằng công lao thăng chức, nhưng cũng có đường tắt, thí dụ như lần này vẫn ngã quá nhiều cẩm y liễu vệ quá lớn, kết án hồ sơ ký tên chính là nhặt công lao. Đa tạ giả đại nhân. Từ Tính Xuân khắc chế cảm xúc, chân thành ôm quyền. Sau lưng Tâm Phúc đại tướng từng cái kích động khó đè nén, đây cũng là hưởng thụ vinh quang. Còn tốt Từ đại nhân làm một cái quyết định vô cùng anh minh. Giả Hoàn tiếp lấy phân phó nói, hạ đạt công hàm, để thiên hạ các tòa vệ sở liên hợp dân thư, xin mời giả chỉ huy sứ phong tước, từng cái cẩm y liễu vệ đều ký tên đâm ấn. Tuân mệnh. Từ Tính Xuân trùng điệp gật đầu, một cái duy nhất cẩm y liễu vệ phong tước người, giả đại nhân thực chí danh quy, đây là quân công của hắn. Giả Hoàn không nhanh không chậm nói mặt khác, để thiên hạ các tòa vệ sở đề cử Âu Dương Cẩn là nam ti người đứng đầu kiêm kinh lịch ti người đứng đầu, đồng dạng ký một lá thư, ai cũng dị nghị, buông xuống phi ngư phục tú xuân đao. Đến lúc đó ta sẽ tới nội các nha môn, vô luận như thế nào, quyền lực trung tâm nhất định phải chấp hành đạo này công hàm. Hai chuyện cùng một chỗ làm, hỏa tốc làm thỏa đáng. Từ Tính Xuân ánh mắt hơi giật mình, hít thở sâu một hơi, đánh ấy lòng là lao hưu cao hứng. Chấp trưởng cả tòa nam chấn phủ ti nha môn, quản hạt toàn bộ kinh lịch ti, bắt thiên hộ lấy hạ nhân quyền cùng cẩm y liễu vệ tài vụ bản án quyền, đây là cỡ nào ngập trời quyền lực. Chỉ cần giả đại nhân không ngã, Âu Dương đồng dạng phong quang vô hạn. Giả Hoàn quét mắt Âu Dương phi ngư phục, cười nói, hôm nay vất vả chư vị, đều tán nha về nhà. Nói đi tiến về chiếu ngục. Tú Tài song tiên đi theo phía sau. Cả tòa lao ngục kín người hết chỗ, Giả Hoàn đi vào tận cùng bên trong nhất nhà tù, lui tất cả thuộc hạ, một mình quan sát Giang Vô Uyên. Giang Vô Uyên còn treo một hơi, chỉ là đan điền phá toái gân cốt đứt gãy, đứng lên cũng không nổi, cố nén khuất nhục không đi trực diện đạo ánh mắt này, cả đời này chỉ có một trận thất bại, lại bại lấy hết hết thảy. Giả Hoàn đem sự quyết ý chỉ nhét vào trước mặt hắn. Chương 305 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 4 chương 305 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 4 âm u nhà tù, ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Giả Hoàn lạnh lùng quan sát hắn, bàn giao Bạch Liên giáo giáo chủ Giang Vô Tật hạ lạc, ngươi Giang gia thân quyến có thể thiếu chịu tội, ngươi rất rõ ràng cẩm y liễu vệ cực hình thủ đoạn, chừng 1000 loại hoa dạng. Giang Vô Uyên khuôn mặt dữ tợn, mang theo giễu cợt, ngươi đang nhìn tiện ai? Ta Giang Vô Uyên đơn thương độc mã đi đến chỉ huy sứ vị trí, ta xương cốt mềm sao? Hay là ngươi cảm thấy ta thua rồi, ta liền ngu xuẩn không chịu nổi. Vô Tật sẽ thay ta báo thù, hắn sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, hắn sẽ không tiếc hết thảy phá hủy ngươi tất cả. Giang Vô Uyên tùy ý cười to, sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là vì để tiểu xúc sinh sống ở trong sự sợ hãi không được an bình. Vô Tật so với ta mạnh hơn, còn có, tiền nhiệm Bạch Liên giáo giáo chủ còn sống, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể lấy xuống đầu lâu của ngươi. Giang Vô Uyên điên giống như cười to, cười đến máu tươi của nọe, sủi lơ trên mặt đất ý cười không dứt, khàn giọng phấn chấn nói một cái nghèo khổ ra đời bình dân hưởng thụ qua vô thượng quyền thế, hưởng thụ qua thế nhân e ngại, đế vương lấy lễ để tiếp đón, văn võ bá quan sợ như sợ cọp, một lời đã nói ra như ngậm tiền hiến, người nhà ăn dùng đều là thiên hạ đồ tốt nhất, nhiều năm như vậy, ta đủ. Ngươi đây, còn chưa ngồi nóng đi, ngươi sắp cho lão tử cho cùng, ta tại Âm Tào địa phủ chờ ngươi, một ngày này rất nhanh liền tới. Giả Hoàn sắc mặt như thường, thản nhiên nói, ngươi xuất sinh kia đệ đệ Giang Vô Tật, xác thực rất nhanh sẽ đến cùng ngươi. Nói đi lười nhác nói nhảm, trực tiếp tú xuân đao ra khỏi vỏ. Giang Vô Uyên bình tĩnh chịu chết, tại Mang Sơn một khắc này, hắn suốt đời vinh quang suốt đời tôn nghiêm đã sống chết, linh hồn triệt để nhân diệt, giờ phút này đơn giản là chống giống nhục thân mà thôi. Hàng quang lấp lóe, một đời kiêu hùng đầu người lăn xuống. Giả Hoàn thu đao, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sục sôi cảm xúc. Ngụy cấp chí tôn tội nghiệt. Bước ra nhà tù, gọi Tú Tài song tiên bọn người, trầm giọng nói, thực hình ép hỏi Giang gia thân quyến cùng Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Giải Khanh, cùng Độc Cô Thị cùng Nhạc Thị, thẩm vấn Bạch Liên giáo giáo chủ chỗ ẩn thân. Bàn giao đằng sau, hắn cấp tốc xử quyết còn lại tội phạm. Đa số ma đạo cự phách, chừng hơn 50 cái, tôm tép mấy trăm. Thẳng đến nửa đêm canh ba, song tiên vẻ mặt nghiêm túc, hồi bẩm nói lão đại, không thu hoạch được gì. Trừ Giang Vô Uyên bên ngoài, không người biết được Bạch Liên giáo giáo chủ tung tích. Giả Hoàn ngữ điệu sâm nhiên, điều tra thư tín, nhìn xem có hay không dấu vết để lại. Nói đi trở về lao khu, hai đao chấm dứt hai vị tiền nhiệm trấn phủ sứ. Nhất phẩm bên trên tội nghiệt, nhất phẩm bên trong tội nghiệt. Xử lý hoàn tất, Giả Hoàn một mình bước vào hành lang, đi vào mở tối phòng thẩm vấn. Lại không ngăn chặn, dồn khí đan điền, nội khí quần quật mà đến. Trong đầu ầm vang đại chấn, trên bảng lóe ra từng gương mặt một bảng. Tội nghiệt giá trị, Ngụy Chí Tôn, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trong, nhất phẩm bên trong tham dự độ, 8 công ban thưởng, 1600 đao cùng vang lên ban thưởng thánh cảnh võ học, Phục Hy Vũ Mạc thánh quyền ban thưởng Ngụy thánh cảnh võ học, Sơn Hải kinh dị thú thiên điểm kinh nghiệm, 38902, 100000, đột phá lúc thiên địa dị tượng, là lục địa thần tiên. Ầm ầm. Giả Hoàn toàn thân tuôn ra chân khí màu vàng nóng, tràn đầy cả tòa phòng thẩm vấn, thân thể trong nháy mắt diễn hóa làm kim ngọc, kim quang sáng long lanh. Kinh mạch bách khiếu không còn là màu tím nội khí, mà là chân khí màu vàng nóng, nó hùng hậu tinh thuần cường thế mấy lần, thân thể nhẹ nhàng, rõ ràng có thể cảm giác được giữa thiên địa thiếu thốn thưa thất nguyên khí. Biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, khôi phục như thường. Truyền thuyết cảnh, cũng chính là Khương Tứ trong miệng thế gian võ tôn, cảm giác thiên địa nguyên khí, diên thọ 30 năm. Giả Hoàn chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Kỳ thật tại Mang Sơn Chu Sát Giang Vô Uyên nuôi dưỡng 4 cái ma đạo cự phách đằng sau, hắn cũng chỉ thiếu kém 2000 tội nghiệp giá trị phá cảnh. Bây giờ duy nhất một lần thu hoạch 40,000 tội nghiệp giá trị. Trọng yếu nhất chính là lại có 60,000 tội nghiệp giá trị có thể đột phá lục địa thần tiên. Lấy thiên địa thiếu thốn nguyên khí, võ tôn tu luyện tới chết đều khó có khả năng phá cảnh, đó căn bản không phải thiên phú phương diện, mà là thiên địa thiếu hụt. Nhưng mình có thể lấy huyết nhục chi khu chúa tể võ đạo. Giả Hoàn trong mắt đều là vẻ chờ mong, sau một hồi bình phục nỗi lòng, có thể trên mặt dáng tươi cười vô luận như thế nào cũng không thể thu lại. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, hắn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. 1600 đao cùng vang lên, đây là kinh khủng nhất thu hoạch, chọn vẹn tăng vọt gấp đôi. 800 đao cùng vang lên tại hồ lô khẩu sáng lập một trận kỳ tích, bây giờ nhiều gấp đôi, uy lực có thể nghĩ. Giả Hoan Nghị non tự nói, còn phải lại chọn lựa 800 cái trung thành cẩm y liề vệ, vụ trộm huấn luyện chỗ đứng, cho tài nguyên tu luyện. Về phần phục hy vũ mạc thánh quyền thì là một môn kinh thiên động địa quyền pháp, bá đạo đến không gì sánh kịp, chân khí ngưng tụ thành hạt mưa, bốn bề hình thành màn mưa, từ màn mưa chỗ sâu nhô ra một quyền động lòng người diệt. Sơn Hải kinh dị thú thiên so với thánh quyền kém hơn một chút, tên như ý nghĩa, chân khí hóa thành dị thú hư ảnh. Thí dụ như Giang Lão Cẩu trận chiến kia, nội khí hình thành chân long hư ảnh cùng Bắc Mãng Cự Lang hư ảnh. Nhưng môn võ học này, thế nhưng là Sơn Hải kinh thần thú, Trúc Long, Bạch Trạch, Đào Nột, Cùng Kỳ, Cửu Anh chờ chút đều là ở trong đó, cả công lẫn thủ, quyền trưởng móng tay các loại thế công, cái gì cần có đều có. Sở dĩ chỉ là ngụy thánh cảnh võ học, bởi vì thiếu hụt quá rõ ràng, quá hao phí chân khí, ngưng tụ ba cái dị thú hư ảnh liền muốn tiêu hao bảy thành chân khí, kiếm được đầy buồn đầy bát, đây chính là cố gắng liều mạng nguyên nhân. Giả Hoan Ý cười giạt giảo, hắn đương nhiên hưng phấn, quyền lực cùng lực lượng ngẩng đầu đặt song song, đây chính là thế gian lớn nhất việc vui. Hồi lâu sau, Giả Hoan mở cửa sổ ra, gần cửa sổ thổi gió đêm, nỗi lòng cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Các loại kim loan điện nghi thức đằng sau phủ thêm màu vàng phi ngư phục, lấy tay hai cái mục tiêu. Thứ nhất, triệt để diệt trừ Bạch Liên giáo, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Giang Vô Tật chỗ ẩn thân, mặc dù có cái gọi là tiền nhiệm Bạch Liên giáo giáo chủ che chở, làm theo muốn hung hăng trấn sát. Thứ hai, mau chóng góp nhặt điểm kinh nghiệm, tranh thủ hoàn thành thủy biến, về sau liền có thể buông lỏng, bồi tiếp ra quyến hưởng phúc. Bước này mấu chốt cũng tại Bạch Liên giáo, bọn này táng tận thiên lương ác liêu trên thân khẳng định có khủng bố tội nghiệp giá trị. Bất quá, nếu như bắt được cơ hội, hắn không để ý một lần nữa đoạt quyền. Đúng vậy, đoạt quyền. Đoạt hai quyền lực. Cảnh đức đế. Trước trợ giúp Thái Thượng Hoàng, triệt để kết thúc nhật nguyện song treo chiếu đại càn cách cục. Giả Hoan ánh mắt lấp loé không yên. Hai họa ngầm lớn nhất chính là hoàng đế cùng hoàng hậu, đêm qua đình điện, rõ ràng đại cục đã định, chư công ý kiến thống nhất đại biểu cho cả tòa miếu đường thái độ, hoàng đế thà rằng làm trò hề đều muốn kháng cự bổ nhiệm, có thể nghĩ nội tâm cừu hận chẳng ghét. Hoàng hậu lại càng không cần phải nói, chính là một đầu trốn ở Phượng Nghi cung gián độc, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra hung ác cắn một cái. Đã như vậy, không xứng là đại càn quân vương. Ai cũng đừng nghĩ uy hiếp được lão tử. Giả Hoan ánh mắt sâm nhiên, lập tức chậm rãi đi ra phòng thẩm vấn. Nhìn thấy một đám tâm phúc, hắn khẽ cười nói, "Đi, vận dụng hấp công đại pháp, giúp đỡ bọn ngươi cao hơn mấy tầng lâu." Tú Tài song tiên bọn người nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Chương 306 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, năm chương 306 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, năm đêm kia. Bắc trấn phủ ti chiếu ngục, mùi máu tươi trùng thiên. Từng bộ thi thể mang lên xe chở tù, ném hướng bại tha ma. Trong hành lang rơi ánh đến, Giả Hoan lặng lặng sững sững, nhìn chăm chú lên một đám tâm phúc, trầm giọng nhắc nhở, hấp công đại pháp có tai hại, thi triển qua sau, cả đời không thể tự kiểm chế tu luyện, mà lại thôn phệ nội khí có giới hạn, xem cá nhân đan điển kinh mạch mà nói, về sau sức chiến đấu kém hơn đồng cấp, cách mỗi 9981 ngày đều muốn tiếp nhận nội khí phản phệ đau đớn, tiếp tục 6 canh giờ. Các ngươi nghĩ rõ ràng mới quyết định. Tú Tài song tiên bọn người không chút do dự, trăm miệng một lời, thi chức nguyện ý. Bọn hắn không muốn làm tiếp lao đại vương hữu, chỉ xuất một phần lực hưởng thụ lấy 10 phần binh quang, bọn hắn càng không muốn lại nhìn thấy lao đại độc thân phân chiến. Cứ việc Giang Vô Uyên đã mệnh tang hoàng tuyển, lão đại cũng đứng lên cầm ý chí đỉnh, nhưng hoàng quyền uy hiếp nguy cơ trùng trùng. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, ra lệnh, dồn khí đan điền, ngồi xuống tính tu nửa canh giờ. Sớm tại Bắc Lương, một đám thủ hạ liền học được hấp công đại pháp khẩu quyết. Về phần sức chiến đấu không dường như cấp độ không cần sầu lo, nắm giữ một chút võ học, hoàn toàn có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Sau nửa canh giờ, đám người bước vào gian thứ nhất nhà tù. Bên trong giam giữ lấy thiếu lâm cao tăng, hai cái chỉ huyền cảnh thập trọng, mang võ đương nga mi tới. Giả Hoan mệnh lệnh, cực sai nhất định phải trả giá đắt, đây là tuyên cổ chưa biến chân lý. Giây lát, lại bốn cái chỉ huyền cảnh thập trọng đi vào nhà tù. Lục Lao khuôn mặt cứng ngắc, đáy mắt chỗ sâu có một tia sợ hãi. Giả Hoan ngữ điệu xâm nhiên, bỏ một thân công lực, còn có thể sống mệnh, đừng ngỗ nghịch ta. Ai đến? Tú Tài đứng núi chịu sào, khoanh chân trên mặt đất, vận sức chờ phát động. Thiếu lâm cao tăng nuốt xuống trong cổ đắng chát, chỉ có thể nói tông môn có mắt không trọng, áp sai bảo. Hắn thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, khiếu huyệt đống nhiên thông suốt. Tú Tài nâng lên lòng bàn tay bao trùm tại cao tăng phần bụng, từ từ vận chuyển nội khí, tuân theo khẩu quyết lưu chuyển. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, cao tăng khuôn mặt kịch liệt dữ tợn, cả người vẻ mặt không chịu nổi, mà Tú Tài khí tức liên tục tăng lên. Phanh, cao tăng đan điền pha toái, hôn mê trên mặt đất, biến thành phế nhân. Tiếp tục. Giả Hoan ánh mắt sáng rực, lại một tên cao tăng đẩy đi lên, liên tục thôn phệ hai cái chỉ huyền cảnh thập trọng công lực. Tú Tài sắc mặt đỏ lên, toàn thân hải cốt răng rắc rung động, mười ngón nhọn tuôn ra nhàn nhạt khí cơ. Đã đến cực hạn, khó khăn lắm đột phá chỉ huyền cảnh. Dừng lại. Giả Hoan cưỡng ép đánh gãy Tú Tài minh tưởng. Người sau chậm rãi mở mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, phát ra từ đáy lòng lễ bái, khấu tạ lao đại ân tình. Lấy chính mình căn cốt, mười đời chung vào một chỗ đều khó có khả năng đột phá chỉ huyền, bây giờ lại là chỉ huyền cảnh nhất trọng. Giả Hoan cười một tiếng, đứng lên đi, song tiên nối liền. Song tiên kích động, ngồi xếp bằng. Hấp thu xong cái cuối cùng cao tăng, đến phiên võ đương trưởng lão, có thể hai cái trưởng lão đang điền vỡ vụn, song tiên vẫn như cũ sắc mặt như thường. Nối liền. Giả Hoan ngữ khí gấp rút. Không nghĩ tới song tiên căn cốt thiên phú như vậy chắc tuyệt. Tú Tài tiểu quỷ thiết trưởng bọn người đầy mắt hâm mộ, Song Tiên xưa nay không tu luyện, chỉ là vùi đầu trợ lý, tại trong thế giới của hắn chỉ có lão đại mệnh lệnh, không có nhiệm vụ liền phụ trách thẩm tra Kỳ Lân phòng cẩm y liễu vệ, luôn luôn tại vất vả cần cù bận rộn bên trong. Ai cũng nghĩ không ra, Song Tiên còn có chưa từng khai quật thiên phú. Võ đương trưởng lão, Nga Mi Tam sư quá đều biến thành tàn phế, Song Tiên còn chưa dừng lại. Đều mang vào. Giả Hoan thúc dụng. Lại 12 cái chỉ huyền cảnh thập trọng bị áp tiến nhà tù, đều là thế lực cao cấp võ đạo cự phách, hoảng loạn nhìn chăm chú lên một màn này. Ai cũng không dám phản kháng. Không nói đến phản kháng vô dụng, mọi người chính mắt thấy một tôn chỉ thử tay nghề bổ thiên nứt tồn tại kinh khủng, chúng chi phản kháng nhà mình tông môn làm sao bây giờ? Trong phòng giam lâm vào dài dòng yên tĩnh, thẳng đến thôn vệ xong cái thứ 8 chỉ huyền cảnh thập trọng công lực, Song Tiên cuối cùng đã tới cực hạn, toàn thân khí cơ cổ đãng, hai mắt sáng ngời có thần. Chỉ huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong. Chúc mừng, chúc mừng. Tú tài tiểu quỷ bàn đầu ngư bọn người tiến lên chúc mừng, hâm mộ chính là nhân tính cho phép, nhưng đều là sớm chiều trung đụng minh đệ, cũng vì thành tựu của hắn mà vui sướng. Song Tiên kích động đến hốc mắt đỏ bừng, luôn luôn trầm ổn kiệm lời hắn tử, giờ phút này lại như muốn rơi lệ, trung điệp quỳ lệ trên mặt đất, nước nở nói, đa tạ lao đại tái tạo tri ân, tại gặp được lao đại trước đó, thì trước căn bản không nghĩ tới chính mình có thể vượt qua cuộc sống như thế, mỗi một ngày đều so với quá khứ 10 năm còn muốn đặc sắc huy hoàng, thì trước càng không nghĩ tới chính mình có thể có được dạng này một đôi thế đại lực trầm nằm đấm. Giả Hoàn vô vô bả vai hắn, đem nó dịu dắt đứng lên, có chút tò mò hỏi, dĩ vãng chưa từng phát hiện thiên phú võ đạo của mình sao? Song Tiên cười khổ một tiếng, lao đại, thì trước còn tại 16 tuổi lúc, liền hỏi qua một cái tiểu bang phái ban chủ, hắn luôn từ chuẩn xác, nói thì trước căn cốt thấp kém, đừng hy vọng luyện võ. 19 tuổi, thì trước nhập chức phủ thành bộ khoái, cầm vài cái cọp đại công lao, may mắn tiến vào cẩm y liễu vệ nha môn, về sau cũng chỉ cường thân kiện thể truy cầu lưng hổ thắt đáy lưng ong chân bọ ngựa. Lúc trước lão đại ban thưởng võ học, thì trước bu rốt, tiến độ kém xa các minh đệ. Giả Hoan gật đầu, luyện tập võ học tinh khiết dựa vào ngộ tính, ngươi chỉ là ngộ tính không đủ, về phần tiểu bang phái ban chủ, hắn có thể lấy ra cái gì căn cốt đến. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Song Tiên chỉ huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong, về sau có thể một mình đảm đương một phía, xử lý rất nhiều chuyện. Tiếp tục. Giả Hoan vung tay lên. Còn lại tâm phúc kìm nén không được vui sướng cảm xúc, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, một môn thôn phệ võ học cái thế kỳ công, còn bắt nhiều như vậy võ đạo cự phách. Đám người xếp hàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lại có kinh hỉ, thiết trưởng chỉ huyền cảnh nhị trọng, còn lại tâm phúc khó khăn lắm đột phá chỉ huyền cảnh, khi ốm bàn đầu ngư thậm chí còn dừng lại tại tiên tiên cảnh đỉnh phong. Còn giam giữ bao nhiêu võ phu? Giả Hoan hỏi. Tú tài hồi bẩm nói 124 cái, đa số nhị lưu môn phái chỉ huyền cảnh tứ trọng. Giả Hoan phân phó nói, từ 800 kim cương chọn lựa 40, tính toán, mọi người cùng nhau xếp hàng, cộng đồng hút công. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, cùng cương ép chọn 40 người dễ dàng lên tâm tư, còn không bằng để mọi người cùng nhau tiến bộ, tuy nói bộ pháp bước đến nhỏ một chút, nhưng về sau còn có bó lớn cơ hội. Các ngươi phụ trách giám sát, mặt khác tra tấn ép hỏi bọn này võ phu tội ác. Giả Hoan giao phó xong, liền trở về Kỳ Lân phòng công sở sáng tác kết án hồ sơ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Tú Tài trở về bẩm báo, lão đại, đều xong xuôi. Giả Hoan lần nữa tiến về chiếu ngục, gần 20 cái thế lực lớn trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi. Lười nhác ồn ào, Tú Xuân đao xẹt qua đi, to như vậy nhà tù đầu người cùng nhau đánh rớt. Trong ngay mắt, trong đầu bảng lóe ra từng tấm chân dung. Tội nghiệp giá trị, tam phẩm bên trong, tam phẩm bên trong, tam phẩm bên dưới, tứ phẩm bên trên tham dự độ, 70 ban thưởng, 1.690 đao cùng vang lên điểm kinh nghiệm, 44321, 10000 anh. Thể nội giống như kim ngọc giống như chân khí lại lần nữa lượn lờ, thực lực tiến thêm một bước nhỏ. Lần này gia tăng gần 5000 tội nghiệp giá trị, gia tăng 90 trôi đao. Cách mục tiêu lớn nhất lục địa thần tiên càng gần, đây chính là thiên địa dị tượng. Chương 307 kim sắc phi ngư phục, tuyệt thế vô song, 6 chương 307 kim sắc phi ngư phục, tuyệt thế vô song, 6 giờ định. Vinh Quốc phủ, một thân tím mãng trở về, toàn bộ phủ đệ đầy nhiệt tình. Hôm qua ngắn ngủi một ngày, phát sinh quá nhiều kinh tâm động phách đại sự. Toàn bộ thần kinh thành đều biết, bổ nhiệm thánh chỉ đã đạt, chỉ kém một trận đại triều hội. Hoàn Nhi, giả mẫu Triệu Di nương vương Hi Phượng các nàng tự mình tại cửa hồng nên đón. Từng cái tinh thần phân chấn, lão thái thái càng là hồng quang đầy mặt, mặt mo nếp nhăn đều giãn ra. Nàng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn chăm chú Tôn Nhi, coi lại một chút sắc tạo Vinh Quốc phủ tấm biển, có thể nói là giả ra quyền thế chi đỉnh ngày xưa Vân Vinh Quốc công khẳng định là không kịp thực quyền chỉ huy sứ. Hoan Nhi, hôm qua cái nhìn thấy ngươi vào thành, mẹ đều cao hứng ngất đi. Triệu Di nương hốc mắt phím hồng, lại phải vui đến phát khóc. Nàng từ hôm qua chạm vạng tối ngồi xe ngựa đi dạo kinh sư, khắp nơi đều là đối với nhà mình nhi tử quý bái, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ, nàng khỏi phải sách nhiều kích động. Chúng thủ ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, chỉ tồn tại cố sự thoại bản bên trong đỉnh thiên lập địa kiêu hùng, vậy mà sinh hoạt tại các nàng bên người, cao như vậy cao tại thượng Giang Vô Uyên, đều là Hoàn Ca Nhi đá kê chân. Hoàn huynh đệ, Hoàn huynh đệ, ngày nào đại triều hội? Khi nào phủ thêm màu vàng phi ngư phục? Vương Hi Phượng chậm rãi mà đến, xinh đẹp khuôn mặt phong tình bạc trùng, một đôi huyền chuyển mắt vượng tràn đầy vẻ chờ mong. Tuy nói có thánh chỉ, nhưng bởi vì cái gọi là rơi túi là an, từ xưa chỉ huy sứ biểu tượng hay là phi ngư phục cùng cực kỳ trọng yếu quan ấn, dùng ngọc tỷ truyền quốc một góc chế tạo quan ấn. Giả Hoan vừa cười vừa nói các loại thiên hạ quan biên, các quốc gia sứ giả vào kinh thành, huống hồ dệt nhiễm dáng cùng còn áo dáng muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Dĩ vang tím mang phi ngư phục đều có lưu hàng, đơn giản là nhiều thêm kỳ lân văn, nhưng màu vàng phi ngư phục độc nhất vô nhị, phải lượng lớn cung nữ nội thị lượng thân chức tạo. Toàn gia cười cười nói nói, giả chính tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Hoàn Nhi, ngươi tối hôm qua chống đối bệ hạ, trong mắt không có bệ hạ. Xem quân phụ là không có gì. Giả Hoàn mặt không thay đổi theo dõi hắn. Đã truyền khắp triều chính. Giả Chính vui sướng sau khi khó tránh khỏi lo lắng, kết hợp với bệ hạ mọi loại ngăn cản, xem ra quân thần thủy hỏa bất dung, đôi này Hoàn Nhi quá bất lợi. Nói đi thật dài than thở, đây chính là tàn khốc quyền lực trận, gian nan hiểm trở leo đến đỉnh phong, nguyên lai tưởng rằng thỏa thích hưởng thụ sơn hà chăng sao, không nghĩ tới đế vương vắt ngang ở trước mắt. Giả Hoàn luôn luôn một từ. Hắn thấy, trung tâm trọng thần không quá sẽ nói ngoa ăn nói lung tung, rất có thể là hoàng đế thụ ý thân tín gieo rắc ngôn luận. Hắn lười nhắc để ý, tóm lại quán triệt một câu, chỉ cần đụng vào ranh giới cuối cùng, vô luận đối phương là ai, đều muốn lật bàn. Triệu Di Nương đi tới, kéo lại tay của con trai cánh tay, ở bên thai nói nhỏ, Hoàn Nhi, nhìn thấy ngươi thắng, cái kia hai mẹ con sợ hãi đầu ba ba trốn vào kinh doanh. Giả Hoàn lơ đễnh. Các loại diệt trừ Bạch Liên giáo, liền nên vây quét Vương Tử Đằng, triệt để tiêu diệt tai họa, không cần tìm chứng cứ phạm tội chỉ cần lấy cớ. Phủ đệ vô cùng náo nhiệt, Giả Hoàn khó được thanh nhàn, ngày đêm phân chiến, toàn thân thư sướng. Sau 8 ngày, Kỳ Lân phòng công sở. Giả đại nhân, sự tình làm xong, chỉ kém Thanh Long phòng. Từ Tĩnh Xuân cung kính bẩm báo, thứ năm cái thân tín bưng lấy một đống công văn, đều là ký tên đồng ý tấu thư, hội tụ thiên hạ các nơi vệ sở. Tốt. Giả Hoàn gật đầu, tiếp lấy an bài nói để Âu Dương huynh tiến về hoàn thành. Nói đi rời đi công sở. Nửa khắc đồng hồ sau, một mình đi vào Thanh Long phòng nhà thự. Tân Trọng cùng mấy cái tâm phúc trầm mặc nửa ngày, đứng dậy cung kính đón lấy. Phanh. Giả Hoàn đem công văn ngã tại bàn trà, không thể nghi ngờ nói liên hợp ký tên, để Thanh Long phòng ký tên đồng ý. Tân Trọng mặt lạnh lấy không lúc đích. Trong lòng của hắn hay là không cam lòng, chính mình có bệ hạ hết sức ủng hộ, kém một chút liền đứng ở tha thiết ước mơ đỉnh phòng, nội tâm cảm xúc từ đầu đến cuối chậm không đến. Bầu không khí rằng có không chừng. Đột nhiên, Giả Hoàn nô ra bàn tay, trực tiếp bóp chặt Tân Trọng cái cổ, Tân Trọng đưa tay chống cự, có thể thực lực sai biệt dẫn đến chính mình không thể động đậy, bị kéo qua bàn. Giả đại nhân, mấy cái Thanh Long phòng thân tín quá sợ hãi. Giả Hoàn như bắt con gà con bình thường đem Tần Trọng kéo tới bên cửa sổ, chữ chữ ngừng lại nói nếu không có bận tâm thái thượng hoàng, động ngươi sẽ để cho lão nhân gia ông ta khổ sở, ngươi đã sớm tại chiếu ngục thụ hình. Cảnh cáo ngươi một lần cuối, Cẩm Y Liễu vệ nha môn chỉ có một thanh âm. Ngươi rất rõ ràng thủ đoạn của ta. Tần Trọng khuôn mặt đỏ lên, không tránh thoát, gần như ngạt thở. Giả đại nhân, chúng ta Tần đại nhân nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Mấy vị áo bào đỏ thiên hộ chào đón thấp giọng khẩn cầu, chính như Giả đại nhân nói như vậy, toàn bộ nhờ thái thượng hoàng trên mặt mũi, Tần đại nhân còn có thể trấn phủ sứ vị trí. Có ký hay không? Giả Hoàn ngữ điệu sâm nhiên, Tân Trọng khuất nhục đến cực điểm, không thể không liều mạng trước mắt. Giả Hoàn lúc này mới buông hắn ra. Tân Trọng sủi lơ trên mặt đất miệng lớn hô hấp, bình phục sợ hãi cảm xúc đằng sau, đi qua ký tên đâm ấn, tiếp lấy đưa cho thiên hộ. Đám người sau khi hết bận, một người cung kính nói, xin mời Giả đại nhân chờ lâu một hồi. Nói đi vội vàng cầm xuống đi. Giả Hoàn dương mắt lạnh lẽo Tân Trọng. Tân Trọng không dám nhìn thẳng. Qua đi tới gần một nửa canh giờ, thiên hộ cái này trở lại, cung kính đưa lên, Giả đại nhân, Thanh Long phòng đều ký tên. Giả Hoàn đứng dậy rời đi. Đến hoàn thành, liền nhìn thấy một thân thường phục Âu Dương Cẩn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Cẩn đang muốn ôm quyền hành lễ, liền bị Giả Hoàn ngăn lại, đừng đến hư đi thôi. Đi vào nội các nha môn, bao quát thủ phụ ở bên trong lập tức buông xuống công vụ, đứng dậy rời tiệc. Đây chính là chỉ huy sứ cùng trấn phủ sứ chính lệnh. Chỉ huy sứ tới, thiên hạ chính lệnh chi địa đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Gặp qua Dương thủ phụ, Giả Hoàn đem liên hợp dâng thư công văn đặt ở trên bàn trà, thẳng tự ý đồ đến nói bệ hạ cái kia đạo khẩu dụ, thiên hạ cẩm ý liễu vệ liên hợp dâng thư, liền mở tiền lệ phong hầu. Dương thủ phụ chăm chú đọc qua tấu thư công hàm, kỳ thật trong lòng của hắn có bài, phong hầu là ván đã đóng thuyền, không có cái nào cẩm ý liễu vệ dám chống lại. Cũng trách bệ hạ cái kia miệng vàng lời ngọc, nghĩ lầm không có khả năng phát sinh, còn tận lực hạ đạt triều đình, chân chính nước đổ khó hốt. Nhưng mà, nhìn thấy phần thứ hai công văn, Dương thủ phụ cao mày nói, liên hợp đề cử Âu Dương Cẩn chấp trưởng Nam Ti kiêm tình lịch đi. Giả Hoan gật đầu, túc tiếng nói, Dương thủ phụ có thể lật xem Âu Dương Cẩn lý lịch, hắn từ trước đến nay cần cù chăm chỉ, đối nội cân đối có phương pháp, chính vào trọng chỉnh thời khắc, ta cần đắc lực giúp đỡ chỉnh đốn nội bộ sự vụ, Âu Dương Cẩn là không có hai nhân tuyển. Lúc trước hắn sở dĩ chủ động gỡ trước, cũng là lọt vào Giang Vô Uyên hãm hại, hắn thể sống chết không tuân theo Giang Vô Uyên, không hướng tội ác ngập trời mọt cúi đầu, đáng giá cả triều tán thưởng, triều đình khen ngợi. Dương thủ phụ trầm tư chưa ngôn, cẩn thận xem kỹ Âu Dương Cẩn, còn lại các lão cũng lần lượt quăng tới ánh mắt. Chấp trưởng Nam Ti không có vấn đề, đến một lần từng là đứng thứ ba, cũng xác thực không qua gỡ trước. Thứ hai Giả chỉ huy sứ thái độ kiên quyết, đây là tiền nhiệm đến nay điều yêu cầu thứ nhất, nhất định phải thỏa mãn. Dương thủ phụ gọn gàng dứt khoát nói chấp trưởng Nam Trấn phụ thi, lão phu tán thành. Nhưng cùng lúc giám thị kinh lịch ti, quyền lực quá lớn. Còn lại các lao nhao nhao tán thành, thái độ minh xác. Giả Hoàn bình tĩnh nói, hai năm này quốc khố thâm hụt, chư công chính sức đầu mẹ chán, thương nghị tăng thu giảm chi quốc sách. Cẩm Y Liễu vệ kinh lịch ti năm thành thu ngân quy về quốc khố, để mà dân sinh. Vâng. Dương thủ phụ biểu lộ đột biến, còn lại các lao ánh mắt lấp lóe. Cẩm Y Liễu vệ là một cái giàu đến chảy mỡ đỉnh cấp quyền thế nha môn, kê biên tài sản quá nhiều tiền tham ô tràn đầy kinh lịch ti tiền cố. Giang Vô Uyên tại bị lúc cuối năm đối với sổ sách, kinh lịch ti tiền cố chia 3 phần. Năm thành dùng cho bổ Cẩm Y Liễu vệ bổng lộc, đây là tuyệt đối không có khả năng động. 3 thành giao cho quốc khố, do nội các lục bộ phân phối. Mặt khác 2 thành là cho đương kim thánh thượng, là hoàng đế nội cố, tư nhân tài vụ. Thái thượng hoàng là không có số định mức. Giả Hoàn nói năm thành quy về quốc khố, ý gì? Không có khả năng ngu xuẩn đến động Cẩm Y Liễu vệ bổng lộc, đó là truy vấn tiến hành. cái kia mang ý nghĩa tịch thu thuộc về hoàng đế hai thành đến bổ khuyết quốc khố. Đề nghị này tổn thất cực kỳ lớn, hại đương kim thánh thượng lợi ích. Người xác định? Dương thủ phụ ánh mắt sáng rực. Xác định. Giả Hoan gật đầu. Hoàng đế muốn hai thành thu ngân làm cái gì? Lấy chi tại dân dụng chi tại dân mới là chân lý. Huống hồ dâng lễ cũng rơi không được nửa điểm chỗ tốt, đồng dạng là căm hận ghét hận. Dương thủ phụ nhìn về phía còn lại các lão, đám người hình như có ý động, dù sao đế vương chi nộ đều do Giả Hoan một người gánh chi, quốc khố nhiều hai thành thu ngân, rất nhiều dân sinh chính sách đều có thể chấp hành xuống dưới, mọi người cũng có thể ôm tốt nhất thanh danh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Âu Dương Cẩn giám thị kinh lịch ti. Dương thủ phụ chậm rãi mở miệng, nội các sẽ thông qua. Lấy hắn chính trị trí tuệ phân tích, cái này cái cọc đề nghị 9 thành 9 sẽ thành công. Bởi vì Giả Hoan một chiêu này quá độc. Đầu tiên thái thượng hoàng khẳng định sẽ thông qua, vậy hạ nhất định sẽ tự tuyệt, nhưng thiên hạ dư luận lại biến thành bộ dáng gì? Đế vương tham lam vơ vét của cải không nỡ cái kia hai thành số định mức, cho nên mọi loại ngăn cản. Cái nào đế vương dám lưng beo dạng này ngập trời tiếng xấu? Lại là phẫn nộ cũng không thể không thông qua thăng chức công hàm. 19 tuổi quyền thế nhân vật thủ đoạn đủ tuyệt, cũng đủ hung ác. Giả Hoan nói khẽ, đã là cầm y liễu vệ tiền tài, nhìn triều đình thận đưa tay, trên dưới tham ô lời nói, vậy liền bạch nhận không cùng nhau tha. Nói đi ôm quyền chắp tay, cùng Âu Dương Cẩn cùng nhau rời đi. Âu Dương Cẩn lo lắng nói làm gì như vậy cực đoan, dạng này đắc tội bệ hạ, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Giả Hoan hỏi ngược một câu, ta không hề làm gì, bệ hạ sẽ đối với ta vẻ mặt ôn hòa à? Âu Dương Cẩn nghẹn lời, lập tức lắc đầu. Thương kỷ cái chết là bệ hạ cả đời bị thương nặng, vĩnh viễn không cách nào quên. Giả Hoan trầm giọng nói, đã như vậy, làm gì lại cho bệ hạ hai thành số định mức? Lại nói, ngươi có muốn hay không đồng thời chấp trưởng Nam Chấn phủ ti cùng kinh lịch ti? Âu Dương Cẩn cười một tiếng, hào khí ngất trời nói đương nhiên. Đại trượng phu sinh tại thế, ai không muốn đứng tại chỗ cao? Suy nghĩ nhiều vô ích, theo sát người trẻ tuổi này bộ pháp là được rồi. Ngày thứ ba, ý chỉ liền xuống, Âu Dương Cẩn một bước lên trời, một người chấp trưởng hai tòa bộ môn, phong quang vô hạn, tiện sát toàn bộ thần kinh thành. Mà tại ngày thứ 9, Giang Vô Huyên rơi đài nhanh 20 ngày. Mùa đông khắc nghiệt, thần kinh thành khắp nơi đều là các nơi quan biên, phiên vương quận vương đều đi kinh sư, phụ dung nhai các quốc gia làm nhà phi thường náo nhiệt, ngày mai chính là rộng rãi đại triều hội. Chương 308 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 7 chương 308 Kim Sắc Phi Ngư Phục, tuyệt thế vô song, 7 binh quốc phủ, gà gáy tảng sáng, sắc trời hơi sáng. Trong phủ bên ngoài một phái bận rộn, Lâm Đại Ngọc Tiết bảo sai các nàng dậy thật sớm, giúp đỡ Triệu Di nương trang điểm, mặc khăn quàng vai mũ phượng. Tự nhiệm mệnh thánh chỉ đều nhanh 20 ngày các nàng ngày đêm cầu trông mong một ngày này. Rốt cục, thuộc về Hoàng Ca Nhi vinh quang thời khắc đến. Từ trước thăng chức chỉ huy sứ, thiên hạ quan viên tham gia đại triều hội, mệnh phụ muốn tham gia cung đình đại điện. Triều đình mệnh phụ đại biểu cho thiên hạ nữ tử, mà chỉ huy làm cần hướng các nàng tỏ thái độ, cầm ý liễu vệ thể sống chết giữ gìn xã tắc an bình. Triệu Di nương mặt mày tỏa sáng, nhìn gương thưởng thức đỉnh đầu của mình sáng chói nhất phẩm mũ phượng, lập tức cười nhẹ nhàng tiến về đông lâu. Từng bước chập chờn. Trong lầu các, Thình Văn Hương, Lăng Thải Vân ba người cho Giả Hoàn chỉnh lý dáng vẻ. Nhanh lên điệu. Vương Hy Phượng phong phong quang quang đi tới, nàng mặc bát phẩm mệnh phụ phục, giờ phút này lún đồng tiền như hoa. Hoàn Nhi, mẹ đi trước hoàng thành. Triệu Di nương đầy mắt mừng rỡ, nhìn Nhi tử một hồi lâu, mới cùng Phượng muội tử đi ra sân nhỏ. Nội đình quốc kiệu bày ở nghi môn, giải lụa màu treo cao, chống đồng ồn ào náo động, Vinh Quốc phủ bốn vị mệnh phụ tiến về Tử Cấm thành. Hơn phân nửa canh giờ, trời sáng choang. Ti lễ giam xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp nội thị đi vào Vinh Quốc phủ, trong đó hai người nắm một thất toàn thân ngân bạch, uy vũ hung hãn hàn huyết bạch mã. Chấp bút thái giám tất cung tất kính nói Giả đại nhân, nên vào triều. Giả Hoan gật đầu, tung người lên ngựa. Từ Ninh Minh ngay thẳng đến Chu Tước phố dài, khắp nơi chật ních dân chúng, phóng tầm mắt nhìn tới người người nhốn nháo, bên đường càng lại không nơi sống yên ổn. Giả đại nhân, chúc mừng Giả đại nhân leo lên 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Giả đại nhân uy vũ, Giả đại nhân kỳ lần tại thế. Nhìn qua tôn quý uy nghiêm nam tử tuổi trẻ, thần kinh nhất thời huyên náo, bách tính nhảy cẫng hoan hô, phát ra từ đáy lòng sùng bái. Đừng nhìn Giả đại nhân không đến 20 tuổi, có thể Giả đại nhân đã là một cái truyền kỳ. Đối nội, hắn đau nhức làm thị tham quan, vì dân trừ hại. Mặc kệ đối phương lớn bao nhiêu quyền thế, Giả đại nhân cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Cái gì chỉ huy sứ, cái gì các lão, cái gì đích hoàng tử, Giả đại nhân e ngại sao? Coi như lâm vào trong tuyệt cảnh, Giả đại nhân vẫn như cũ chỉ có hai chữ, là ngươi. Thật sự là một thân thiết đảm, cường thế quét sạch gian định. Đối ngoại, Giả đại nhân đã từng một thân một mình xông sáo vạn kỵ thác doanh, sáng lập trước nay chưa có cô dũng hành động vĩ đại. Về sau càng là xuất lĩnh 800 dũng sĩ chấn thủ hồ lâu khẩu, nhất cử đánh băng Man Di 60. Không 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 tinh nhuệ, Man Di dọa đến hồn phi phách tán. Càng quan trọng hơn, Giả đại nhân thật sự là một bước một cái dấu chân máu đi đến hiện tại. Bách tính trong lòng có một cây cái cân, từ tầng dưới chót giết đi lên, vĩnh viễn so thân thể chạy xuôi cao quý huyết mạch càng đáng giá kính trọng. Dạng này Giả đại nhân, làm sao có thể không để thần kinh bách tính cả công tục đức? Ven đường thanh chấn mây xanh, Hàn Huyết bảo mã đi từ từ đến Tử Cấm thành, cựu trọng cung khuyết nguy nga đứng vững, bốn bề từ từ yên tĩnh im lặng. Giả Hoàn tung người xuống ngựa, lặng lặng đứng ở trong nắng sớm. Thiên địa yên lặng như tờ, kéo dài chừng nửa khắp đồng hồ. Đột nhiên, đông, hoàng thành tiếng chuông vang vọng, rộng rãi mà nghiêm túc, dư âm lở lở. Giả đại nhân, ti lễ giam chấp bút thái giám xoay người, ra hiệu vào triều. Triều đình nghi trượng trọng thể trang nghiêm, Giả Hoàn một mình bước vào hoàng thành. Từ Loan Môn Khải, nơi các quan viên cầm hốt đứng yên, một mực lan tràn đến triều hội quảng trường, nơi này mỗi một đạo màu xanh quan bảo đều là châu quận yếu biên, thể chấp một phương mạch tính, có thể giờ phút này chỉ có thể đứng tại Loan Môn. nơi xa Tử Mạng thân ảnh dần dần đi tiệm cận, rất nhiều nơi khác quan viên cảm xúc bành trướng, nghe qua quá nhiều chuyện dấu vết, rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết quyền thế nhân vật. Một đường vượt mọi chông gai, nói là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật đều không đủ. Trong lòng bọn họ, trung tâm từng bộ thi thể chính là quyết định vận mệnh thần Phật, nhưng tại 19 tuổi người trẻ tuổi trước mặt, chỉ là đá cây chân. Hắn đi được càng gần, từng cái quan viên túi đầu kính cẩn, không dám nhìn thẳng. Đi qua đoan môn, phía trước tránh ra một đầu đại đạo. Hai bên quan viên tất cung tất kính, trong đó rất nhiều người cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là Bắc Lương võ tướng, bọn hắn ánh mắt phấn khởi nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nắm chặt song quyền gắt gao cúi đầu. Đi vào triều hội quảng trường, vô số quan viên nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chăm chú lên phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi. Hơn bạn quan viên ghé mắt, chỉ vì nên đón một người. Một màn này quá rung động. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, có thể đứng ở triều hội quảng trường, đều là siêu quần bạn tụy nhân kiệt, tại bọn hắn trưởng thành trong chuyện xưa, bọn hắn cũng là rồng phượng trong loài người quang hoàn gia thân, để vô số nhân vọng đùi không kịp. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nhìn lên. Không vào hoa lộ, gặp giả đại nhân như trong giếng con nết quan thiên tháng trước, vào hoa lộ, gặp giả đại nhân như một hạt phủ du gặp thanh thiên. Vô biên vô tận yên tĩnh, từng gương mặt một bảng thấp kém, Tử Mãng thân ảnh từ từ hướng phía Cẩm Thạch trưởng giai đi đến. Các quốc gia sứ giả có chút túi đầu, trộm meo mắt nhìn đại càn đương đại kiêu hùng. Vì trận này đại triều hội, bọn hắn lặn lội đường xa, đi cả ngày lẫn đêm, thậm chí vượt biển mà đến, trừ tuân thủ lễ nghi bên ngoài, càng nhiều tâm tư đều muốn tận mắt nhìn 19 tuổi chỉ huy sứ. Trường giai hai bên, mấy trăm tiểu quốc liên bang sứ giả mặt lộ kính ngưỡng chi sắc. Giả đại nhân quả thật là khí thế ép người. Cái kia bước chân trầm ổn, trong bình tĩnh kia tích chứa bi hiếp, phần kia thẳng tiến không lùi khí phách, tuyệt không phải ngụy trang có thể giả bộ đi ra, mà là từ vừa mới bắt đầu liền có được loại này kinh khủng tâm tính. Đám sứ giả tán thưởng không thôi, không khỏi có chút ảo tưởng, nếu như hắn sinh ở quốc gia chúng ta, thật là tốt biết bao, chinh phạt tứ phương, mọi việc đều thuận lợi. Từ mang thân ảnh đi đến trường giai, không giống thăng chức chấn phủ sứ như vậy dừng lại, hắn một bước vượt ngang, một lát leo lên đại cơ. Thiên hạ lớn nhất quyền thế đại điện đang ở trước mắt. Trong điện kim loan, kích bản âm thanh bên tai không dứt. Cảnh nước đế ngồi ngay ngắn ngự tọa, mũ miệng đoan chính, khuôn mặt hỉ nộ khó phân biệt. Trung tâm bách quan đều biết hoàng đế rất phẫn nộ, thậm chí thù hận. Tước đoạt bên trong nô hai thành thu ngân không khác phản kích khiêu khích. Đôi này quân thần sớm muộn sẽ buộc phát trực tiếp nhất kịch liệt xung đột. Nhưng bây giờ, cả tòa thiên hạ đều đang ngó chừng, vạn quốc chú mục, đế vương cũng không thể thất thố. Thái thượng hoàng ngồi tại mấy trượng bên ngoài, hắn ngược lại là hồng quang đầy mặt, châu miệng nhẹ nhàng lắc lư, cho thấy vị này lao đế vương ngang dương cảm xúc. Đan bệ phía dưới, Trấn Nam vương nhắm mắt dưỡng thần, một vị khác nhàn vân giá hạc thân vương ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, hai cái đích hoàng tử đứng ở phía sau, quay đầu nhìn chăm chú lên phong quang vô hạn cùng thế hệ tiêu hùng. Thái thượng hoàng thanh hắng giọng, thiếm như hồng trung nói tuyên đọc thánh chỉ. Ti lễ giam trưởng ấn cùng nội các dương thủ phụ đồng thời ra khỏi hàng, do thủ phụ triển khai quyền trụ, ti lễ giam trưởng ấn gần như là xé vỡ hết hầu, cao giọng thì thầm, phụ tiên tựa bận hoàng đế, chiếu biết, nay thăng chức giả hoàn là cẩm y hiệp vệ chỉ huy sứ. Trước mắt bao người, mấy vị phiên vương ra khỏi hàng rời đi. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, mấy vị thiên hoàng quý tộc nâng đến từ ngọc hay. Ý gì theo thái tổ chế định quy củ, vốn hẳn nên do hoàng tử tự mình nâng đến nhược quận, lấy hiển lộ rõ ràng đại cản chỉ huy sứ đối với xã tắc tầm quan trọng. Bất quá bệ hạ cương ép bắt bỏ, lễ bộ Hàn Lâm viện cũng biết thánh thượng nổi giận đến cực điểm, không còn dám vạch tội lễ chế dẫn lửa lên thân. Nghiêm túc kim loan điện, tất cả ánh mắt để tụ kim mãng phi ngư phục, cao quý đến tột đỉnh, lặng lặng nằm tại khay đều chiếu sáng rạng rỡ, do nội đình hai giám nha môn hao phí 9 ngày 9 đêm dệt thêu hoàn thành. Chương 309 kim sắc phi ngư phục, tuyệt thế vô song, cuối cùng chương 309 kim sắc phi ngư phục, tuyệt thế vô song, cuối cùng kim loan điện, lặng ngắt như tờ. Giả Hoàn chậm rãi đi vào đại điện. Hắn hành lễ đằng sau, đứng ở đan tê phía dưới. Bốn vị phiên vương đi tới. Hai người bưng lấy tử ngọc hay. Hai người bưng lấy ngọc tỷ truyền quốc một góc đúc thành chỉ huy sứ con ấn. Cao cao tại thượng ngự tọa, cảnh đức đế mặt không biểu tình, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Nếu như hắn đại quyền độc nắm, nếu như lão già hồn về Tây Thiên, nếu như cả triều văn võ đều là thánh mệnh người ủng hộ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Hắn muốn cực lớn nhục nhã cái này phản bội phạm thượng gian định, hắn hận không thể tại chỗ chấn sát, thử hỏi cái nào đế vương có thể như vậy bị quất. Nội các dương thủ phụ nhìn quanh cả điện, trầm đồng du dương nói khoác phi ngư phục, chất ấn. Bốn vị phiên vương lui ra, nữ quan nghiêm chỉnh huấn luyện, bước chân nhẹ nhàng im lặng đi đến giả đại nhân bên người. Tỉ mỉ rút đi tím mãng phi ngư phục, lại phủ thêm đo thân mà làm kim mãng phi ngư phục. Giờ khắc này, sáng tỏ màu vàng lóa mắt chú mục, thậm chí đều đau nhói cảnh đức đế hốc mắt. Quần thần hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm đan tê phía dưới thân ảnh. Màu vàng vốn là hoàn mỹ cao quý, tại giả đại nhân trên thân giống như huy hoàng tiêu dương, không thấy nửa điểm dáng vẻ giàn mua, đều là chiếu xạ tứ phương lập loè quang hoàn. Một chút xã tắc lao thần ánh mắt lóe ra kinh diễm chi sắc, bọn hắn đã từng mắt thấy sang sông vô biên lần thứ nhất phủ thêm kim mãng phi ngư phục, đầy đủ uy nghiêm đầy đủ có khí thế, có thể luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Bây giờ giật mình, vô luận tu vi võ đạo cao bao nhiêu, trung quy là hơn 50 tuổi lão nhân, tuế nguyệt vô tình, như thế nào đều che đậy không được mặt trời lặn phía tây cảm giác. Có thể mặt trời mới mọc, nó sẽ treo ở nơi đó, từ từ minh diệu cực nóng. Ban trong hàng giả chính sớm đã lệ nóng doanh trọng, khi còn bé hoàn nhi cùng bây giờ cao quý minh diệu thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ, hắn càng là kích động đến rất nhỏ run rẩy, có dạng này một cái huy hoàng nhi tử chết cũng không tiếc. Nữ quan cung kính đưa lên quan ấn. Giả Hoàn tiếp nhận, nắm trong tay. Ti lễ giam trưởng ấn ra hiệu rời bước. Giả Hoàn đầu tiên là hướng thái thượng hoàng cung lễ, lập tức quay người đi ra kim loan đại điện, đứng tại cửa điện một khắc này. Bái kiến giả chỉ huy sứ. Trừ ngự tọa bên ngoài, cả điện văn võ toàn bộ không người thi lễ, bao quát lệ rơi đầy mặt giả chính, đồng dạng túi người cán, tất cung tất kính. Động tác đều nhịp, thanh âm hùng hậu hữu lực. Thế gian trung tâm quyền lực, miếu đường văn võ đều là hành lễ, lấy đó đối với cẩm y liễu vệ người cầm lái tôn kính. Khi đại điện thanh âm truyền tới một khắc này, cả tòa triều hội quảng trường an tĩnh hai hơi thời gian, bọn hắn quan chức thấp hơn, liền ngay ngắn trật tự quỳ xuống hành lễ. Khấu kiến giả chỉ huy sứ, khấu kiến giả chỉ huy sứ. Hơn bạn quan viên phát ra thanh âm núi kêu biển gầm, một làn sóng che lại một làn sóng. Ngay sau đó, càng xa xôi quan viên nhìn trên đài cơ cao quý vô song bóng người bằng nóng, nhao nhao quỳ lễ lấy đó tôn sùng. Khấu kiến giả trấn phủ sứ, khấu kiến giả trấn phủ sứ. Thanh trấn mây xanh, vang vọng cửu trọng cung quyết, liền ngay cả từ cấm thành bên ngoài đều có tiếng vọng. Trong ngay mắt, thiên địa ngưng trệ một cái chớp mắt, hình ảnh phảng phất dừng lại. Thiên hạ quan viên, chư quốc sứ giả đối với 19 tuổi người trẻ tuổi quý bái, đây là cỡ nào cái thế phong quang. Cái kia từng đạo quỳ xuống thân ảnh, ai không phải nơi đó hô phong hoán vũ đại nhân vật. Giả Hoan nóng nhìn tứ phương, nội tâm cảm xúc phồng lên, lại khó ngăn chặn sục sôi phân chấn, tám thước nam nhi nhập hoạn lộ trèo lên trên, thiên hạ quan viên túi đầu quỳ lạy, không phải liền là truy cầu trong nháy mắt này sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn quyền thế dục vọng lại trướng, hắn bệnh viện muốn đứng tại chỗ cao. Trời đông giá rét cuồng phong lang liệt, kim mãng phi ngư phục lặng lặng sừng sững, đã thành đương đại phong quang nhất bức tranh. Kích bản âm thanh lại vang lên, kim loan điện quan to quan nhỏ hoàn thành không người lễ nghi, triều hội quảng trường vô biên vô tận quan viên cũng chậm rãi đứng dậy. Giả Hoan nhìn chăm chú phía trước, tiếng như hồng trung nói nay chấp trưởng cẩm y liễu vệ, thể sống chết bảo vệ xã tắc an uy. Tốt. Trong điện truyền đến thái thượng hoàng du dương tiếng nói. Ti lễ giam trưởng ấn tiến đến trước mặt, thấp giọng nói ra, giả đại nhân, xin mời tiến về Khôn Ninh cùng, lại trở về kim loan điện thụ phong hầu tước, cuối cùng cùng đi đế vương tiến về tổ điện treo lơ lửng chân dung. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Thiên hạ quan viên đưa mắt nhìn đi xa, bóng lưng này thật sâu khắc vào trong các nàng tâm chỗ sâu. Khôn Ninh cung, cung đình đại điện, mệnh phụ bọn họ lấy phẩm cấp đứng bước ban hàng, ngoài điện sắp xếp lên 5 cái bốn lượn trường long, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là châu quang bảo khí, uyển chuyển tuyệt luân dáng người. Giả đại nhân tiếp. Nương theo lấy thái giám kéo dài ngữ điệu, vô số quý phụ đình chỉ thấp giọng nghị luận, khôi phục đoan trang dáng vẻ, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Kim mãng phi ngư phục từng bước một hướng đại điện đi đến. Ven đường cáo mệnh phu nhân bọn họ lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt dị sắc liên tục, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Quá cao quý uy nghiêm chói lóa mắt đến để các nàng gần như ngạt thở. Các nàng ý đồ tưởng tượng 19 tuổi người khoác kim mãng phi ngư phục bộ dáng, thật là khoảng cách gần quan sát, loại kia lực trùng kích cường liệt tột đỉnh. Vương Hi Phượng chỉ là bắt phẩm mệnh phụ, rơi vào phía sau cùng, nàng nhìn qua hoàn huynh đệ bóng lưng, trái tim nhảy nhanh chóng, một đôi đan phượng mâu bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nàng cùng Triệu Di nương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nam nhân này nhất định có thể vấn đỉnh cẩm y chi đỉnh. Bất quá tận mắt thấy thân này biểu tượng quyền thế quan bảo, nàng hay là vành mắt phiếm hồng, cảm giác sâu sắc hoàn huynh đệ cùng nhau đi tới gian khổ. Các loại giả hoàn từ từ đi vào đại điện, Vương Hi Phượng phát giác được bốn bề mệnh phụ bọn họ từng cái thần sắc dị dạng, thậm chí hai cái quý phụ sắc mặt đỏ hồng, trong đầu tại huyễn tưởng thứ gì. Bước vào Khôn Ninh cung, trong điện đều là vinh quang khăn quàng bay, cáo mệnh số lượng nhiều một chút không nhìn thấy bờ, bao quát công chúa quận chúa cùng vương phi chờ chút, toàn bộ đứng tại phía trước nhất, quá đa đoan chẳng cao quý thân ảnh. Giả Hoàn hay là liếc mắt liền thấy được mẫu thân. Triệu Di nương cố nén kích động, không muốn làm trận thất thố, nhưng nhìn đến nhi tử như vậy phong quang, vẫn là không nhịn được nắm chặt lòng bàn tay. Đại điện yên lặng như tờ, không một tia tạp âm. Giả Hoàn sắc mặt như thường, tiến lên chấp lễ nói bái kiến hoàng hậu nương nương. Nào có thể đoán được, phượng tọa bên trên không có trả lời. Bầu không khí lập tức vi diệu. Đoan Trang mệnh phụ bọn họ nín thở ngưng thần, gắt gao cúi xuống bầm trán, các nàng là quan lớn phu nhân, đương nhiên từng nghe nói tin tức, hoàng đế hoàng hậu cùng giả chỉ huy sứ thủy hỏa bất dung. Ai cũng nghĩ không ra, sẽ ở cung đình trên đại điện nổi lên. Đại điện lâm vào khó chịu tĩnh mịch, tiếp tục 30 hơi thở thời gian, phượng tọa bên trên hay là không nói một lời. Ti lễ giam trưởng ấn biểu lộ cứng ngắc, nhưng cũng không dám ngay thẳng nhắc nhở hoàng hậu nương nương. Đương nhiên, Giả Hoan mặt không biểu tình, trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương vạn kim thân thể bệnh nhẹ, miệng không thể nói, xin mời thái y đi. Như thái y không có minh xác trả lời chắc chắn, thần thân là chỉ huy sứ, sẽ tham gia điều tra 6 cung sự tình. Vô số đoan trang mệnh phụ bọn họ khuôn mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Đây chính là giả đại nhân, quá cường thế. Hoàng hậu nương nương lại không mở miệng, thật sẽ xin mời thái y tới, nào đến kim loan điện đi, đến lúc đó mất mặt chính là ai? Doãn hoàng hậu đáy mắt chỗ sâu tràn đầy u ám chi sắc, đầy ngập góp nhặt lấy căm giận ngút trời, có thể trên mặt còn phải treo nhạt meo dáng tươi cười, bản cung không việc gì, bình thân đi. Giả mẫu hai hùng thiết vía, nhìn tận mắt cháu trai phong cách hành sự, trong lòng của nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật là bá đạo vô địch. Mấy cái vương phi nên tiếp ti lễ giam trưởng ấn ánh mắt, lập tức không người phúc lễ, tất cung tất kính nói bái kiến giả chỉ huy sứ. Giả mẫu muốn lôi kéo Triệu Di nương quỳ xuống, lại bị giả hoàn ánh mắt ngăn lại, còn lại cáo mệnh phu nhân nhao nhao quỳ phục. Ngay sau đó, ngoài điện đều là quỳ lễ. Giả Hoan nhìn quanh tứ phương, nói năng có khí phách nói thân là đại cản cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, nay ở đây lập thệ, kiên quyết bảo vệ thiên hạ thần dân an uy. Nói đi bình tĩnh rời đi. Ngoài điện vô số quý phụ quý phục đưa tiễn, các nàng trộm nheo mắt nhìn cao quý vô song thân ảnh, ánh mắt đều là vẻ sùng kính. Chương 310 quyền thế và hân vinh cùng tồn tại, treo cao tổ điện ghi vào sử sách chương 310 quyền thế và hân vinh cùng tồn tại, treo cao tổ điện ghi vào sử sách triều hội quảng trường tắm rửa tại màu vàng trong nắng sớm, thiên hạ quan viên thần tình nghiêm túc, cầm hốt đứng yên. Giờ thị sơ, bóng người vàng nóng lần nữa đi đến cẩm thạch chỗ dài, chậm rãi bước vào trang nghiêm kim loan điện. Ngự tọa bên trên, cảnh nước đế mắt sáng như bốc, chậm chạp không nói gì. Văn Võ bá quan túi đầu im miệng không nói. Y đi theo quá trình, hiện tại nên sắp phong tước vị. Dài dàng giặc tĩnh mịch, cảnh nước đế cưỡng chế lồng ngực lửa giận, chữ chữ ngừng lại nói cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ giả hoàn tại Bắc Lương một trận chiến lập xuống hãn mã công lao to lớn, đặc biệt phong định võ hầu, thưởng tiền kim an lộc. Trong điện quần thần cùng nhau không người, trong miệng một lời, bệ hạ thánh minh. Ti lễ giam trưởng ấn đứng đại cơ, kéo dài ngữ điệu, trầm đồng du dương nói thánh thượng phong thưởng chiếu thư, cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ giả hoàn tại Bắc Lương một trận chiến lập xuống hãn mã công lao to lớn, đặc biệt phong định võ hầu, thưởng tiền kim an lộc. Thoại âm rơi xuống, lại là thanh chấn mây xanh tiếng vụ họa. Thiên hạ quan viên hướng phía Kim Loan điện không người, khuôn mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. 19 tuổi quyền thế ngập trời, người khoác màu vàng phi ngư phục, độc trưởng thiên hạ cẩm y liễu vệ. Cùng lúc đó phá vỡ cẩm y liễu vệ tổ hấn, mở ra cẩm y phong tức tiền lệ. Có thể lái được tiền lệ người, không thể nghi ngờ đều là huy hoàng sử sách vĩ đại anh kiệt. Định võ hầu tức vị này không giờ khắc nào không tại nhắc nhở đại càn thương sinh, giả chỉ huy sứ đã từng ngăn cơn sóng dữ đóng đô Bắc Lương, để bách tính khỏi bị dị tộc gót sắt khó khăn. Trong đại điện, giả hoàn sắc mặt như thường, nhẹ nhàng khom người thi lễ. Cảnh đức đế quát tay. Khoảng khắc, đi lễ giam theo đường bọn thái giám nâng đến định võ hầu lễ quan phục sức, cùng mấy tấm y chỉ một phong cáo sách. Giả hoàn bình tĩnh tiếp nhận. Ngự tọa bên trên vang lên lôi đỉnh chân uống, bái triều. Cảnh đức đế khởi giá, thái thượng hoàng cũng ở bên trong tùy tùng chen trúc bên trong rời đi Kim Loan điện, nội các dương thủ phụ nhìn giả chỉ huy sứ một chút, cũng dạo bước rời đi. Cùng tiễn thánh thượng. Văn võ ba quan đều nhịp thi lễ. Một trận chờ đợi 20 ngày, động viên thiên hạ quan biên, chư quốc triều bái thịnh hội, chỉ vì một người. Sao mà vinh quang huy hoàng. Giả chính nắm chặt hướng hốt, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi hàng, trước mắt bao người đi vào màu vàng phi ngư phục bên người, tất cung tất kính nói giả đại nhân, hạ thần thay ngươi nâng cáo sách lễ quan. Hắn biết nhi tử muốn đi tổ điện. Văn võ bá quan nhìn chăm chú một màn này. Quyền lực trung tâm chi điện, không có phụ thân nhi tử, xưng hô giả đại nhân mới phù hợp lễ nghi. Làm phiền. Giả hoan gật đầu, đem tất cả vật phẩm đưa cho giả chính, chậm rãi rời đi. Giả chính thần thái phi dương, ngẩng đầu dưỡng ngược địa hoàn chú ý cả tòa triều điện, từng tia ánh mắt tụ đến, hắn cảm nhận được trước nay chưa có phong quang. Quân thần lần lượt chúc mừng, bao quát trấn Nam Vương cùng nội các phụ thần, những cái kia phiên vương quận vương càng là phía sau xếp hàng, giả chính nghiễm nhiên là chúng tinh phụng nguyện bình thường. Toàn lực giờ con, chó cha hổ con. Ngày xưa không quen nhìn giả Tồn Chu quan viên nhịn không được quan thầm, có thể trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ ghen ghét. Giả Tồn Chu chính là một cái cổ hủ người tầm thường, toàn bộ nhờ tổ thượng ân ấm nhập sĩ, ngay cả tiến sĩ đều không phải là, sĩ Lâm Thanh Lưu cho tới bây giờ đều là xa lánh hắn. Cũng bởi vì sinh một đứa con trai tốt, bây giờ cùng các lao chuyện trò vui vẻ, cùng thiên hoàng quý tộc sánh vai mà đi, thật sự là người ngu tốt số a. Cựu trọng cung khuyết từ bắc, thật dài thành cung một chút nhìn không thấy bờ, hai tôn loan giá chạy chậm rãi, dương thủ phụ rơi vào phía sau, giả hoàn đi ở bên cạnh. Một đường yên tĩnh, hai phút đồng hồ sau đi ra thành cung, đế vương loan giá dừng ở một tòa nguy nga tráng quan trước cung điện, bốn bề một dòng sông dài vần quanh, đại điện ngói lưu ly khói mù lợn lờ. Dương thủ phụ trong tay áo lấy ra một sấp xanh tử, tại trước điện đọc diễn cảm, đằng sau do nội thị đốt cháy. Cảnh nước đế cùng thái thượng hoàng sớm đã đi xuống loan giá, lặng lặng sừng sững để bày tỏ kính sợ. Chừng gần nửa canh giờ, miếu đường bách quan tề tụ tổ điện, dương thủ phụ tiếng nói khàn khàn, một chữ cuối cùng rơi xuống, tổ điện cửa lớn từ từ mở ra. Nô tài khấu kiến thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai cái tuổi già sức yếu thái giám bước nhanh mà đến, trong tay bưng lấy một phong trần dung, hướng hai vị đế vương cung kính dập đầu. Đây cũng là lúc đó tại Mang Sơn hai cái tổ điện thái giám Khương Lục Khương Thất, chỉ là tổ điện người giữ cửa. Đứng lên. Thái thượng hoàng dáng tươi cười hòa ái, nhẹ nhàng hư đỡ. Hai cái lao thái giám tạ lễ qua đi, hướng phía trước lại đi 20 bước, trước mặt mọi người triển khai chân dung. Giờ khắc này, bốn bề lặng ngắt như tờ. Quân thần trừng to mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm chân dung. Đó là một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, hai mắt thanh tịnh sạch sẽ, nhưng lại thâm thúy như hắc quên, trong mắt nở rộ tự tin qua mang, mang trên mặt nhạt nhẽo mỉm cười, nhưng lại lộ ra tranh phong mà lên bá khí uy nghiêm. Quan to quan nhỏ vô ý thức nhìn về phía màu vàng phi ngư phục, giống như lúc sinh động như thật, không có nửa điểm chênh lệch. 19 tuổi chân dung treo cao tổ điện. Liên một câu nói kia, liền đem cái thế phong hoa thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng sẽ tại cả tòa thiên hạ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đại can tổ điện, chính giữa treo lơ lửng lịch đại đế vương chân dung, chính là đã từng thống ngự thương sinh Lê Dân Cửu Ngũ Chí Tôn. Tổ điện bên phải treo lơ lửng thủ phụ chân dung. Nội các thủ phụ là cái gì? Tể tướng, văn thần chi đỉnh, sĩ phu lãnh tụ, thiên hạ người đọc sách cực hạn nhất huyết tưởng, cũng là thiên hạ chính sách ban bố người. Tổ điện bên trái thì là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ chân dung, giữ gìn xa tắc cán ổn, uy hiếp thiên hạ phạm pháp người, quyền thế ngập trời. Trừ chỉ huy sứ cùng thủ phụ bên ngoài, cái gì thân vương, cái gì cái thế danh tướng, cái gì văn đạo cự phách, toàn diện cũng không có tư cách đi vào tổ điện. Chân dung treo ở tổ điện, mặc dù thân bại danh liệt, như giang vô biên như vậy hết thể hủy hết, nhưng chân dung sẽ không lấy xuống. Nó cao cao đứng sừng sững ở đó, tại rộng rãi sử sách bên trên lưu lại mực đậm một bút, hậu thế đều sẽ biết chân dung chủ nhân sự tích, không có bất kỳ cái gì một cái đại trưởng phu có thể cự tuyệt lưu danh sử xanh dụ hoặc. Giả đại nhân, miếu đường chú ý, Khương Lục đem chân dung đưa cho Giả Hoàn. Giả Hoàn tiếp nhận, từng bước một đi vào tổ điện. Quân thần thần sắc nghiêm túc, không dám phát sinh một tia tạp âm. Giả Hoàn đi vào mở tối đại điện. Đại điện chỗ sâu, khói mù lượn lờ. Hắn thấy được tám đạo thân ảnh. Nguyên lai tưởng rằng Khương vừa đến Khương Thất chỉ có 7 người, không nghĩ tới trừ ngoài điện Khương Lục Khương Thất bên ngoài, bên trong còn có 8 cái dần dần ra đi Khương gia người hộ đạo. 5 cái giàn mua không cần thái giám, 3 cái râu tóc đủ trắng áo mãng bào lão nhân, mỗi cái đều là trăm tuổi tả hữu, quanh thân không có chút nào nội khí ba động, một thân dáng vẻ giàn mua đến phảng phất chỉ nửa bước liền muốn bước vào quan tài. Nhưng Giả Hoàn trong lòng rất rõ ràng, đây là tám cái truyền thuyết cảnh võ tôn, hơn nữa còn là đắm chìm 30, 40 năm khủng bố tu vi. Hắn sát mặt như thường, Thiên Vương lão tử cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của mình. Giả đại nhân, xin mời. Khương Tứ cung kính đưa lên một cây màu tím cán dài. Đại điện tổ điện, đương nhiên không cho phép nhảy lên một cái. Đi vào nội điện, phảng phất đi vào trong dòng sông lịch sử, rộng rãi cảm giác nặng nề chạm mặt tới. Giả Hoàn nhìn về phía chính giữa, trước hết nhất đập vào mi mắt là Đại Càn Thái Tổ chân dung, tiếp theo là Đại Càn Thái Tông. Hắn đi vào bên trái, liếc mắt qua các đời chỉ huy sứ chân dung. Có trời sinh cảnh tượng kỳ dị họ Nam cung Bình An, dần dần già đi một đôi trùng đồng lại đặc biệt uy nghiêm. Có đen kịt như lão nông quyền hành, cẩm y liễu vệ uy hoàng nhất thời đại, nhất chính đại càn, cuối cùng cũng khó thoát bị tổ điện chế tài vận mệnh. Đương nhiên, còn có Giang Vô Uyên. Tiếng bước chân vang lên, cảnh đức đế cùng thái thượng hoàng đi vào nội điện, tại nhị đế trong ánh nhìn chăm chú. Giả Hoàn cầm tím cán buộc lên chân dung, đưa nó treo ở ống dẫn. Trừ chính giữa đế vương bên ngoài, hai bên trái phải đều là lão nhân, đơn độc có một tấm tuổi trẻ khuôn mặt quan sát đại càn tổ điện. Đợt, mưa to mất điện, dùng di động gõ chữ, xin phép nghỉ đơn càng. Chương 311 ngạ mạn tội, treo trên đỉnh ngọn núi. Chương 311 ngạ mạn tội, treo trên đỉnh ngọn núi. Thiên hạ thần thánh nhất nhất trí cao đại càn tổ điện. Tuổi trẻ chân dung quan sát tứ phương. Giả Hoàn cầm trong tay 9 cái điêu khắc kim long nến hương, theo thứ tự đến lịch đại đế vương thần vị tiến lên lễ, tiếp theo phụng tức phúc rượu. Nghỉ, một đoàn người đi đến ngoại điện, trên bàn trà bày biện thức ăn chay. Bệ hạ, xin mời. Tổ điện bọn thái giám tất cung tất kính. Thái thượng hoàng đi đầu ngồi xuống, cảnh đức đế ngồi ở bên cạnh. Thủ phụ đại nhân, xin mời. Giả Hoàn làm mời thủ thế. Dương thủ phụ thở dài đáp lễ, chậm rãi ngồi xuống. Giả Hoàn ngồi tại trên chiếc ghế thứ tư. Khương Lục Khương thất thủ vệ, còn lại 8 cái tổ điện trấn thủ đứng ở bên cạnh. Bàn ăn bên trên an tĩnh ý mắng. Giả Hoàn có thể rõ ràng cảm giác được tổ điện phương viên 2 dặm thiên địa nguyên khí khá đậm, khó trách bọn lao già này càng nguyện năm qua năm khô thủ tổ điện. Lại cạnh, cảnh đức đế để đũa xuống, cầm cẩm mặt lau khóe miệng, phối hợp nói ra, chấm vừa mới nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ quyền hành chân dung, không khỏi nghĩ đến kẻ này ác tích lo lộ, thiên tử thân quân hoàng quyền chó săn, cũng dám nhiếp chính miếu đường vũ nhục hoàng gia, ta Khương gia hay là quá nhân tử, lấy đại cục làm trọng bảo đảm hắn thọ hết chết giả. Cái kia một đôi trùng đồng Nam cung Bình An lại càng không biết thú liễm, hắn một cái chỉ huy làm trước mặt mọi người làm bẩn Khương gia đích nữ, thật là vô pháp vô thiên. Dừng lại một hồi lâu, cảnh đức đế ra vẻ nghi hoặc, hỏi, hắn chết như thế nào? Khương Nhất cung kính trả lời, tại Chu Tức phố dài chết bất đắc kỳ tử, thi thể bộ phơi 3 ngày, không người thu liễm. Cảnh đức đế vỗ tay tỏ ý vui mừng, nên Thái thượng hoàng để đũa xuống, nếu mày theo dõi hắn. Dương thủ phụ im miệng không nói không dám nói, cúi đầu nhìn xem giày của chính mình. Từ trước Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ chỉ có 2 cái kết thúc yên lành người. Thứ nhất, Đại Càn Thái Tổ hoàng đế kết bái huynh đệ, cũng là đời thứ nhất chỉ huy sứ. Thứ hai, Quyền Hành, trên danh nghĩa là kết thúc yên lành, trên thực tế là bị tổ điện uy hiếp trấn áp. Cảnh đức đế giống như không người, không nhanh không chậm hỏi thăm, nếu như có người dao động hoàng quyền, trà đạp danh giới cuối cùng, phải làm như thế nào? 8 vị tổ điện trấn thủ khí thế như Thái Sơn đấu đá, trăm miệng một lời, đao đao lăng chỉ, lại Chu Cửu Tổng. Tốt. Cảnh đức đế đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Giả Hoàn, trên mặt vui vẻ hỏi, "Giả chỉ huy sứ, ngươi đến nói cho chớm, loại người này nên xử trí như thế nào?" Giả Hoàn bình tĩnh nói, "Thần tử há có thể dạy quân vương làm việc? Tha thứ thần không có khả năng đáp." Cảnh đức đế ý cười dần dần biến mất, đứng dậy thản nhiên nói, "Chớm mệt mỏi, nói đi dậm chân rời đi." Thái thượng hoàng nhìn quanh 8 cái tổ điện trấn thủ, nói năng có khí phách nói cô còn tại, cô mệnh lệnh cũng là thánh chỉ, các ngươi nếu là nghe hắn chuyên quyền độc đoán, có gì mặt mũi thẹn ở tổ điện? Cô hôm nay đem lời để ở chỗ này, làm việc trước đó tới trước yết kiến cô. Bát lao cung kính xưng là. Thái thượng hoàng lúc này mới yên lòng lại, hắn lo lắng hoàng đế bởi vì bản thân tư dục thúc đẩy tổ điện, cái kia Giả Hoàn thế tất mệnh tang hoàng tuyển, tuyệt không có khả năng có một chút xíu năng lực chống đỡ. Đi thôi. Thái thượng hoàng đứng dậy rời đi. Dương thủ phụ theo sát phía sau. Giả đại nhân chờ một lát. Khương Nhất ngăn cản Giả Hoàn. Hắn cười ôm quyền, thái độ cực kỳ cung kính, chúc mừng Giả đại nhân thăng chức chỉ huy sứ, đã là lớn cản chỉ huy sứ, cần rõ ràng chính mình hoàng quyền ứng quyền thân phận, không được lại chống đối đế vương. Vết xe đổ, hậu sự chi sư. Tư thái của hắn thả rất thấp, hoàn toàn là một bộ hoàng quyền nô tài bái kiến xã tắc trọng thần biểu hiện, có thể nói ngữ lộ ra cảnh cáo đê, còn có một tiếng ngạ mạn. Đúng vậy, ngạ mạn. Giả Hoàn xem kỹ lao thái giám hồi lâu, mặt không thay đổi rời đi. Khó trách phách lối như Giang Vô Uyên, cũng không dám có chút vượt quân, có lẽ tại lần thứ nhất bước vào tổ điện thời điểm, cũng đồng dạng nhận tổ điện trấn thủ uy hiếp. Đám người này tu vi võ đạo, hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ, ngạ mạn tự tin không thể tránh được. Nhưng hắn Giả Hoàn cho tới bây giờ đều không phải là Giang Vô Uyên. Nhìn qua nó bóng lưng rời đi, tám cái chấn thủ võ tôn sắc mặt nghiêm nghị. Khương Nhất đột nhiên cười khẽ, Giả đại nhân quá cường thế cao ngạo. Còn lại chấn thủ cười không nói. 19 tuổi tiếp cận truyền thuyết cảnh giới, 19 tuổi cao ở Cẩm Ý chi đỉnh, đổi lại ai cũng sẽ không coi ai ra gì. Không thể nghi ngờ, hắn chính là một viên huy hoàng đại nhật, năng lực mưu lược sức phán đoán các phương diện đều là cấp cao nhất tồn tại, quang hoàn gia thân thực chí danh quy. Hy vọng Giả đại nhân có thể cẩn thủ bản phận, còn dám đối với thánh thượng bất kính, tạp gia liền sẽ đến nhà bái phỏng. Khương Nhất nói xong thu thập bàn ăn, còn lại chấn thủ trở về nội điện tu luyện. Luận võ đạo thiên phú, dù cho là bọn hắn, cũng không bằng Giả đại nhân. Nếu như thiên địa nguyên khí nồng đậm, bọn hắn thực sẽ kiêng kỵ e ngại, sợ sẽ bị kẻ kế tục cho đuổi theo. Nhưng mà thiên địa nguyên khí thiếu thốn, người mở đường đã sớm ôm tận nguyên khí. Giả đại nhân một khi đột phá đến truyền thuyết võ tôn cảnh, thiên phú lại cao hơn đều không dùng, không có thiên địa nguyên khí cung cấp, tự ý người lặn xuống nước đến khô cạn hồ nước, hay là đến đứng lên đi đường. Bọn hắn 34 năm trước liền tấn thăng võ tôn, từ cấm thành tổ điện lại là thiên hạ tốt nhất tính tu chi địa, bọn hắn một thân tu vi đã sớm tới thế gian cực hạn. Cho nên một khi giả đại nhân trả đạp danh giới cuối cùng, mà hai vị vạn thuế ra ý kiến thống nhất, bọn hắn liền sẽ xuất thủ, nghiền nát con kiến cỏ này. Rời đi cựu trọng cung quyết, giả hoàn đi vào 30 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Rộng rãi công sở rực rỡ hẳn lên, phía trên trưng bày mạ vàng sắc tấm biển, giả hoàn hai chữ rồng bay phượng múa, mới tinh bình phong tử đàn án, trên vách tường treo thiên hạ cẩm y liễu vệ vệ sở bản đồ phân bố. Giả hoàn đứng tại phía trước cửa sổ quan sát tử cấm thành, trong tay vuốt vuốt ngọc tỷ truyền quốc một góc điêu khắc thành quan ấn, màu vàng phi ngư phục bay phần phật theo gió. Đây chính là quyền lực tư vị, quá mỹ diệu. Giả hoàn nhắm đôi mắt lại, chợt túc tiếng nói, tú tài, để Âu Dương cùng lao tử tới. Là, tú tài ngay tại sát vách, lĩnh mệnh mà đi. Nửa ngày, Âu Dương cẩn cùng Từ Tĩnh Xuân cùng nhau mà đến. Bái kiến giả đại nhân. Hai người cung kính ổn quyền. Giả hoàn cười khoát tay, nói khẽ, hai chuyện. Thứ nhất, gặp cẩm y liễu vệ đại án, đều giao cho Nhan Thiên Hộ cùng Trương Thiên Hộ. Cẩm y liễu vệ nha môn chỉ có hai cái chấn phụ sứ, ta hy vọng bọn họ mau chóng phụ thêm tí mãng. Hai người trùng điệp gật đầu. Tú tài cùng Song Tiên đều là giả đại nhân tuyệt đối tâm phúc, nhưng lại không có khả năng công nhiên vi phạm cẩm y liễu vệ tổ huấn trực tiếp thăng chức. Đây là tan rã cẩm y liễu vệ căn cơ tiến hành, cho nên để cho hai người ôm đi đại án cũng là đường tắt. Giả hoàn tiếp tục nói, thứ hai, triệt để tiêu diệt Giang Vô Uyên thành lập hệ thống tình báo, giao cho Kỳ Lân phòng thủy thượng phiêu phụ trách. Hai người ôm quyền lĩnh mệnh, lại đàm luận nửa canh giờ công sự. Giả hoàn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tuy nói cẩm y liễu vệ lực lượng so với Giang Vô Uyên tại vị lúc suy yếu rất nhiều, nhưng Âu Dương huynh cùng Lão Tử đều đáng tin cậy, đều là cộng đồng tiến thối. Ý vị này đối với cẩm y liễu vệ nha môn lực khống chế càng mạnh. Vinh quốc phủ, chiến trống băng trời, giải lụa màu cao dương. Toàn bộ thần kinh thành quyền quý đều đến chúc mừng tặng lễ, giả mẫu giả chính lạc đến không ngậm miệng được. Mà tại giả hoàn trong lầu cát, Triệu Di nương lấy xuống mũ phượng, tinh thần phấn chấn miêu tả cung đỉnh đại điện chẳng cảnh. Vương Hi Phượng ở bên cạnh đáp lời, chúng thủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt dị sắc liên tục. Vương Hi Phượng niết cánh môi, lớn tiếng khoe khoang nói các ngươi là không biết, ta đứng ở ngoài điện không có việc gì, đột nhiên nghe được công công tiếng nói, xoay người nhìn lên, vậy thì thật là tâm khiếu đại trấn, thế gian ha có như vậy lập loè thân ảnh, vậy thì thật là khí cái sơn hạ. Cái gì công chúa, cái gì quận chúa, cái gì vương phi, những cái kia cao phẩm tám mệnh, đều thấy hoa mắt thần mê suýt nữa thất thố. Hoàng hậu nương nương còn muốn làm khó dễ hoàn huynh đệ chúng thủ nghe được tập trung tinh thần, khuôn mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, các nàng như tại Khôn Ninh cung thật là tốt biết bao. Nói cái gì đó? Ôn nhuận thanh âm vang lên. Lâm Đại Ngọc trước hết nhất xoay đầu lại, nhìn thấy chói lóa mắt màu vàng phi ngư phục, lập tức trừng lớn thu thủy mắt hạnh, đưa tay nắm chặt giả hoàn bảo tụ, vuốt ve phi ngư phục sợi tổng hợp. Chúng thủ cao hứng mừng mừng, vây quanh ở giả hoàn bên người, mùi thơm lượn lờ. Vương Hi Phượng đánh giá vài lần, hiện tại lực trùng kích kém xa tít tắp tại Khôn Ninh cung lúc, trang nghiêm thần thánh cung đình, phóng tầm mắt nhìn tới đều là danh gia vọng tộc quý phụ, khi hoàn huynh đệ đi qua, tất cả quý nữ đều quỳ lễ nên đón, nghe nói triều hội quảng trường khoa trương hơn, thiên hạ quan viên cùng nhau quỳ xuống, đại trưởng phu phong quang cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu Di nương vui vẻ ra mặt, đột nhiên nhớ tới chính sự, tranh thủ thời gian kéo qua nhi tử, mẹ con đi đến buồng lò sưởi. Hoan Nhi, ngươi thế nhưng là định võ hầu, lại phải sắp tạo hầu phủ tiếp tục do công bộ tần nghiệp đốc tạo. Nghe vậy, giả hoàn gật đầu. Toàn này gia đình chính là xuất từ tần nghiệp chi thủ, hắn rất hài lòng. Hoan Nhi, cái kia tần gia nữ tử Tần Khả Khanh bị chậm trễ mấy năm, mẹ lần này thừa cơ cho Tần Doanh Tiện Lang nói một chút, nhất định phải kín đáo đưa cho Hoàn Nhi, cô nương kia có được nhân gian tuyệt sắc. Triệu Di nương thái độ kiên quyết, làm mẫu thân, trừ là nhi tử thành tiểu tiêu ngạo tự hào, đụng phải nữ tử tuyệt sắc, cũng phải cho nhi tử trương la. Tùy ngươi. Giả Hoàn xem thường. Chương 312 hận ý ngập trời, máu chảy thành sông. Chương 312 hận ý ngập trời, máu chảy thành sông. Giang Nam, mưa đêm tung bay, hàn phong lạnh thấu xương. Mở tối trong tiểu lâu, hai người đối ẩm. Một người đeo mặt nạ màu trắng bạc, người mặc bách điệu đồ án trường bào. Một người mặt mũi nhăn nheo, hình như có trăm tuổi tuổi, thô ráp lòng bàn tay hoa văn một đóa hoa sen. Thứ này về sau, cáo biệt nó. Nam nhân lấy xuống mặt nạ màu bạc, ngón tay tụ lực, mặt nạ chia năm xẻ bảy. Dưới ánh nến, chiếu ánh ra một tấm khuôn mặt tâm trầm, khuôn mặt thon gầy, mày rậm như mực, hai mắt thâm thúy, thái dương tóc trắng rủ xuống. Nếu là người trong thiên hạ nhìn thấy gương mặt này, thế tất kinh hô một tiếng, Giang đại nhân, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn chính là Bạch Liên giáo giáo chủ Giang Vô Tật. Vì sao ta không tại huynh trưởng bên người? Giang Vô Tật tiếng nói khàn giọng, hai mắt đỏ bừng, trong mắt lộ ra vô tận hối hận. Từ nhỏ nhà nghèo, hắn cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng chính là hắn hết thảy. Nếu như ngày đó chính mình ngay tại thần kinh thành, huynh trưởng liền sẽ không thân bại danh liệt. Vì cái gì ta muốn bế quan tu luyện? Giang Vô Tật hận ý ngập trời, hai mắt lại lưu lại làm người ta sợ hãi huyết lệ. Vô Tật. Bạch Liên lão nhân thấp quát một tiếng. Giang Vô Tật từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, chữ chữ ngừng lại nói ta nhỏ hơn xuất sinh từ chỗ cao rơi xuống địa ngục, ta muốn hủy hắn tất cả, ta muốn hắn vạn chúng vì nổ. Nói đi từ phía trước cửa sổ nhảy xuống. Bạch Liên lão nhân đi theo phía sau. Giang Vô Tật nhìn chăm chú lên nơi xa đèn đuốc sáng trưng nha môn, từng bước một đi đến. Đi vào Giang Nam trước tạo cục, tòa này đại cản khương gia tại Giang Nam vơ vét của cải trọng khí, giờ phút này hơn 10 vị binh giáp chấp duệ tuần sát. Một người ấn đường sinh tử khí, dần dần tử khí lờ lờ. Ai? Binh giáp mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. còn chưa thấy rõ ràng người tới, trông chất trưởng ấn đập xuống, mẹn mẹn 10 hơi thời gian, nha môn bên ngoài thi cốt từng đống. Mấy vị đại nội cao thủ đi ra, vừa thấy được tử khí thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói Giang Vô Uyên. Bạch Liên lão nhân thân ảnh lấp lóe, một lát sau đại nội cao thủ toàn bộ chết. Giang Vô Tật bước vào trước tạo cục. Trước tạo cục tổng quản thái giám Đào Tiến Trung quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy, hắn đương nhiên biết nội tình, giả chỉ huy sứ tại đỉnh nghị đại điện đề cập qua đời miệng, Giang Vô Uyên bảo đệ chính là Bạch Liên giáo giáo chủ. Bành, tổng quản thái giám chết mà chết. Ngay sau đó cả tòa nha môn biến thành luyện ngục, khắp nơi đều là huyết tinh thi thể. Chỉ có hai cái tiểu thái giám còn sống, quỳ trên mặt đất run như run rẩy. Giang Vô Tật đem bó đuốc ném vào tơ lụa kho, khu phòng đại hỏa đốt cháy, rất nhanh lan tràn đến cả tòa nha môn. Ánh mắt của hắn âm trầm, gầm thét lên, chim bổ câu tin gấp cho đại cản triều đình, nói thiên hạ biết người, giả hoàn xuất sinh này một ngày không thoái vị, ta liền một ngày không thu tay lại, làm cho Giang Nam sinh linh đồ thán, biến thành nhân gian luyện ngục. Mặt khác, đem mật tín truyền cho Ti Lễ Giám, thuận theo ta, còn có thể sống, ngẫu nghịch ta, luyện thành tây khô. Hương hực trong liệt hỏa, hai cái thái giám hoảng hốt chạy ra nha môn, Giang Vô Tật thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Sư tôn, đi Kim Lăng. Trong đêm tối, Giang Vô Tật sát ý rung trời. Huynh trưởng lúc còn sống, hắn cái gì đều không để ý, phó giáo chủ bị bắt, trung thuận vương hợp mưu bại lộ, hắn chỉ là phẫn nộ, cũng không muốn trả thù. Có thể huynh trưởng chết, hắn muốn bức bách triều đình, hắn muốn để tiểu xuất sinh gỡ trước, biến thành trên sử sách cho cười, trở thành nhậm chức cẩm y liễu vệ ngắn nhất sỉ nhục nhân vật, hắn muốn nhìn lấy tiểu xuất sinh từ đỉnh núi rơi xuống thâm cốc, sau đó lại đem tiểu xuất sinh cả nhà luyện thành cây khô. Huynh trưởng kinh lịch thân bại danh liệt, tiểu xuất sinh muốn bạn lần hoàn lại. Bạch Liên lão nhân khí định thần nhàn, ngựa khí hơi hận, hoàng đế tuyệt đối sẽ không để tổ điện chấn thủ xuống Giang Nam, Vô Thật, làm ngươi muốn làm. Hắn nhất e ngại chính là tổ điện chấn thủ. Nhưng là, đương kim hoàng đế cửu hận tiểu xuất sinh, quả quyết sẽ không để cho tổ điện nhân vật rời đi kinh sư. Thái thượng hoàng hạ lệnh vô dụng, nhất định phải ý kiến thống nhất. Hôm sau giờ định, chính gặp lên nha. Kim Lăng thành, Giang Nam tiên hộ vệ sở bao phủ tại sương sớm bên trong. Khoảng cách nha môn 3 dặm, 900 cái eo thêu Bạch Liên cường hãn võ phu vận sức chờ phát động. Giang Vô Tật sắc mặt sâm nhiên, thâm trầm nói đi dốc thịt hình. Nói đi bước nhanh mà đi, Bạch Liên lão nhân sánh vai mà đi. 900 cái cường hãn võ phu giá ngựa buôn tập. Còn chưa đến thiên hộ vệ sở, cẩm y liễu vệ nha môn tiếng chống đại tác, 1400 cái cẩm y liễu vệ trật tự giành mạch kết đội, phía trước nhất là một thân đỏ thấm phi ngư phục trừ các thiên hộ. Giang Vô Tật sắc mặt dữ tợn, như một đầu khát máu dã thú, từ khí lượn lờ bên trong phóng tới phi ngư phục, Bạch Liên lão nhân quanh thân kim ngọc bao phủ, 900 võ phu từng cái nội khí quỷ dị. Giang truyền thuyết cảnh võ phu. Trừ các thiên hộ sắc mặt kinh dị, nội tâm nhấc lên trùng điệp sóng biển, vô ý thức quát tầm lên, kiệt lực chu địch. Tú xuân đao hàn quang lấp lóe, cả tòa cẩm y liễu vệ vệ sở tiếng la giết xuyên phá thương cung. Chỉ là hai nén nhang thời gian, thiên địa yên tĩnh ý mắng. Cẩm y liễu vệ chỉ còn một người còn sống. 1.486 cái cẩm y liễu vệ đầu một nơi thân một nẻo. Cái kia 900 võ phu cũng chỉ thừa 512 cái. Dùng minh huyết đục nơi say bột, máu tươi rải đầy nhà thự. Giang Vô Tật toàn thân nhuốm máu, từng bước đi vào Trư Cắt Thiên Hộ, âm trầm nói quỳ xuống. Trư Cắt Thiên Hộ đan điền vỡ tan, gương mặt kịch liệt bặm mẻo. Giang Vô Tật lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nếu ta huynh trưởng Giang Vô Uyên chấp trưởng cẩm y liễu vệ, ngươi há có bây giờ chật vật hạ trạng. Trư Cắt Thiên Hộ cơ hồ là từ trong phế phủ hô lên một câu, phun Giang Vô Tật máu me đầy mặt nước động, Giang Vô Uyên tội ác ngập trời, hắn đáng chết. Giang Vô Tật hai mắt bạo lồi, năm ngón tay dùng sức bóp lấy Trư Cắt Thiên Hộ cái cổ, đống nhiên vung quét, thủ đao như lưỡi dao, trực tiếp lấy xuống đầu lâu. Hắn nhảy lên một cái, treo ở trên mái cong, tại cẩm y liễu vệ nha thự cột bố cáo viết xuống mấy hàng chữ bằng máu. Ha 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 ha, huynh trưởng, liền để hết thảy đi cuồng. Giang Vô Tật tùy ý cùng thiếu. Giờ tị mạng, mưa to mưa lớn. Giang Nam võ bị đại thần xuất lĩnh 40,000 tinh nhuệ vây quanh toàn bộ vệ sở, Kim Lăng các bộ nha môn quan biên tề tụ một đường, đám người lông tơ dựng thẳng, hốc mắt nhói nhói. Đây là trước nay chưa có ác liệt tình thế. Nguyên một tòa thiên hộ vệ sở không còn sót lại chút gì, mỗi cái cẩm y liễu vệ đều đầu một nơi thần một nẻo. Từ đầu đến đuôi khiêu khích, triều đình tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, cẩm y liễu vệ tức thì bị tùy ý lăng đủ. Còn bố cáo cái kia mấy hàng chữ bằng máu đặc biệt bắt mắt, đây chỉ là bắt đầu. Giả hoàn xuất sinh này tại vị một ngày, Giang Nam sinh linh đồ thán, biến thành nhân gian luyện ngục. Triều đình nếu là yêu dân như con, lập tức tan mất hắn chỉ huy sứ vị trí, nếu không liền dễ dàng tha thứ giết chóc, vứt bỏ Giang Nam con dân. Không có người nào có thể ngăn trở ta. Kim Lăng các quan lại như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra hơi lạnh thấu xương. Giả đại nhân mới lên đảm nhiệm bao lâu, liền muốn lưng beo ngập trời dư luận. Càng kinh khủng chính là, đối phương là một người điên, một cái xem nhân mạng tại cỏ rác đô thể, mà lại thủ đoạn bị dị hung ác, chỉ hai nén nhang liền diệt đi cả tòa thiên hộ vệ sở. Đại nhân, Giang Nam trước tạo cục không người còn sống, đốt cháy hầu như không còn. Có quan viên phóng ngựa bẩm báo. Vâng. Bốn bề quan viên như gặp phải sét đánh, cơ hồ liền muốn lâm vào ngạt thở bên trong, đáy mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Chương 313 vô cùng nhục nhã, triều chính huyên áo. Chương 313 vô cùng nhục nhã, triều chính huyên áo. Hôm sau, tiến tĩnh canh ba sáng, Tình Văn đẩy cửa ra phi, nhỏ giọng nói ra, "Ra, cẩm ý liễu vệ cấp dưới nửa đêm bái phòng." "Ta đã biết." Giả Hoàn từ giường đứng dậy, bên gối tiết bảo sai phục thị hắn mặc quần áo. Giây lát, Giả Hoàn đi vào nghi môn. Thủy Thượng Phiêu đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thấy một lần lão đại, hắn lo lắng nói, "Đại nhân, Giang Nam ra thai hỏa rồi." Giang Nam Khang An phòng tiên hộ vệ sở Thủy Thượng Phiêu gian nan nhúc nhích bờ môi, run giọng nói, một 487 vị đồng liêu toàn bộ bị giết hại, đầu một nơi thân một nẻo, bao quát chư các thiên hộ, trên đầu lơ lửng mái cong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giả Hoàn lửa giận mãnh liệt, ánh mắt hàn ý u tùm. Thủy Thượng Phiêu cố nén bi phẫn, giọng căm hận nói, Giang Nam chức tạo cục đốt cháy hầu như không còn, nội hoạn vô cùng thê thảm. Bạch Liên giáo giáo chủ đúng lời, nếu như trong triều đình trụ cột không liên hợp tước đoạt lão đại chức quyền, hắn sẽ để cho Giang Nam sinh linh đồ thán, chó gà không tha. Giả Hoàn trên mặt bao phủ ngập trời phẫn nộ, ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm hồi lâu, một lát sau ngăn chặn cảm xúc, từ từ tỉnh táo lại. Hắn biết phẫn nộ không có nửa điểm ý nghĩa, nên làm là đem ngân sủa y mọi người thiên đạo bạc quả. Lão đại, Thủy Thượng Phiêu trong mắt đều là khói mù, thấp giọng nói, chậm nhất sáng sớm, triều đình sẽ thu đến cấp báo, đến lúc đó dư luận huyên náo. Tổ chức đại triều hội phủ thêm màu vàng phi ngư phục mới qua 3 ngày, thiên hạ quan viên còn tại kinh sư, ác liêu liền đến một màn này, rõ ràng muốn đem lão đại gác ở hố lửa bên trên. Giả Hoàn trầm giọng mệnh lệnh, để Âu Dương lão tử tú tài song tiên bọn hắn lập tức lên nhà, ta tại công sở chờ lấy. Thủy Thượng Phiêu lĩnh mệnh mà đi. Giả Hoàn ánh mắt băng lãnh, lẩm bẩm nói, nhất định phải giết sạch Bạch Liên giáo. Hắn trở về sân nhỏ, tiến về An Huyên Nhi lầu cát. Thế nào? An Huyên Nhi còn buồn ngủ, hất lên tơ lụa váy dài. Giả Hoàn lời ít mà ý nhiều nói lần trước liên lạc qua Yên Vũ lâu phó lâu chủ, lập tức đi tin, nói với hắn một tiếng, để Yên Vũ lâu cấp cao nhất võ đạo cự phách mau tới thần kinh thành, thù lao phong phú, ta có thể cho bọn hắn thế gian đồ tốt nhất, hơn nữa còn thua thiệt Yên Vũ lâu một cái nhân tình. Nhất định phải là Yên Vũ lâu trấn lâu đại năng. Yên Vũ lâu từ trước đến nay thần bí, tại giang hồ địa vị cao cả, có thể thẩm thấu tam giáo cửu lưu, mà lại dài đến vài chục năm không tiếp nhận giang vô biên quản hạt. Yên Vũ lâu thượng tầng khẳng định có một hai cái truyền thuyết võ tôn, thuê bọn hắn âm thầm bảo hộ Vinh Quốc phủ. Tốt. An Huyên Nhi biết rõ là đại sự, lập tức đi lấy bút mực. Giả Hoan bước nhanh rời đi. Hắn căn bản không e ngại giang vô tật tôm kép nhại nhép này. Hắn lo lắng chính là Kim Loan Điện hôn quân. Nếu như quân thần hài hòa, không cần phòng ngừa chủ đáo, hắn lúc này liền xuất lĩnh cẩm y để vệ xuôi Nam Kim Lăng. Nhưng bây giờ, hắn còn phải dùng một nửa tinh lực phòng bị cảnh đất đế. Giờ thì, từng phong khẩn cấp công hàm như hoa tuyết giống như trôi hướng hoàng thành các bộ nha môn, cả tòa tử cấm thành yên tĩnh im mắng, văn võ bá quan như bị sét đánh, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Cửu trọng cung khuyết tiếng chuông rộng rãi, ti lễ giam truyền đạt khẩu dụ, lâm thời triều hội. Quân thân thành quân kết đội, từ hoàng thành ngự đạo tiến về Kim Loan Điện, mỗi người đều nổi giận đùng đùng. Đây là đại càn xã tắc vô cùng nhục nhã. Phản tặc vòng vây huyện nha, sát hại huyện lệnh đều tính đại nghịch bất đạo chuyện xấu, đều là tại trà đạp đại càn miếu đường quân uy. Lần này, lại là giết sạch Giang Nam chức tạo cục, một thanh đại hỏa hóa thành cho tàn. Giang Nam chức tạo cục tồn tại hơn 200 năm, là lịch đại đế vương tư khố, là hoàng đế gian ô, vậy mà lọt vào hài cốt không còn hạ chẳng, quả thực là tại vô hình đập khương thị vương triều. Còn có ác liệt hơn chính là Giang Nam thiên hộ vệ sở, đây chính là uy phong hiển hách cẩm y địa vệ, cả nhà tận tru, không có lưu lại một cái người sống. Đại nghịch bất đạo chi liêu càng là lấy chữ bằng máu khiêu khích, muốn đem Giang Nam nha môn trảm thảo trừ căn, đây là một tôn từ đầu đến đuôi ma chủ. Theo kích bản âm thanh to rõ, trang nghiêm túc mục Kim Loan Điện không khí ngột ngạt đến cực điểm, bách quan cầm hốt sửng sững, tả hữu ngự tọa bên trên đế vương sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Chỉ nửa nén hương thời gian, màu vàng phi ngư phục xuất lĩnh từ Tĩnh Xuân Âu Dương cẩn chạy đến đại điện. Giả Hoàn đi đến đan tê phía dưới, đây là chỉ huy sứ vị trí. Dài dòng tĩnh mịch, đại điện không khí đều cứng ngắc ngưng trệ. Cảnh Đức Đế giận tím mặt, nghiêm nghị chất vấn, ba ngày trước, ngươi tại Kim Loan Điện hướng về thiên hạ quan viên cam đoan, ngươi tại Khôn Ninh cung hướng về thiên hạ mệnh phụ hứa hẹn, ngươi muốn thề sống chết bảo vệ xã tắc an ổn, đây chính là ngươi lời thề. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi không cảm thấy cái kia viên lời nói hùng hồn buồn cười đến cực điểm? Ngươi có mặt mũi đối với cẩm y liễu vệ cấp dưới? Ngươi có mặt mũi đối với Giang Nam trước tạo cục? Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện, đế vương thanh âm càng ngày càng cao cang, đến cuối cùng cơ hội là khàn giọng gào thét. Bách quan câm như hến, không nghĩ tới triều hội ngay từ đầu, bệ hạ liền hướng chỉ huy sứ nổi lên. Giả Hoàn sắc mặt như thường, túc tiếng nói, người này tên gọi Giang Vô Tật, là Bạch Liên giáo giáo chủ, cũng là Giang Vô Uyên bảo đệ, lần trước đỉnh nghị đại hội, thần liền vạch trần qua song phương quan hệ. Hết thảy tội nghiệp đều do Giang Vô Uyên mà lên. Cảnh Đức Đế quan sát hắn, chữ chữ ngừng lại nói ở tại vị, như nó trước, phụ trách nhiệm, tận việc. Giang Vô Uyên tội ác cùng cực sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, bây giờ ngươi là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, tại chấm xem ra, ngươi là từ trước tới nay vô năng nhất tầm thường chỉ huy sứ, không có nói trước đạt được tình báo, tránh cho trận này ngập trời tai họa. Quân thân sắc mặt hãi nhiên, lời nói này quá ngay thẳng thô bạo. Vô năng nhất chỉ huy sứ. Giả đại nhân là huyết nhục chi khu, không phải thần minh, không có bản sự cách không tính toán đến Bạch Liên giáo giáo chủ tâm tư. Rất hiển nhiên, bệ hạ lôi cuốn tư tâm nổi lên. Nhưng này câu nói không sai. Ở tại vị, như nó trước, phụ trách nhiệm, tận việc. Đây là từ xưa đến nay quyền lực quy tắc. Ngươi là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, tại ngươi đảm nhiệm bên trên xuất hiện dạng này làm cho người giận sôi hai nạn sự kiện, ngươi liền phải gánh chịu trách nhiệm. Giả đại nhân cũng là không may, chính thức chấp trưởng quan ấn mới 3 ngày, liền bị đánh lên vô năng là ấn. Cảnh Đức Đế lửa giận càng ngày càng đậm hơn, nói năng có khí phách nói nếu như là người khác đăng đỉnh cẩm y chi đỉnh, căn bản sẽ không xuất hiện dạng này nhân thần cộng vẫn chuyện xấu. Chấm đã sớm nói, ngươi Giả Hoàn không xứng chấp trưởng cẩm y liễu vệ. Đại điện bầu không khí như rơi vào hầm băng, quần thần không dám phát ra một tia thanh âm, chỉ dùng dư quang trộm meo mắt nhìn phía trước nhất thân ảnh, hắn vẫn là trước sau như một trầm tĩnh. Đủ. Thái thượng Hoàng Long Nhan nổi giận, tê thanh nói, Bạch Liên giáo phát rồ, không phục vương hóa, thật không phải Giả Hoàn chi tội, ai tại cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ trên chỗ ngồi, đều ngăn cản không được các liêu điên tiến hành. Cảnh Đức Đế vô bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn nhau, nhưng hắn là chỉ huy sứ, không phải người bên ngoài. Vừa dứt lời, hai cái giám sát ngự sử thình lình ra khỏi hàng, ngôn từ chuẩn xác nói khởi bẩm thánh thượng, vi thần đề nghị giả chỉ huy sứ lấy đại cục làm trọng, trước tư nhiệm đại cục, tránh cho giang nam tình thế trượt xuống vực sâu. Ác Liêu dù sao chỉ nhằm vào giả chỉ huy sứ, xin mời giả chỉ huy sứ nhớ tới thương sinh tính mệnh, lui lại một bước. Hạ thần nằm xin mời giả đại nhân thối vị nhượng chức. Nói đi hướng phía màu vàng phi ngư phục một mực cung kính thi lễ. Quân thân sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm hai vị ngự sử. Vậy hạ cất nhắc quan viên, lần này đề nghị quá chu tâm, nghiễm nhiên là đứng tại đạo đức gác cao chi đỉnh, hy sinh chỉ huy sứ đại quyền đại giới, trấn an giang nam thế cục. Ngay tại bách quan ánh mắt vi diệu thời điểm, các ngươi hẳn phải chết. Ngắn gọn xâm nhiên tiếng nói vang lên. Giả Hoàn xoay người lại, lạnh như băng nói, triều hội đằng sau nhất định phải tiến chiếu ngục. Cảnh nước đế lửa giận khó át, nhất chỉ thống mạ một tiếng, Giả Hoàn, làm sao dám tại Kim Loan điện phát ngôn bừa bãi? Trong mắt ngươi còn có chấm sao? Thiên tử thân quân, thiên tử thân quân, quân vương ở trên, ngươi cũng dám uy hiếp đe dọa mệnh quan triều đình, ngươi muốn ngăn chặn thiên hạ ngôn lộ? Giả Hoàn đột nhiên cười một tiếng, chém đinh chặt sắt hỏi, vậy hạ trong mắt còn có thái tổ hoàng đế sao? Vậy hạ quên chính mình họ Khương, quên thân thể của mình chạy xuôi ai huyết mạch? Văn võ bách hộ dùng mình, kịch liệt như thế ngay thẳng ngôn ngữ, cơ hồ rung động tâm hồn bọn họ. Giả Chính gần như ngạt thở, hai chân đều đang đánh run. Cảnh Đức đế mũ miệng lắc lư, chữ câu hỏi, ngươi biết mình tại nói cái gì? Giả Hoàn nhìn chăm chú lên ngự tọa, ngữ điệu tăng vọt, đại càn thái tổ hoàng đế tổ hấn, không kết giao không cắt đất không hướng dị tộc xin hòa, làm gì đối mặt một cái phát dồ ác liều, đại càn đế quốc liền phải khuất phục thỏa hiệp. Cả triều chư công hữu mặt mũi nào lại vào trung tâm? Bệ hạ có gì mặt mũi lại đi tế tổ? Có thể tại Kim Loan điện đề nghị hướng phản tặc đầu mục thỏa hiệp người, tất phải giết, nếu không không mặt mũi nào lại lập triều đường. Cảnh Đức đế như bị bóc hầu, sắc mặt tái xanh, trùng điệp phất tay áo giật bên dưới. Chuyển ra đại càn khai quốc hoàng đế thánh huấn, hắn nào dám phản bác nửa câu? Quân thần hai mặt nhìn nhau, dù cho là nội các phụ thần bọn họ, trong mắt đều có sợ hãi thán phục chi sắc. Một cái sẽ chỉ nắm đấm mãng phu vĩnh viễn không có khả năng leo lên quyền lực cao vị, giả chỉ huy sứ năng lực ứng biến xác thực rất đáng sợ, bất luận cái gì tình cảnh đều giữ vững tỉnh táo, tinh chuẩn tìm tới sơ hở. Giả Hoàn khi điện quát chói tai, Kim Lô vệ đem hai cái vi phạm thái tổ ý chí gian định mang đi ra ngoài, giao cho Cẩm Ý Liễu vệ áp giải chiếu ngục. Thái thượng hoàng giận đập ngự án, trung điệp quát lớn, người tới, mang đi ra ngoài. Hai cái giám sát ngự sử sắc mặt trắng bệ, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, hai cái toàn bộ kim giáp trước điện thị vệ xuống tới, như lôi kéo con gà con giống như kéo ra ngoài. Bệ hạ khai ấn a. Hai cái ngự sử khàn cả giọng kêu rên. Cảnh Đức đế khuôn mặt căng cứng, luôn luôn một từ. Quần thần nhao nhao cúi đầu im miệng không nói. Chuyển ra thái tổ hoàng đế thánh thượng cũng không dám liên lụy qua sâu. Vốn là muốn lợi dụng đạo đức tạo áp lực, trực tiếp bị giả chỉ huy sứ chặt đứt, liên quan hai cái trưởng quản luôn lậu ngự sử đều muốn mệnh tăng hoàng tuyển, trước khi chết chỉ sợ còn muốn gặp cực hình. Lần này, ngăn chặn miệng của mọi người, ai cũng không dám tùy tiện đề nghị để giả đại nhân gỡ trước, như thế chính là hướng phát dồ ác liêu thỏa hiệp quất phục, ai cũng kiêng không được tội danh như vậy. Chương 314 Lôi đỉnh tức giận và chạm bị liệt. Chương 314 Lôi đỉnh tức giận và chạm bị liệt. Theo hai vị giám sát ngự sử bị kéo ra ngoài, Kim Loan điện càng thêm yên tĩnh. Cảnh Đức đế đầy ngập hận ý mãnh liệt, cố nén không trước mặt mọi người thất thố, trấn quát, Hàn Ngọc Trung, nghiệm. Trước mắt bao người, Ti Lễ giam tùy đường thái giám chậm rãi ra khỏi hàng, từ trong tay áo móc ra một phong nhuốm máu mật tín, chính là xuất từ Giang Vô Tật chi thủ. Hán trầm đồng du dương nói bản tọa chính là Bạch Liên giáo giáo chủ, lần này lời từ đáy lòng, nhị hoàng tử Khương Kỳ trong sạch vô tội, quả thật giả hoàn con xuất sinh này có ý định vu hãm, chỉ là một cái thần tử vậy mà lấy đáng giận thủ đoạn bận ngã đích hoàng tử, chứ quân thật là hoang đường một người. Bản tọa ở đây thề, cái kia cái cọc như phản án giới hạn trung thuận vương, cùng Khương Kỳ không có chút quan hệ nào, làm trái thề này, cha mẹ ta huynh trưởng trên trời có linh thiêng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Kim Loan điện căng cứng như dây cùng, văn võ bá quan đại khí không dám thở. Cảnh Đức đế gắt gao nắm lấy ngự tọa lan can, mất con bị thương nặng lần nữa quét sạch tạp phủ, làm cho quanh người hắn ẩn ẩn làm đau. Hắn chỉ có thể dùng nhất ánh mắt dữ tợn nhìn về phía thái thượng hoàng, lôi đình chấn quát, phụ hoàng, đây chính là ngươi thân tôn nhi, lại bị thần tử vu hãm hãm hại, quả thực là sách sử kỳ văn. Thái thượng hoàng ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng phi ngư phục. Giả Hoàn sắc mặt không có một gợn sóng, không nhanh không chậm nói ra, bệ hạ lời ấy thật là buồn cười, chẳng lẽ tại bệ hạ trong mắt, một cái liên tiếp tàn sát trước tạo cục cùng thiên hộ vệ sở điên ác ma nói ra lời thể chính là thiên hiến? Loại người này phát dồ đơn giản là bởi vì thần cho xã tắc bắt được Giang Vô Huyền tên xuất sinh này, Giang Vô Tật có ý định dội nước bẩn, ý đồ tướng thần ô danh hóa. Còn nữa nói, lúc trước Trung Thuận Vương thế nhưng là một ngụm thú nhận Khương Kỳ làm mưu phản đồng mưu, Giang Vô Tật so Trung Thuận Vương cái này thần bá phụ còn hiểu hơn Khương Kỳ. Hơi bỗng nhiên, hắn vẫn nộ nói, lui 10000 bước nói, thần lúc đó chỉ là cẩm y liễu vệ trấn phụ sứ, thần chỉ phụ trách tìm chứng cứ, đem bằng chứng mở ra trước mặt người trong thiên hạ, là bệ hạ cùng trung tâm cộng đồng làm ra quyết nghị. Cùng cấm này chất vấn khiển trách vi thần, còn không bằng trực tiếp có lẽ có tội danh. Thanh âm tại Kim Loan điện quanh quần không dứt, quần thần tiềm thức tán thành. Bệ hạ bướng bỉnh tại lôi chuyện cũ không phải anh minh tiến hành, cầm ác ma lời thề là thật chứng, càng là mất lý trí. Huống hồ ban đầu là toàn bộ trung tâm quyết nghị, giả đại nhân chỉ là phụ trách đưa ra chứng cứ, nếu như bệ hạ có cùng thiên hạ là địch, bị thiên hạ thống mạ phế lực, hoàn toàn có thể đánh nhịp bảo vệ con trai trưởng. Đủ. Thái thượng hoàng gật đầu đằng sau, chỉ vào tùy đường thái giám Hàn Ngọc Trung chửi rủa nói phát dồ ác liêu nói lời nói, là tại làm bẩn đại càn Kim Loan điện. Cảnh Đức đế hốc mắt nói, không chỉ là ác liêu nói như vậy, càng là thân là phụ thân trực giác, hắn từ đầu đến cuối chắc chắn Kỳ Nhi là hàm oan mà chết, hắn càng hối hận lúc trước vì sao không cường thế bảo vệ Kỳ Nhi. Hắn đem hết thể cảm xúc uy tội phản bội phạm pháp gian định, chính là đang tê phía dưới đứng đấy thật tử. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc run run rẩy rẩy ra khỏi hàng, làm bách quan đứng đầu, không thể không đứng ra nói chuyện, bệ hạ, nên nghị như thế nào tiêu diệt Bạch Liên giáo, tránh cho giang nam tiếng đều than dậy khắp trời đất, giang nam các bộ nha môn lòng người bàng hoàng, quan viên đều vô tâm xử lý chính vụ, chấn sát ác liêu lửa xém lông mày. Cảnh Đức Đế giận quá thành cười, gầm thét lên, hỏi chấm, không nên hỏi cầm ý liễu vệ người cầm lái sao? Mọi thứ do đế vương xử lý, các ngươi đứng ở điện đường thì có ích lợi gì? Dương thủ phụ nhìn về phía màu vàng phi ngư phục, từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Hoàn trầm giọng nói, thần sẽ xuất lĩnh cầm ý liễu vệ tiêu diệt Bạch Liên giáo, từ tặc người tận chu cửu tộc, giữ gìn giang nam yên ổn. Ngự tọa bên trên truyền đến tức giận thanh âm, quân lệnh trạng. Dạ Hoàn mặt không biểu tình, một chữ không nói. Hắn biết trận này triều hội hạch tâm chính là ba chữ này. Quân thần thân thể cứng ngắc, quân lệnh trạng ba chữ này có thể quá nghiêm trọng. Đối mặt vô biên vô tận tĩnh mịch, Cảnh Đức Đế một chút nhìn chăm chú lên Dương thủ phụ, nổi giận đến cực điểm hỏi thăm, trước nay chưa có xấu xí tình thế, thiên hạ con dân lòng người bàng hoàng, xã tắc giang sơn đứng trước ác liệt nhất khiêu khích, cầm ý liễu vệ nha môn gặp nhất khuất nhục trả đạm. Lúc này thời khắc, có phải hay không cần cầm ý liễu vệ người cầm lái hướng về thiên hạ cho thấy quyết tâm? Từ xưa đến nay, quyết tâm là ban bố thiên hạ quân lệnh trạng. Dương các lão, trả lời chấm, có phải hay không? Dương thủ phụ im miệng không nói hồi lâu, thản nhiên đáp, là. Hắn không có tư tâm, hoàn toàn bị công. Nếu như là còn lại chuyện ác, hắn tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ lấy thỏa mãn đế vương tư dụng. Nhưng cái này cái cọc gác tích quá kinh khủng, đừng nói thiên hạ kinh hãi, liền ngay cả xung quanh phiên quốc đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ nói chi là giang nam thần dân, ngày đêm sống ở trong sự sợ hãi. Thân là giữ gìn xã tắc an ổn người thứ nhất, thế tất yếu nghĩ ra quân lệnh trạng. Cảnh Đức Đế nhìn quanh cử khanh, trầm giọng hỏi, có cần hay không quân lệnh trạng? Trung tâm các trọng thần suy nghĩ một lát, trong miệng một lời phụ họa. Cảnh Đức Đế lại nhìn về phía như pho tượng Trấn Nam Vương, lạnh giọng hỏi, ngươi cứ nói đi. Trấn Nam Vương không người phụ họa. Kỳ thật đều không trách giả chỉ huy sứ, chỉ là không may mà thôi, nhưng vận thế cũng là nhân sinh một bộ phận. Cả điện tĩnh mịch, Cảnh Đức Đế cuối cùng nhìn chăm chú vào Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng biểu lộ phức tạp, nhưng Kim Loan Điện hai đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng nhất định phải lên tiếng. Sự tình sớm mấy ngày phát sinh, giả hoàng chưa khoác phi ngư phục chấp trưởng còn lớn, chưa nhập chủ 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi, hắn đều không cần vì thế lập xuống quân lệnh trạng, có thể hết lần này tới lần khác là ở thiên hạ triều hội ngày thứ hai. Giả chỉ huy sứ, lập quân lệnh trạng. Thái Thượng Hoàng ngữ khí khàn giọng, không thể không lập, nếu không thiên hạ kêu ca sôi trào, quan viên đều muốn đạp phá hoàng thành ngự đạo, toàn bộ giang nam thời thời khắc khắc đều nhục mạ triều đình. Trong vạn chúng chú mục, Giả Hoàn ôn hòa nhã nhặn nói không có chu sát Bạch Liên giáo giáo chủ, thần gỡ trước. Hắn đi vào Kim Loan điện lúc, liền ngờ tới cửa này. Cảnh Đức Đế đáy mắt chỗ sâu lóe ra khoái ý, âm vang hữu lực nói đó là người chức trách. Làm không được, chính mình rời đi 36 tòa treo đỉnh núi. Nghĩ chỉ, triều cáo thiên hạ. Nặng nghề hai chữ rơi xuống, Ti Lễ Giám Thái giám lấy ra bút mực quân chụp, nằm ngoài đan tê tử đạn trên bàn, múa bút thành văn. Quân thần ngạc nhiên, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không thể không nói, bệ hạ tiến hành thật là thất thố. Tại thần thánh nhất trang nghiêm Kim Loan điện, giả chỉ huy sứ đã buông lời, tương đương với cùng người trong thiên hạ làm bảo đảm, căn bản cũng không khả năng đổi ý, nếu không ngày xưa anh minh hủy hết, một thân bao quát hậu đại đều muốn bị thoá mạng. Tội gì lại nghĩ ra thánh chỉ đâu? Thái giám đem quyển trục trình lên, Cảnh Đức Đế lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, trung điệp đâm ấn, tiếp lấy đưa cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, hoàng đế này càng thêm mất trí, đế vương phân tốc cảm giác cùng điểm đến là rừng đều ném đến sạch sẽ. Nhưng chiều sự lửa xém lông mày, Giả Hoàn đã hạ quân lệnh trạng, lại có thiên hạ quan viên nhìn chăm chú, hắn nhất định phải đâm ấn. Lấy ra tỷ ấn, rơi vào cuối cùng. Cảnh Đức Đế nghiêm nghị nói, Dương các lão, bảo tồn tại nội các nha môn, sáng tác một phần giao cho Hàn Lâm viện sử quán. Dương thủ phụ tiến lên kính cẩn tiếp nhận. Cảnh Đức Đế ánh mắt lạnh lẽo, lôi đỉnh chân quát, Giả Hoàn, bao lâu? Cũng nên có cái kỳ hạn. Chương 315 trong ngoài đều không đốn, mang tư cầm quyền. Chương 315 trong ngoài đều không đốn, mang tư cầm quyền. Thần thánh trang nghiêm Kim Loan điện, cửu ngũ chí tôn hùng hổ dọa người. Đã lập quân lệnh trạng, còn muốn ước định kỳ hạn. Một thân chói lóa mắt màu vàng phi ngư phục lặng lặng sừng sững tại đan tê phía trên, hắn không hề bận tâm nói thần đã lập quân lệnh trạng, định kiệt lực diệt địch. Cảnh Đức Đế cực kỳ bất mãn, tức giận nói, kéo quá lâu, là triều đình vô năng, ngươi cái này cầm y liễu vệ chỉ huy sứ càng là tầm thường mọn, giang nam dân tâm khó khăn, mệnh quan triều đình sống ở trong sự sợ hãi, nhất định phải hỏa tốc tiêu diệt Bạch Liên giáo. Quân thần giữ im lặng, ở sâu trong nội tâm có chút đồng tình giả chỉ huy sứ. Bạch Liên giáo làm loạn mấy chục năm, triều đình đều khó mà tiêu diệt, bây giờ bệ hạ lại chuyên quyền độc đoán, nhất định phải có một kỳ hạn. Mang tư tiến hành quá mức rõ ràng, nhưng người nào để giả chỉ huy sứ mệnh số không tốt, không may cực độ, chính thức tiền nhiệm 3 ngày, bày ra như vậy một kiện họa quốc đại sự. Trước kia Bạch Liên giáo tiểu đả tiểu nháo, nhưng bây giờ hóa thành ác ma, nghiêm trọng ghê tởm đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Giả Hoàn bình tĩnh hỏi, vậy hạ hy vọng thần dùng bao lâu? Nửa tháng. Ngự tọa phía trên, thanh âm chém đinh chặt sắt. Buồn cười. Thái Thượng Hoàng phân đứng lên, vậy mà trực tiếp đi đến Cảnh Đức Đế trước người, tức miệng mắng to, Bạch Liên giáo thế lực lan tràn toàn bộ giang nam, mấy cái kia thủ lĩnh đạo tặc hành tung bất định, từ thần kinh xuôi nam đều cần 7-8 ngày, nửa tháng, vậy ngươi ngự giá thân trình, thiên hạ đều ca tụng quân phụ. Lập tức, hướng cả triều văn võ lập thệ, ngươi ngự giá thân trình, nửa tháng tiêu diệt Bạch Liên giáo, tráng ta Khương gia uy danh. Cảnh Đức Đế gương mặt bao phủ sương lạnh, hắn không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt liếc nhìn Kim Loan Điện. Nhưng mà nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc nhất thời ra khỏi hàng, gián ngôn nói bệ hạ, nửa tháng đúng là thiên phương dạ đàm. Cảnh Đức Đế theo dõi hắn, Dương các lão, ngươi làm bách quan đứng đầu, ngươi cảm thấy bao lâu thời gian phù hợp? Dương thủ phụ im miệng không nói không đáp. Một khi nói, về sau có thể sẽ gánh chịu trách nhiệm. Nhưng nửa tháng khẳng định không được. Bệ hạ thân là đế vương, tuyệt đối không có khả năng dạng này bức bách cầm y liễu vệ người cầm lái, để triều đình đều nhìn không được. Cảnh Đức Đế ánh mắt lạnh lẽo, chữ chữ ngừng lại nói chấm cho giả chỉ huy sứ một tháng thời gian, năm sau nguyên tiêu trước đó, tốn thời gian quá lâu, Giang Nam sẽ được đám điên này tàn phá đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thái thượng hoàng trầm tư hồi lâu, trung điệp phất tay áo, trở lại chính mình ngự tọa. Nội các lao cùng Cửu Khanh hai mặt nhìn nhau, một tháng là thích hợp nhất thời gian. Bọn hắn lần lượt ra khỏi hàng, tất cung tất kính nói thần tán thành. Trung tâm trọng thần tỏ thái độ, văn võ bá quan đều nhịp không người, vì thần tán thành. Tốt. Cảnh Đức Đế gật đầu. Kim Loan Điện kích bản âm thanh không dứt. Một lát, hắn quan sát màu vàng phi ngư phục, lại lần nữa nhấn mạnh một lần, một tháng không có giải quyết triệt đề, chính mình từ nhiệm đại quyền, trở về nhà dưỡng lão. Đây là ngươi hướng xã Tắc Thương sinh lập xuống quân lệnh trạng. Nghe được dưỡng lão hai chữ, quan to quan nhỏ vô ý thức hoảng hốt, không đến 20 tuổi liền dưỡng lão. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, giả chỉ huy sứ một khi rơi đài, hạ chẳng thê thảm không gì sánh được. Khó chịu nhất chính là, giả chỉ huy sứ sẽ biến thành sách sử cho cười, từ trước nhiệm kỳ ngắn nhất cầm y liễu vệ chỉ huy sứ là 3 năm, đã nắp hỏng kết luận, được xưng vô năng nhất người cầm lái. Mà giả chỉ huy sứ chỉ sợ sống không qua nửa tháng, cái kia chính là hoạn lộ kiếp sống vô cùng nhục nhã. Khi Cảnh Đức Đế thanh âm rơi xuống, Thái thượng hoàng chém đinh chặt sắt nói, Giang Nam binh phủ giao cho giả chỉ huy sứ, hắn toàn quyền phụ trách tiêu diệt Bạch Liên giáo, trên dưới đồng lòng, người chống lại chém tất cả. Cả điện tĩnh mịch, quần thần thần sắc vi diệu. Trung tâm đều biết, kinh doanh thuộc về Thái thượng hoàng địa bàn, hữu biên trọng trấn có 3 tòa quân trấn cũng là Thái thượng hoàng người ủng hộ, trấn Nam Vương chỉ huy Nam Cương biên quân cũng nghe mệnh tại Thái thượng hoàng. Mà toàn bộ Giang Nam binh mã đều là hiện nay thánh thượng tâm phúc. Luận quân quyền lực khống chế, Thái thượng hoàng không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong. Hơn 200,000 kinh doanh tinh nhuệ đóng giữ kinh kỳ, lực áp bách này thắng qua hết thảy. Nhưng, việc này hạch tâm là Giang Nam đại quân. Nhớ tới nơi này, cả triều văn võ lặng lặng chờ đợi bệ hạ phản ứng. Cảnh Đức Đế mặt không biểu tình, tiếng như Hồng Trung nói giả hoàn chỉ cần có cần, chấp để Giang Nam đại quân toàn lực phối hợp. Hết thảy đều vì tiêu diệt phát dô ác liêu, tiên ổn Giang Nam thần dân thể xác tinh thần. Quân thần thần sắc hãi nhiên. Đế vương nói như vậy thật là lập lờ nước đôi. Không cho binh phủ không cho quân quyền. Đợi đến cần thời khắc, người đều tại Giang Nam, còn phải cấp báo vào kinh thành, chờ đợi trung tâm an bài. Một cái thẳng thắn cương nghị thanh lưu ngự sử rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ, ra khỏi hàng gầm thét lên, bệ hạ lời ấy ý gì? Bạch Liên giáo thanh thế to lớn, giáo đồ vô số, không cho giả chỉ huy sứ quân quyền hộ phủ, dùng cái gì hỏa tốc tiêu diệt phản tặc? Dùng cái gì bảo vệ Giang Nam đại địa? Cảnh Đức Đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ngươi đang chất vấn chấm. Giang Nam binh mã liên quan tới toàn bộ Giang Nam an nguy, việc này lớn, nhất định phải thận trọng. Giả hoàn tùy thời báo cáo, tình huống đến trung tâm, chấm cùng chư vị ái khanh cộng đồng quyết nghị, chế định chiến lược, kịp thời phát binh. Thanh lưu ngự sử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, còn kém trực tiếp điểm phá, vạn nhất bệ hạ không xuất binh đâu, có thể lại là mất lý trí, câu nói này cũng không thể phó chư bu miệng. Đã thực quân lộc, bệ hạ không có làm qua sự tình, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán suy đoán liền chỉ trích cựu ngũ chí tôn. Thái thượng hoàng khuôn mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, đầy ngập lửa giận cháy hừng hực. Nếu như Giang Nam binh mã đối với lão đế vương nói gì nghe nấy, vậy hắn căn bản sẽ không tại Kim Loan điện lên tiếng, tự mình liền đem hổ phù thánh chỉ giao cho giả hoàn. Nhưng bây giờ nói chuyện cũng vô dụng, dù sao sự tình còn không có phát sinh, trung tâm thương nghị rồi quyết định chiến lược, câu nói này trên mặt nổi không thể chỉ trích. Quân thần khuôn mặt cứng ngắc, không dám suy nghĩ sâu xa. Bệ hạ như thế nào đi nữa, hẳn là sẽ không xem Giang Nam thế cục tại trò đùa, đúng vậy cho quân quyền là một cái cự đại thai hoàng ẩm, đâu chỉ tại cho giả chỉ huy sứ trùng điệp một kích. Giả hoàn không nhúc nhích, nội tâm lanh ý dần dần dày. Giang Nam đại quân là chỉ nhìn không lên. Kim Loan điện lâm vào vô biên vô tận yên tĩnh. Cảnh Đức Đế ngồi ngay ngắn ngự tọa, thân thể nghiêng về phía trước, vẫn như cũ uy không thể xâm. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi vững Giang Nam tối nát, nhưng Giang Nam đại quân tuyệt đối không thể để cho gian định hiệu lệnh, đến lúc đó an bài tâm phúc đại tướng toàn quyền chỉ huy, tóm lại không thể để cho giả hoàn đụng vào. Về phần giả hoàn khốn cảnh trung điệp, đó là hắn vô năng tàn thế, sớm một chút lăn xuống cẩm ý chi đỉnh, sớm một chút thân bại danh liệt, đừng đến ngại chớm mắt. Đại điện tĩnh như vô sơn đú gốc, ti lễ giam thái giám tại thái thượng hoàng ánh mắt ra hiệu bên dưới, chậm rãi ra khỏi hàng, trầm giọng bẩm báo nói, vậy hạ, theo Giang Nam chức tạo cục người sống sót kia lời nói, Bạch Liên giáo giáo chủ Giang Vô Tật bên người còn có một cái lao nhân, rất có thể là đời trước Bạch Liên giáo giáo chủ, cánh tay kia hiện lên kim ngọc, xác nhận cùng tổ điện chấn thủ sánh vai khủng bố đại năng. Thoại âm rơi xuống, quần thần hoang mang không hiểu, nhưng trung tâm các trọng thần trong lòng hãi nhiên, cùng tổ điện chấn thủ sánh vai võ đạo cao thủ, đây chẳng phải là dễ dàng chấn áp giả chỉ huy sứ. Trấn Nam Vương ánh mắt kinh dị, trong đầu ầm vang đại chấn. Lão Bạch Liên dạy một chút chủ không chỉ có còn sống, càng là truyền thuyết võ tôn cảnh, có lẽ còn đắm chìm nhiều năm. Cái kia giả chỉ huy sứ kinh thế hai tục võ đạo thực lực, tại lão Bạch Liên dạy một chút chủ trước mặt không chịu nổi một kia, tử khí đầy người cùng kim ngọc cách là trời. Giang Vô Huyên còn sống uy phong hiển hách, có thể đụng phải trừ hai cái thủ vệ bên ngoài tổ điện chấn thủ đều tất cung tất kính, đó là cái người trên thực lực, vĩnh viễn vượt qua không được trên lệnh. Chương 316 cô độc bóng lưng, chỗ cao rét lạnh. Chương 316 cô độc bóng lưng, chỗ cao rét lạnh. Triều điện. Miếu đường các trọng thần căn bản không biết cánh tay hiện lên kim ngọc đại biểu cho cái gì, nhưng có thể cùng tổ điện chấn thủ sánh vai, tuyệt đối không phải là cái kia hai cái thủ vệ mà là nội điện tồn tại kinh khủng. Nhỏ nhất nghi cực sợ chính là cái gì? Lão Bạch Liên giáo giáo chủ còn sống. Cái kia ngày xưa bộ hạ cũ có phải hay không còn ẩn nấp thế gian? Hai bộ thành viên tổ chức a. Nói cách khác, xã tác xa xa đánh giá thấp Bạch Liên giáo lực sát thương. Cảnh nước đế trực câu câu nhìn chăm chú Ti lễ giam nô tài, quát khẽ nói thẳng. Ti lễ giam thái giám thận trọng nói, nô tài gián luôn, điều động hai vị tổ điện trấn thủ, hiệp trợ giả chỉ huy sứ chu diệt lão Bạch Liên giáo giáo chủ. Đây cũng là lão vạn tuế gia ý tứ. Nhưng nhất định phải đế vương ý kiến thống nhất mới có thể hiệu lệnh tổ điện trấn thủ. Nếu như lão vạn tuế gia tự mình thương nghị, bệ hạ khẳng định tự tuyệt. Cảnh nước đế sắc mặt nghiêm túc, chữ chữ châu ngọc nói khương gia tổ hấn, tổ điện trấn thủ há có thể rời đi kinh sư. Ngươi cầu nô tài kiên là muốn để chấm vi phạm thái tổ thánh huấn luyện, còn dám nhắc tới nghị, chấm trượng đập chết ngươi. Tổ điện trấn thủ bảo hộ đế vương an nguy, tuyệt không thể rời đi Tử Cấm thành. Ai dám đề nghị, câu nhập đại ngục. Ti lễ giam thái giám câm như hến, tranh thủ thời gian lấy chán kể sắt đất, đập đến phanh phanh rung động. Thái thượng hoàng lửa giận công tâm, nhưng lại vô pháp phát tiết. Nếu như hắn một người ý chỉ liền có thể hiệu lệnh tổ điện trấn thủ, cái kia mang ý nghĩa hoàng đế cũng có thể, giả hoàng chỉ sợ cũng bên đường chết bất đắc kỳ tử hoàng đế hiện tại thật làm ra được, sau đó lại cài lên có lẽ có tội danh. Cảnh nước đế bình phục cảm xúc, ôn hòa nhìn về phía chỉ huy sứ, long trọng nói, chấm trông ngươi đừng để thiên hạ thương sinh thất vọng, càng không cần lưng beo vô năng tầm thường ngập trời đeo danh. Còn có cái gì cần, cứ việc khởi bẩm. Nghe nói như thế, quần thần cảm xúc chập trùng. Còn có cần. Giả chỉ huy sứ căn bản không có đạt được bất kỳ trợ giúp nào. Giang Nam binh quyền cũng là ăn nói xuông, có thể hay không chứng thực đều khó nói. Không có. Giả Hoàn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không thấy ba động. Nhưng hắn sẽ thật sâu nhớ kỹ hôm nay trận này triều hội, cùng hoàng đế xấu xí sắc mặt. Đường sẽ không quá dài, rửa mắt mà đợi. Cảnh nước đế thật sâu nhìn chăm chú lên Giả Hoàn, lấy sự làm gương, càng là gian định càng là tỉnh táo, ngay cả hắn cũng không khỏi bội phục, tuổi quá trẻ gian định có thể như vậy trầm ổn bình tĩnh, không tại Kim Loan điện thất thố. Bài triều. Cảnh nước đế chậm rãi đứng dậy, đại nội cao thủ vây quanh loan giá, cùng tiến bệ hạ. Quân thân đều nhịp không người. Giả Hoàn nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, cười thi lễ nói, vi thần xin được cáo lui trước. Nói đi một mình rời đi Kim Loan điện. Thái Thượng Hoàng nhìn qua đạo này cô độc bóng lưng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lần này, Giả Hoàn tuyệt đối chống đỡ không nổi. Người khoác ngũ trảo áo mãng bảo trấn Nam Vương cũng nhìn chằm chằm màu vàng phi ngư phục. Từ trước tới nay nhậm chức ngắn ngủi nhất sỉ nhục nhất cầm ý gì vệ chỉ huy sứ chỉ sợ sẽ là hắn. Không may đến loại trình độ này, hiếm thấy trên đời. Giang Nam so Bắc Mãng chiến trường càng đáng sợ, tuyệt không có khả năng có kỳ tích. Đầu tiên lão Bạch Liên giáo giáo chủ một ngón tay liền có thể nghiền chết giả chỉ huy sứ. Mấu chốt nhất là, các loại giả chỉ huy sứ đến Giang Nam, Giang Vô Tật sẽ lộ diện sao? Có thể hay không các loại giả hoàn rơi đài tiếp nhận thiên hạ đùa cợt đằng sau lại trùng trùng điệp điệp mở ra thế công. Chu Tâm, thân tên hủy hết, có lẽ là Giang Vô Tật trung cực trả thù. Kim Loan điện văn võ bá quan hình như có ăn ý bình thường, lần lượt quay người nhìn xem dần dần từng bước đi đến màu vàng bóng lưng. Một thân một mình đi xuống cẩm thạch trường giai. Đây là cô độc nhất bức tranh. Cửu trọng cung khuyết phảng phất chỉ có hắn một người, ngày đông tuyết tích 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 rơi xuống, từng bước một biến mất trong tầm mắt. Trong quần thần tâm than thở, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Lấy kinh diễm thế nhân chi tư đăng đỉnh cao vị, có được quá nhiều quan hoàn, đồng thời tiếp nhận càng nặng bao nhiêu hơn ép. Cả tòa thiên hạ, áp lực lớn nhất chỉ sợ sẽ là bây giờ giả đại nhân. Nếu như lúc trước khéo đưa đẩy một chút, mọi chuyện hướng bệ hạ thỏa hiệp, cho dù là có được hôm nay tình cảnh, cũng có thể được to lớn đến nữa. Có thể khéo đưa đẩy thỏa hiệp, giả chỉ huy sứ có thể nhanh như vậy đi đến hôm nay sao? Đông cung, bầu không khí bao phủ nặng nề mây đen. Trấn Nam Vương cùng Vương Tử Đằng đi vào đại điện. Từ Trấn Nam Vương vào kinh đến nay, ngày xưa lợi ích đồng minh vậy mà không có lại hàn huyên vấn lễ, phản phất là quen thuộc nhất người xa lạ. Đứng tại Trấn Nam Vương lập trường, hắn trông mong Giả Hoàn tốt, ước gì Giả Hoàn cùng hoàng đế đối chọi gay gắt từng bước không để cho, ước gì phụ hoàng một mình cầm quyền, chính mình cuối cùng cũng có thể vấn đỉnh. Mà Vương Tử Đằng, cả một đời đều xem Giả Hoàn là suốt đời cựu địch, thể sống chết không nớt. Lập trường khác biệt, lợi ích đồng minh tự nhiên tan rã. Thái Thượng Hoàng ngồi tại ngự tọa bên trên, vô cùng lo lắng nói ngươi Nam Cương binh mã nói dừng lại, trùng điệp vô án. Nam Cương binh mã không động được. Các tướng sĩ muốn chằm chằm phòng Nam Man nước ngoài, một khi đi về phía Đông Giang Nam, đám Man Di kia thế tất sẽ thừa cơ mà vào, Man Di đã là như thế vô sỉ tham lam. Cương thủ có hại, tội tại muôn phương. Trấn Nam Vương lắc đầu cười khổ, phụ hoàng, Nam Cương bất lực. Hắn khẳng định muốn giúp đỡ, nhưng biên thủy binh mã không có khả năng động. Thái Thượng Hoàng quay đầu nhìn xem Vương Tử Đằng, nghiêm nghị ra lệnh, ra 80,000 tinh nhuệ xuôi Nam, cô không phải thương nghị, mà là mệnh lệnh. Trấn Nam Vương nhìn chăm chú cửu môn đế đốc. Vương Tử Đằng thật sâu như mày, quả quyết bắt bỏ, bệ hạ, không thể. Từ xưa kinh doanh đều là bảo vệ kinh kỳ trọng địa, tuyệt không thể tùy tiện động. Thứ nhất, kinh doanh thiếu đi 80,000 tinh nhuệ, hoàng đế chỉ sợ sẽ có động tác. Thứ hai, vạn nhất Bạch Liên giáo dương đông kích tây, lên phía bắc tàn phá kinh kỳ chi địa, cái kia thần chính là xã tắc tội nhân. Huống hồ kinh doanh tướng lĩnh bọn họ xưa nay không phục giả. Giả chỉ huy sứ, rất khó điều động. Cuối cùng, hay là phải dựa vào Giang Nam binh mã. Vương Tử Đằng ngữ khí cao vút, một bộ theo lẽ công bằng vô tư thái độ. Hắn hận không thể vỗ tay khen hay, hận không thể xếp đặt tiến hội, làm sao có thể trợ giúp con súc sinh này. Giờ phút này đứng tại đông cung, hắn đều không thể ngăn chặn nội tâm tâm tình kích động, thế gian ác độc nhất không ai qua được thân cùng tên câu diện, Giang Vô Uyên trải qua tiểu súc sinh cũng muốn tiếp nhận, đây mới là Bạch Liên giáo trung cực trả thù. Thái Thượng Hoàng lạnh lùng quan sát hắn, giận dữ hét, ngươi tại ngỗ nghịch cô. Bịch. Vương Tử Đằng quỳ trên mặt đất, phát ra từ đáy lòng nói, lao thần nào có gan chó này, thực là không thể vì đó. Các loại giả chỉ huy sứ hướng trung tâm cầu viện, mà Giang Nam binh mã thật không nhận hắn quản chế lời nói, lao thần kia khẳng định điều động kinh doanh binh mã xuôi nam. Thái thượng hoàng ánh mắt sáng rực xem kỹ hắn, nhớ kỹ câu nói này. Vương Tử Đằng trung điệp gật đầu, lao thần không dám phạm tội khi quân. Hắn mặt ngoài cung kính thành khẩn, nhưng nội tâm đã sớm có quyết đoán, không có khả năng cho tiểu xuất sinh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiểu xuất sinh bị xuống dập đầu đều không dùng, hắn liền muốn trơ mắt nhìn xem tạm chủng này thân bại danh liệt, biến thành sỉ nhục trò cười. Bất đắc dĩ xuất binh, cũng nhiều nhất dừng ở nửa đường hạ trại, tuyệt đối sẽ không làm biệt thủ. Thái thượng hoàng thở dài một tiếng, khó vậy. Mấu chốt nhất vẫn là lão Bạch Sen dạy một chút chủ cùng phái cũ thành viên tổ chức, giả hoàn căn bản ứng phó không được, trên võ lực có cách biệt một trời, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Một cái nữa chí mạng điểm, Bạch Liên giáo phân tán các nơi, Giang Vô Tật khả năng giấu kín không ra, cũng không đủ binh lực tìm kiếm, quân lệnh trạng này một tháng liền đi qua. Chương 317 vô biên ác mộng, được ăn cả ngã về không. Chương 317 vô biên ác mộng, được ăn cả ngã về không. Giờ thị ba khắc, nội các nhát thự, đám các lao vừa kết thúc triều hội, liền thu đến hai lá cấp báo, mở đầu một hàng chữ liền đâm đau nhức hốc mắt. Huy Châu bách hộ vệ sở, thảm tao tàn sát, không một người sống. Lâm An phủ nha, lên tới chi phủ cho tới bộ khoái, toàn bộ mất mạng. Trong ngay mắt, thiên hạ chính lệnh chi địa tựa như hầm băng, các trọng thần xương sống lưng phát lạnh. Thủ phụ Dương Thái Nhạc sắc mặt tái xanh, khàn giọng gầm thét lên, cùng hùng cực các tiên điên. Nhân thần có vẫn, thiên đạo khó chứa. Còn lại các lao đồng dạng giận không kèm được. Một đầu từ đầu đến đuôi máu lạnh giá thú, thế muốn đem Giang Nam gặm đến mình đầy thương tích. Huy Châu cùng Kim Lăng cách xa nhau một ngày rưỡi đường xá, mà cấp báo chỉ cách xa đường này, ngồi bưng lao Bạch Liên giáo giáo chủ thành viên tổ chức cùng Giang Vô Tật thủ hạ đồng thời triển lộ giang nanh. Kinh khủng nhất là, vô luận là chức tạo cục bị thiêu hủy hay là Lâm An phủ nha thảm tao tàn sát, bọn này ác liêu đều không có đánh cướp, tơ lụa kho lương thực ngân khố đều không cần. Trong mắt chỉ có giết chóc, nghiễm nhiên là một đám huyết nhục khối lỗi, dạng này càng làm cho thế nhân dùng mình. Lao phu vào cung, Dương thủ phụ nắm chặt cấp báo tiến về ngự thư phòng. Giả chỉ huy sứ khẳng định gánh không được bệ hạ lại không nhả ra cho hổ phù binh quyền, sợ rằng sẽ ủ thành họa lớn ngập trời. Kinh doanh đức thắng môn, Vương Tử Đằng hăng hái, long hành hổ bộ bước vào con nhà. Sát vách mái nhà công tương liên nhà ngói bên trong, Giả Bảo Ngọc gương mặt lõm, ngồi một mình ở phía trước cửa sổ kinh ngạc là người, thần sắc dần dần cùng nhiệt. Hắn không giờ khắc nào không tại huyễn tưởng chính mình phụ thêm màu vàng phi ngư phục, chính mình là định võ hầu, mình tại thiên hạ mệnh phụ trước mặt diêu võ dương ai. Giả phủ Kỳ Lân Nhi, đỉnh thiên lập địa anh hùng. Bảo Ngọc, thanh âm đánh gãy huyễn tưởng. Giả Bảo Ngọc lòng như lao cắt, trong miệng lại chảy xuôi nước bọt. Sinh ra ti tiện con thứ liền hẳn là trong âm u dòi bỏ, hắn dựa vào cái gì quang mang bắn ra bốn phía, để thiên hạ vì đó sùng bái. Tiểu xuất sinh kia sắp thân bại danh liệt. Vương Tử Đằng biểu lộ phân chấn, nói năng có khí phách. Giả Bảo Ngọc thờ ơ đổi lại trước kia, hắn sẽ còn kích động, có thể tròn mắt tận liệt địa nhìn chăm chú lên ti tiện dòi bỏ từ cẩm ý hệ vệ lực sĩ đến trạm bên trên cẩm ý chi đỉnh, hắn rất mệt mỏi. Vận mệnh cho tới bây giờ đều tại chiếu cố tên xuất sinh này. Vương Tử Đằng cười khẽ một tiếng, em hay nói. Sau khi nói xong, phanh. Vương phu nhân từ trong ở giữa lao ra, ngày xưa đoan trang quý phụ sớm đã bị bệnh tim dày vò đến xấu xí tiểu tụy, nàng trừng lớn mắt với mắt, phấn khởi nói minh trưởng, lần này tiểu xuất sinh thật có thể chết. Vương Tử Đằng lời thề son sắt nói hắn không chết được, ta đem đầu vặn xuống đến cho tạm chủng làm một tiểu. Lập xuống một tháng quân lệnh trạng, hắn nhất định phải hướng về thiên hạ người thực hiện lời hứa, gỡ chức lăn ra triều đình, trở thành từ trước tới nay vô năng nhất tàn phế cầm y liệt vệ chỉ huy sứ. Còn nữa nói Vương Tử Đằng im bặt mà dừng, trình bày quá nhiều, hai mẹ con chưa hẳn có thể thông thấu. Hắn thở mở cười to nói, tóm lại vô luận là Thái Thượng Hoàng hay là Trấn Nam Vương, đều cực độ bi quan cho là con xuất sinh này tất đổ. Cá nhân võ lực bên trên, tiểu xuất sinh lại kinh thế hai tụ, đối mặt Lão Bạch Liên giáo giáo chủ cũng là sâu kiến. Quân lực bên trên, Hoàng đế chín thành sẽ không ban cho quân quyền, mà Bạch Liên giáo giáo đổ vô số. Chí mạng nhất là cái gì? Giang Vô Tật vì sao muốn cùng tiểu xuất sinh đối chọi? Trực tiếp tránh một tháng, giữa mắt lạnh lẽo tiểu xuất sinh từ đỉnh núi rơi vào thâm cốc, há không nhạc ai? Ban đầu ở Giang Vô Uyên trên thân đã làm sự tình, bây giờ muốn tái diễn một lần. Tiểu xuất sinh vỡ trước đằng sau, ngoài có Bạch Liên giáo. Thần kinh thành có hoàng đế, sống thế nào? Giả Bảo Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm cậu biểu lộ, trong lúc bất chợt kích động đến lệ rơi đầy mặt, chỉ vào thiên khung chửi ầm lên, lần này ngươi mở mắt, rốt cục để hắn xui xẻo. Vương phu nhân biểu lộ biến ảo khó lường, nắm chặt huynh trưởng cánh tay truy vấn. Vương Tử Đằng lặp lại một câu, lần này, hắn có thể sống đến tháng 2 đầu xuân, ta cửu môn đề đốc trước mặt mọi người tự chìm. Vương phu nhân nhịp tim nhanh chóng, giật giật khóe miệng, quá lâu không cười qua, bây giờ cười lên giống như là khóc tang mở dạng, cao nói huynh trưởng, tiểu xúc sinh chết, Bảo Ngọc phải thừa kế định võ hầu tất bị. Mạch này cũng chỉ có Bảo Ngọc cùng lão gia sớm muộn muốn chuyển cho Bảo Ngọc. Vương Tử Đằng hung hăng liếc nàng một chút, tức giận nói, còn tại si tâm vọng tưởng, lấy hoàng đế hoàng hậu đối với xuất sinh này hận ý, chết chính là đào mộ lấy roi đánh thi thể, là cựu tộc giết hết, trả lại cho ngươi giữ lại tước vị. Bất quá hai ngươi yên tâm, ngã Vương Tử Đằng không tiếc hết thể cũng muốn bảo trụ các ngươi, về phần những người khác, liền để bệ hạ phát tiết lửa giận. Vương phu nhân mặc dù có chút thất vọng, nhưng gương mặt đầy tràn vẻ vui thích, chỉ cần cậu tạm chủng toàn gia có thể chém thành muôn mảnh, chính là trong nhân thế lớn nhất tin chiến thắng. Giả Bảo Ngọc nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện. Thời gian nhanh lên một chút đi, hắn hy vọng nhiều mở mắt ra chính là một tháng sau, hắn muốn nhìn lấy cựu nhân ngã đến phấn thân phái cốt. 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Giả Hoan ngồi tại trên ghế bành, hồi lâu không có mở miệng. Lại qua thời gian một nén nhang, hắn mới hỏi, giang hồ các đại thế lực đệ tử hệ tâm, có hay không tại kinh kỳ chi địa? Lần trước mang sơn đại hội, hắn cường thế mệnh lệnh cả tòa giang hồ, trừ giam đỉnh cấp cự phách bên ngoài, chính là nộp lên đệ tử hạch tâm nghe theo điều phối. Tú Tài trọng trọng gật đầu, sớm tại 8 ngày trước, ngay tại mang sơn chờ đợi. Giả Hoàng trầm ngâm một lát, khoát tay nói, Tú Tài song tiên lưu lại. Đám người toàn bộ rời đi, lúc gần đi đóng kỹ cửa lớn. Giả Hoàng gần cửa sổ sừng sững, thấp giọng nói, lần này các ngươi lưu tại thần kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, chữ chữ ngừng lại nói, các ngươi là của ta phụ tá đắc lực, là ta tín nhiệm nhất thuộc hạ. Nhớ kỹ một câu, một khi hoàng đế hoàng hậu có động tác, uy hiếp được Cẩm Y Liễu vệ lợi ích, nhất định phải tìm Thái thượng hoàng. Nếu như là uy hiếp được tính mạng của các ngươi, trực tiếp đi nội các nha thự triều chi tại chúng. Nếu như uy hiếp được người nhà của ta, các ngươi biết phải làm sao sao? Ngoại hoạn nội ưu nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Song tiên thông qua hấp công đại pháp, đã là chỉ huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong, cũng có sức tự vệ. Tú Tài lời nói, lại phân phối mấy cái võ đạo cự phách. Hai vị tâm phúc gần như không giả suy tư, thanh âm ép tới rất thấp, âm thầm giam hai vị đích hoàng tử. Lời này đại nghịch bất đạo, coi như nói như vậy đi ra. Giả Hoàn mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là tâm phúc đại tướng. Tú Tài song tiên liếc nhau, ánh mắt tràn đầy kiên định. Lão đại không tại kinh sư, bọn hắn là rất khó chống lại hoàng quyền tư dục. Nhưng dơ bẩn thủ đoạn ai cũng sẽ. Xã tắc trung cốt ở bên ngoài kháng địch, nếu như bệ hạ hoàng hậu muốn có lẽ có tội danh làm khó dễ Vinh quốc phủ, cái kia ha có thể vươn cổ chịu chết. Giả Hoàn tường tận xem xét hai người, tốt tiếng nói, thời khắc cảnh giác, chớ có thư giãn. Tuân mệnh. Hai cái chăm miệng một lời. Giả Hoàn gật đầu, hắn đối với hai vị tâm phúc năng lực ứng biến rất có lòng tin. Lần này không triệt để tiêu diệt Bạch Liên giáo, không thu gặt ngập trời tội nghiệp giá trị, hắn là sẽ không trở về. Thuận lợi khải hoàn, thực lực bản thân tăng vọt, nên để tổ điện trấn thủ khó chịu. Bất luận cái gì có uy hiếp tồn tại liền phải bóc chết. Chương 318 lại xuống Giang Nam, bất diệt không trả. Chương 318 lại xuống Giang Nam, bất diệt không trả. Công sở bên trong, Tú Tài song tiên rời đi về sau, Giả Hoàn gọi tới Âu Dương Cẩn cùng Từ Tinh Xuân. Hắn nói thẳng, lần này ta mang 7000 cẩm y đi vệ xuôi Nam. Từ Tinh Xuân biểu lộ đột biến, lúc này khuyên can nói, Giả đại nhân, chí ít có thể lấy xuất linh 40,000 cẩm y đi vệ, Giang Nam quân quyền không nơi tay, 7000 người tay còn thiếu rất nhiều. Âu Dương Cẩn cũng lòng nóng như lửa đốt. Bệ hạ sẽ không ban thưởng hộ phủ, thật muốn lâm vào tuyệt cảnh, chí ít còn có 40,000 chiến sĩ tinh nhuệ. Cứ việc Giả đại nhân tại Hồ Lô khẩu sáng lập một trận trước nay chưa có kỳ tích, nhưng cũng là đánh bại Bắc Mãng đại quân sĩ khí, đằng sau hay là tập kết Bắc Lương bên cạnh tốt cộng đồng lấy quét. Mà Bạch Liên giáo giáo đồ đều bị mê hoặc tâm trí, hoàn toàn là không sợ chết huyết nhục khôi lỗi, mấu chốt hay là một tháng kỳ hạn quân lệnh trạng. Ý ta đã quyết. Giả Hoàn thái độ kiên quyết, trầm giọng nói, điều đi 40,000 cẩm y liễu vệ, hậu phương bất ổn, một khi xảy ra chuyện, đem hủy cẩm y liễu vệ nha môn tăng cơ. Thật có cần, ta sẽ tu một phong cấp báo cho Âu Dương. Hai người muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Đứng tại xã tắc trên lập trường, Giang Vô Uyên rơi đài sau đại thánh tẩy, cẩm y liễu vệ nha môn bị thương nặng, lại điều 40,000 cẩm y liễu vệ rời kinh, một khi có việc chính là tai nạn. Có thể Giả đại nhân có khả năng điều động lực lượng chỉ có thiên hạ cẩm y liễu vệ. Từ Tĩnh Xuân khó nén sầu lo, lần nữa khuyên nhủ, Giả đại nhân, lập tức hạ đạt công hàm để thiên hạ các nơi vệ sở xuôi nam tập kết, ngày đêm phi nhanh ra roi thúc ngựa, chỉ do ít nhất phải 50,000 phi ngư phủ. Thiên hạ cẩm y liễu vệ là mạnh nhất lực lượng quân sự, Giả đại nhân có thể đủ tất cả quyền điều động. Giả Hoan nhìn chăm chú lên lão tử, ôn thanh nói, các nơi vệ sở trống rỗng, không có Tú Xuân đao chấn nhiếp, yêu ma kia quỷ quái đều xuất hiện giết hại bách tính, đến lúc đó thiên hạ dư luận sôi trào, ta càng là khó từ tội lỗi. Bọn hắn không có khả năng động, hảo hảo thực hiện bảo cảnh an dân chức trách. Hơi bỗng nhiên, hắn cười một tiếng, ta như lỗ mãng cậy mạnh, há có thể đi đến hôm nay vị trí này. Lại giải sầu, thật muốn không đủ sức, ta sẽ hiệu lệnh thiên hạ cẩm y liễu vệ. Từ Tĩnh Xuân chỉ có thể ôm quyền thi lễ, ti chức không có quyền, xin mời đại nhân cẩn thận một chút. Trừ cái đó ra, hắn lo lắng hơn lão Bạch Liên giáo giáo chủ, đám chìm nhiều năm truyền thuyết võ tôn, cùng tổ điện trấn thủ sánh vai, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Giả Hoan gật đầu, dặn dò, các ngươi tọa trấn cẩm y liễu vệ nha môn, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo. Hắn cũng tín nhiệm lão tử cùng Âu Dương, Vũ Công, đều là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, về từ, song phương đều có giao tình thâm hậu. Xin đại nhân yên tâm. Hai người chém đinh chặt sắt, tiến về kinh lịch đi. Giả Hoan nói xong rời đi công sở. Đến liên miên bất tuyệt đại điện, lang tiểu nối thẳng cẩm y liễu vệ tàng võ cát, bốn tầng lầu các cẩm y liễu vệ võ phu bước nhanh đi ra. Vừa thấy được mạ vàng chói mắt phi ngư phục, mấy trăm người một mực cung kính ôm quyền không người, cung nên Giả đại nhân. Giả Hoan lặng lặng sững sững, nhìn quanh bọn này chuyên tâm tiềm tu võ học cẩm y liễu vệ. Kinh lịch ti cường hãn võ phu chỉ nghe mệnh tại chỉ huy sứ quan lớn. Trong này mười mấy cái chỉ huyền cảnh ngũ trọng trở lên, càng có 10 cái chỉ huyền cảnh đỉnh phong, bọn hắn là cẩm y liễu vệ nha môn nội tình. Giả Hoan quát khẽ nói, đợi ta rời kinh, các ngươi ngày đêm thủ vệ tại 9 tòa cửa thành, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Nói đi từ trong tay áo lấy ra vài phong công hàm. Âu Dương Cẩn sau khi nhận lấy, giao cho mỗi cái cẩm y liễu vệ xem qua. Đám người trăm miệng một lời, cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh. Giờ ngọ, Giả Hoàn trở lại Vinh quốc phủ. Vừa mới tiến buồng lò sưởi, Triệu Di nương khuôn mặt tươi cười đón lấy, lôi kéo nhi tử dùng nữa. Lâm Đại Ngọc, Vương Hy Phượng, Tiết Bảo Sai cũng như thường ngày bình thường vui cười yến. Kỳ thật các nàng nghe được tiếng gió, cũng không muốn đem lo lắng biểu lộ ra, tóm lại vô luận loại nào tình cảnh, các nàng đều đối với Hoàn Ca Nhi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tại trong lòng các nàng, nếu có một người có thể tại trong lịch cảnh ngăn cơn sóng dữ, đó nhất định là Hoàng Ca Nhi. Ba năm đã nói giỡn cười, Giả Hoàn ăn uống no đủ sau, nói khẽ, mẹ, hiện tại liền phải rời kinh. Triệu Di Nương gấp nắm chặt khăn tay, cười gật đầu, chờ lấy Hoàn Nhi Khải Hoàn trở về. Giả Hoàn quét mắt chúng thủ, bắt được các nàng đôi mắt chỗ sâu không bỏ cùng sầu lo, lại cưỡng ép gạt ra dịu dàng nét mặt tươi cười. Hắn bình tĩnh nói, yên tâm, cả tòa thiên hạ, không có người nào có thể đánh ta. Ngữ khí không có chút rung động nào, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Ta tin tưởng Hoàn Ca Nhi. Lâm Đại Ngọc xinh đẹp như hoa, còn dí dỏm vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Phong Tình Vạn Chủng Vương Hy Phượng nét cánh môi, cười tủm tỉm nói, người bên ngoài cường đại, Hoàn huynh đệ càng là vì không thể xâm. Ngày xưa nhiều như vậy địch nhân muốn đưa Hoàn huynh đệ vào chỗ chết, nhưng bọn hắn đều đi âm tào địa phủ, Hoàn huynh đệ lại nở mày nở mặt. Giả Hoàn ánh mắt khen ngợi, lại rảnh rỗi hàn huyên nửa canh giờ, liền tìm tới An Huyên Nhi. Đẹp đến làm cho người hít thở không thông, son phấn bảng đứng đầu bảng khẽ hé môi son nói hỏi qua tại nến hương trải Yên Vũ lâu tiền bối, Yên Vũ lâu đứng đầu nhất hai vị kia, khẳng định sẽ đến đây Vinh Quốc phủ hiệp trợ công tử. Bất quá cần vài ngày thời gian. Giả Hoàn gật đầu, chuyển cáo Yên Vũ lâu, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình to lớn này. Gặp An Huyên Nhi thần sắc xa xút, Giả Hoàn đưa nàng ôm vào trong ngực, tiếng nôn, ta sẽ dẫn theo đầu lâu của bọn hắn trở về kinh. Nói xong rời đi gian phòng, đi ra sân nhỏ. Nhìn qua màu vàng chói mắt thân ảnh, Triệu Di Nương Vương Hy Phượng các nàng thẳng tắp nhìn chăm chú, Lâm Đại Ngọc quay mặt qua chỗ khác, chung quy là Đại Mi gấp tần lo lắng. Bây giờ Bạch Liên giáo chính là một đám phát dồ ác ma, làm việc so Bắc Mãng Man Di còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Gian nan nhất chính là một tháng kỳ hạn quân lệnh trạng, Hoàng Ca Nhi không thể không lập quân lệnh trạng cho thiên hạ thương sinh một cái công đạo. Lần này, chỉ sợ là Hoàng Ca Nhi bước vào hoạn lộ đến nay, gặp phải lớn nhất trọng ác. Vương Hy Phượng mắt phượng chua xót, nói một mình, làm quan đến lớn như vậy, hay là như giống trên băng mỏng, quyền lực con đường này, càng là cao vị càng nguy hiểm. Giờ mùi sơ, trời có mưa tuyết. Giả Hoàn đến Bắc Trấn Phụ Ti, màu vàng phi ngư phục ra lệnh một tiếng, giáo trưởng thành trấn mây xanh. 7000 kỵ tại triều chính chú ý bên trong, trùng trùng điệp điệp lái ra thần kinh thành. Ai cũng biết, đây là giả chỉ huy sứ gặp phải lớn nhất nguy cơ, thất bại chính là vạn kiếp bất phục, thiên tân vạn khổ đi đến Cẩm Ý Chi Đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng rơi xuống, đó là trong nhân thế sỉ nhục lớn nhất cùng vô pháp xóa sạch thống khổ. Đạt được lại mất đi, vĩnh viễn là tàn khốc nhất tra tấn. Nhậm chức một tháng Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ, đặt ở Huy Hoàng sử sách, đều là nhất chú mục một tờ kia, trở thành người hậu thế trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thất bại chính là vô năng tầm thường, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói. Bởi vì ngươi là Cẩm Ý Liễu vệ người cầm lái, đây là chức trách của ngươi, đây là ngươi việc nằm trong phận sự. Làm không được mang ý nghĩa ngươi không xứng, ngươi điếm ô trên người màu vàng phi ngư phục, ngươi để lịch đại Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ hổ thẹn. Có thể sao có thể thành công? Vài chục năm nay, triều đình vô luận bỏ ra bao nhiêu cố gắng đều làm không được sự tình, một tháng làm sao hoàn thành? Mà lại Bạch Liên giáo hoàn toàn có thể giấu kín không ra, liền tiêu tốn thời gian một tháng này, giả chỉ huy sứ lại có thể làm cái gì? Chương 319 Cẩm Ý ý chí, chợt nghe dấu vết. Chương 319 Cẩm Ý ý chí, chợt nghe dấu vết. Thần kinh thành bên ngoài, Mang Sơn. Vũ Tuyết giao ra, uốn lượn chạy dài lầu gô đứng sừng sững, mười mấy kỵ phóng ngựa mà đến. Nhìn thấy cầm đầu uy nghiêm cao quý kim mãng phi ngư phục, hơn 2000 người bịch quỳ xuống đất, tất cung tất kính nói khấu kiến giả đại nhân. Trong bọn họ, lớn nhất niên kỷ bất quá 36, nhỏ nhất chỉ có 18 tuổi. Đều là giang hồ các đại thế lực đệ tử hệ tâm. Lúc trước tiền đặt cược thất bại, bị ép trả giá đắt. Giả Hoàn ở cao quan sát, mà không biểu tình. Đám người này thích hợp nhất làm đầy tớ, đến một lần xuất thân giang hồ, thông hiểu các loại dân gian kỳ môn, vừa vặn Bạch Liên giáo giáo đồ cũng là đồng loại, thứ hai tại giang nam tam giáo cựu lưu bao nhiêu có một ít nhân mạch, thuận tiện Cẩm Ý Liễu vệ làm việc. Đứng lên. Hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 2000 giang hồ tài tuấn nhao nhao đứng dậy. Trong mắt mọi người trừ kính sợ bên ngoài, còn có mãnh liệt ý sợ hãi. Ai cũng không đốc, bọn hắn khẳng định phải theo Cẩm Ý Liễu vệ xuôi nam. Giả Hoàn hướng tiểu quỷ thiết trưởng mấy mắt. Hai vị tâm phúc lập tức lấy ra tử đàn hộp, bên trong bảy biện mấy ngàn viên thuốc. Giả Hoàn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tông môn đều là tội thần giang vô duyên người ủng hộ, có thể còn sống đã là bản tọa khai ân, chi tiết phối hợp, chớ có ngỗ nghịch. Tiểu quỷ thiết trưởng đi đến hàng thứ nhất, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giang hồ tài tuấn, sau đó lấy ra độc hoàn. Đám người biểu lộ khó xử, nhưng lại không dám vi phạm. Chị không được giang vô tật, còn đánh nữa thôi chúng ta a. Đây cũng là kẻ yếu bị ai. Một cái tiếp một cái ăn vào dược hoàn, bị nắm tính mệnh, nhất định phải nói gì nghe nấy, toàn lực ứng phó. Sau nửa canh giờ, Giả Hoàn phóng ngựa rời đi. Ban đêm giờ hợi mạt, dọc đường tân môn. Trên quan đạo lửa đèn sung xê, gần 3000 vị Cẩm Ý Liễu vệ chờ đợi đã lâu, người cầm đầu người khoác màu đỏ phi ngư phục thêu 6 đầu mãng văn, chính là tân môn thiên hộ vệ sở người cầm lái. Bái kiến giả đại nhân. Tất cả mọi người đều nhịp ôm quyền không người, thanh âm cao vút vạch phá bóng đêm. Lô Thiên Hộ tiến lên 3 bước, cung kính nói, tân môn thiên hộ vệ sở, trừ ở bên ngoài phá án 369 cái huynh đệ, còn lại 2,786 người, đều nguyện đi theo giả đại nhân xuống giang nam xúc gian trừ họa. Toàn bộ Cẩm Ý Liễu vệ đều ánh mắt sáng rực, thái độ không gì sánh được kiên quyết. Bọn họ cũng đều biết, Cẩm Ý Liễu vệ người cầm lái không điều động được giang nam binh mã. Bọn hắn cũng biết, giả đại nhân chỉ có một tháng kỳ hạn, thất bại liền muốn đính tại sỉ nhục trên trụ, trở thành từ trước tới nay nhậm chức ngắn ngủi nhất chỉ huy sứ, lưng đeo vô năng đều giành chật vật rơi đài. Cứ việc không có chúng trụ cột công hàm, nhưng bọn hắn nghĩa vô phản cố đi theo, chỉ để lại giả đại nhân tăng thêm một phần lực lượng. Trong lòng bọn họ, đương đại chỉ có giả đại nhân xứng với kim mãng phi ngư phục. Giả Hoàn quét mắt từng tấm gương mặt kiên nghị, một dòng nước ấm tuôn ra trong lòng. Hắn trầm giọng nói, nếu như tình thế nguy cơ, khẳng định sẽ triệu hoán chư vị xuôi nam, trong lúc đó cần củ trấn thủ tân môn, chớ có thư giãn. Hắn hay là cự tuyệt. Còn chưa tới tình trạng kia, một khi triệu tập tân môn cẩm y liề vệ, cái kia tân môn chỉ an liền không kiểm soát, tân môn thế nhưng là vị trí yết hầu. Bất quá giả hoàn nội tâm hay là rất thỏa mãn, không có hạ đạt công hàm, tân môn huynh đệ chủ động xin đi dễ dặc, chí ít tại trong cẩm y vệ bộ, hắn hy vọng cường thịnh. Nghe thấy lời ấy, Ngô Thiên Hộ mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền nói, ti chức xuất linh thiên hộ vệ sở vận sức chờ phát động, chỉ chờ đại nhân mệnh lệnh. Giả hoàn trùng điệp gật đầu, tốt. Tại tân môn cẩm y liề vệ cung tiễn bên trong, người cầm lái xuất lĩnh gần 9,000 cưỡi tiếp tục xuôi nam. Đại bộ đội ra roi thúc ngựa, ngày đêm phi nhanh, liên tục 3 ngày, chỉ cần dọc đường quận phủ, nơi đó cẩm y liề vệ vệ sở đều dốc toàn bộ lực lượng, khăng khăng muốn theo người cầm lái xuôi nam, đều bị giả hoàn nghiêm từ cự tuyệt. Buổi tối ngày thứ 3, lão đại, thủy thượng phiêu thần sắc tiểu thụy vô cùng lo lắng nói hai hoài mối vận nha môn cùng phượng dương quận phủ đồng thời gặp đồ diện, phụ tôn toàn gia đều bị hắn không đành lòng lại nói, trong mắt hận ý ngập trời. Bạch liên giáo bọn này táng tận thiên lương ác ma. Giả hoàn sắc mặt sâm nhiên, trầm giọng nói, tiếp tục đi đường. Ngày thứ tư cùng ngày thứ năm lại lần nữa truyền đến tin dữ, bốn tòa huyện nha bị đổ, mấy chục tòa thôn trang tại trong vòng một đêm hóa thành cho tàn. Càng đến gần Trường Giang, ven đường bách tính càng là thần sắc sợ hãi, nhìn thấy cẩm y liễu vệ ánh mắt vậy mà lộ ra cừu hận. Trong lòng bọn họ, uy phong hiển hách cẩm y liễu vệ không có khả năng diệt trừ ác nhân, chính là thứ hèn nhát không có bản sự, nếu không có bản sự bảo hộ bách tính, còn mặc cái gì phi ngư phục tú xuân đao. Ngày thứ sáu buổi chiều, cách Kim Lăng thành còn có 100 dặm. Lão đại, thủy thượng phiêu dục ngựa mà đến. Những ngày này cực khổ nhất chính là vị này cẩm y liễu vệ ngành tình báo người cầm lái, thời khắc đều tại xử lý chim bồ câu cấp báo, cả người tâm lực lao lực quá độ, sắc mặt tiểu tụy. Bất quá lúc này, trên mặt hắn lại lóe ra vẻ kích động. Nói, giả hoàn chăm chú nhìn chăm chú. Thủy thượng phiêu triển khai mật tín, ngựa tốc nói thật nhanh, hôm nay sáng sớm, mấy cái quái nhân xuất hiện tại Dương Châu đường sông nha môn phụ cận, tận lực lưu lại ẩn nấp ký hiệu, bên trong một cái quái nhân nội công thâm hậu, ít nhất là chỉ huyền cảnh cửu trọng. Dương Châu đường sông nha môn, quản hạt toàn bộ giang nam vận tải đường thủy, nha môn có hơn 2000 tinh binh trấn thủ, ti chức cẩn ẩn hoài nghi, là Bạch Liên giáo ác liêu sớm điều nghiên địa hình, chậm chút thời điểm chuẩn bị động thủ. Giả hoàn trầm tư một lát, túc tiếng nói, ta mang vài trăm người tiến về đường sông nha môn, các ngươi lập tức đi Kim Lăng. Thủy thượng phiêu có chút chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão đại, có phải hay không là kế điệu hổ Lý Sơn? Giả hoàn chữ chữ ngừng lại, sẽ, ta giả ý đi vòng Dương Châu, nửa đường vòng trở lại, chọn 500 giang hồ tài tuấn, từ từng cái phương hướng tiến về đường sông nha môn. Thủy thượng phiêu trọng trọng gật đầu. Nửa ngày, một thân màu vàng phi ngư phục xuất lĩnh mấy trăm tinh nhuệ, từ một đầu khác quan đạo chạy vội. Toàn bộ Trường Giang phía nam đều đang chăm chú mới nhậm chức cẩm y diệp vệ chỉ huy sứ, có bản lãnh hay không xé vỡ bao phủ bầu trời nặng nề ác ngộng. Giờ rộn mạng, sát trời lờ mờ, hơn 8000 cưỡi đã có thể nhìn thấy nguy nga rộng rãi tường thành hình dáng, cách Kim Lăng thành chỉ có 3 dặm đường. Đồng nhiên, ô ô ô, từ dãy núi nơi xa truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng nghẹn ngào, giống như dạ thu chu lên, cũng giống là đặc biệt nhạc khí, ngay sau đó chính là mặt đất rung động tiếng ầm ầm. Áo bào đen tử sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến, thậm chí có từ Kim Lăng thành phóng ngựa bước ra, từng cái tại trên lưng ngựa ném đi dịch dung ra mặt, dơ cao có thêu bạch liên hoa cờ sĩ, tiếng chống đại tác, kêu la âm thanh không dứt. Tổng cộng cùng một chỗ cũng liền không đến 4000 người, có thể mỗi cái bạch liên giáo giáo đồ đều mặt lộ điên cuồng vẻ hưng phấn, hoàn toàn không sợ tử vong. Giết cẩm y thì vệ, đến vĩnh sinh. Hơn 10 vị bạch liên giáo võ đạo cao thủ khàn cả giọng, xuất lĩnh giáo đồ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bọn cẩm y vệ trấn định tự nhiên, tú xuân đao ra khỏi vỏ, ra sức chu địch. Chiến tranh hết sức căng thẳng, tiếng la giết chấn thiên lập địa. Trong huyết vụ đầy trời, một tiếng tuyệt mỹ cực hạn âm sắc vang lên, huyền chuyển đao khí vạch ra một cái kinh khủng đường cong, phượng hoàng hư ảnh vô thiên cái địa thôn phệ mà đi. Chỉ là một đao, mấy trăm cái áo bào đen tử sĩ đầu một nơi thần một nẻo. Chiến trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Chương 320 vạn chúng chú mục, yên lặng như tờ. Chương 320 vạn chúng chú mục, yên lặng như tờ. Theo thần bí áo bào trắng gia nhập chiến trường, như một tôn sát thần, chồng chất trưởng ấn bao phủ phương viên 20 trượng, ra lệnh một tiếng, lân cận 300 cái thân tín bay ra 300 trôi tu xuân đao, cùng nhau chấn xuống, hủy diệt hơn ngàn cái bạch liên giáo giáo đồ. Về phần chỉ huyền cảnh thất trọng trở lên bạch liên giáo đại năng, cũng liền một chỉ bắn nát đan điền. Chỉ là nửa canh giờ, tiêu gào âm thanh dần dần biến mất, thiên địa khôi phục căn tĩnh, huyết vũ tung bay, bạch liên giáo giáo đồ thi thể vô cùng thê thảm, tháo thành tám khối đều tính đã chết rất nhẹ. Mấy trăm hấp hối giáo đồ đều bị cẩm y liễu vệ giam. Giả hoan giật xuống mỏng như cánh ve ra mặt, trầm giọng nói, vào thành, đi trước khang an phòng thiên hộ vệ sở. Tuân mệnh. Một đám thân tín nói năng có khí phách, không có lao đại, bọn hắn cũng có thể giết bọn này điên cuồng bạch liên giáo giáo đồ, bất quá khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Nhưng chủ tâm cốt tỏa chấn, như gió thu quét lá rụng nhẹ nhõm diệt trừ. Thủy thượng phiêu dáng ngựa mà đến, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói, lão đại, ti chức thất trách, Kim Lăng thành bị thẩm thấu. Có một đoàn người người liền giấu kín tại Kim Lăng thành, hắn vậy mà không được đến tình báo. Không sao. Giả hoàn túc tiếng nói, Giang Vô Huyên từng là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, chúng ta cẩm y liễu vệ trên thực tế đối với Giang Nam lực khống chế rất thấp rất thấp. Nói câu khó nghe nhất tại Giang Nam đại địa, chúng ta cẩm y liễu vệ biết bao nhiêu, Giang Vô Tật khả năng so với chúng ta còn biết rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới giả ý tiến về Dương Châu. Thủy thượng phiêu lập tức gật đầu. Giang Vô Huyên cùng Giang Vô Tật hai huynh đệ này bù đắp nhau, cẩm y liễu vệ tại Giang Nam mạng lưới tình báo, Giang Vô Tật có lẽ rõ như lòng bàn tay. Kim Lăng thành cũng không còn dĩ vãng phồn vinh ồn ào náo động, ngay cả bên bờ sông Tần Hoài đều người ở thưa thớt, bách tính đi lại vội vàng, sợ bên cạnh toát ra một cái thị huyết ác ma. 9.000 cưới đến chống rồng Khang An phòng thiên hộ vệ sở. Nhà môn vách nát tường siêu, khắp nơi còn sót lại vết máu. Một thân màu vàng phi ngư phục nhìn chăm chú lên Cẩm Y Liễu vệ tấm biển, thấp giọng nói, "Chư vị đồng bào, ta nhất định khiến Bạch Liên giáo chó gà không tha, đem Giang Vô Tật thiên đao vạch quả." Bước vào chiếu ngục, mấy trăm cái kéo dài hơi tàn Bạch Liên giáo giáo đồ giam giữ nhà tù, giả hoàn ngữ điệu xâm nhiên, cầm cổ trùng, bên trên cực hình. Lao ngục kêu rên không ngừng, kéo dài mấy canh giờ tra tấn, như cũng không chiếm được nửa điểm hữu dụng tin tức. Bạch Liên giáo thượng tầng đều không có gặp qua Giang Vô Tật, chỉ là phụng Bạch Liên lệnh làm việc. Giả hoàn bước vào lao ngục, một đao bổ ra. Hắn tự mình đánh chết không biết bao nhiêu giáo đồ, mặt lạnh lấy đi vào trong phòng thẩm vấn. Cầm đầu những cái kia Bạch Liên giáo thượng tầng, tội nghiệp giá trị không ít. Tội nghiệp giá trị, tứ phẩm bên dưới, tứ phẩm bên dưới, tứ phẩm bên dưới, tứ phẩm bên dưới, ngũ phẩm bên trong, lục phẩm bên dưới, cửu phẩm bên dưới, cửu phẩm bên dưới tham dự độ, 8 năm ban thưởng, 1900 đao cùng vàng lên điểm kinh nghiệm, 51056, 10000 anh. Lực lượng huyền diệu quán chú thân thể phách kinh mạch khiếu huyệt tận hiện lên sáng long lanh kim ngọc, chất khí màu vàng nóng lại lần nữa tăng vọt, tại bên ngoài cơ thể lở lở, một lát khôi phục bình thường. Lại thu hoạch được hơn 5000 tội nghiệp giá trị, cách tiên địa dị tượng lục địa thần tiên tiến thêm một bước. Giả hoàn trên mặt không bị chê cờ ý, đi ra lao ngục đi vào thiên hộ quan thự, triệu tập một đám tâm phúc, trầm giọng nói, một lần nữa mở ra mạng lưới tình báo, để các nơi yên vũ lâu hiệp trợ. Hắn đưa tới một tấm dư đồ còn có một tấm giấy tuyên. Đánh nát dĩ vãng rằng vô huyên thành lập mạng lưới tình báo bắt buộc phải làm. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Đám người chăm miệng một lời. Một cái cẩm y liền vệ đi tới, nhẹ giọng bẩm báo, đại nhân, chỉ an phòng đến. Giả hoàn đi ra công sở. Nha môn bên ngoài, hơn 400 vị cẩm y liền vệ cung kính quỳ xuống thi lễ. Cầm đầu áo bào đỏ thiên hộ hình dung tiêu thụy, người nam sinh kia nữ tướng hoa si lục bách hộ, càng là hai mắt đỏ bừng. Giang Nam hai tòa thiên hộ vệ sở, Khang An phòng người đi nhà không, gặp tình hình này, ai có thể không buồn từ đó đến. Giả hoan quát tay, đứng lên. Giả đại nhân. Hoa si lục bách hộ nhất thời bước nhanh hướng về phía trước, xin ngài mượn một bước nói chuyện. Giả hoan gật đầu. Một trước một sau đi vào chỗ sâu nhà thự. Nhìn qua chói mắt màu vàng bóng lưng, hoa si không có cảm khái, mà là ngưng trọng nói, giả đại nhân, chị An phòng không thể tin. Ti chức nguyên là chư các thiên hộ thuộc hạng, về sau cố ý giận dỗi, điều đi trị an phòng vệ sở, chư các thiên hộ từ đầu đến cuối hoài nghi, trước kia Bạch Liên giáo làm ầm ĩ sự tình, trị an phòng cất giấu một chút lưỡng lự cẩm y hiệp vệ. Giả hoàn quan sát hắn hồi lâu, vuốt cằm nói, ta sẽ vụ trộm điều tra. Hoa si cung kính ốc quyền, lập tức rời đi. Hắn cũng biết, chính vào nguy nan thời khắc, giả đại nhân cũng không tâm tư ôn chuyện. Rạng sáng, giả hoàn đi ra công sở, dẫn người tiến về nhận qua hãm hại nha môn, nếm thử có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Liên tiếp 5 ngày, Giang Nam yên lặng như tờ. Cái gì ác tích đều không có phát sinh. Bạch Liên giáo giống như đột nhiên biến mất một dạng, từ lúc Kim Lăng thành bên ngoài trận chiến kia toàn quân bị diệt về sau, không còn tập kích triều đình nha môn, cũng không có thôn trang gặp trả đạm. Yên tĩnh 10 phần quỷ dị, Giang Nam cũng bởi vậy khôi phục sinh cơ. Giả hoàn không công mà lui, nhiều ngày chỉ là bắt một chút tôm cá nhại nhép, cũng khai không được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, khi hắn dẫn người chạy về Khang An phòng nha môn, Giang Nam các nơi quan viên nghe hỏi đến đây bái phòng. Tại bách tính xem ra, cách Tân Xuân chỉ còn cửu thiên, những cái kia phát rồ Bạch Liên giáo giáo đồ cũng muốn ăn Tết mà viên, liền đình chỉ hung ác. Nhưng mệnh quan triều đình trong lòng rất rõ ràng, đây mới là Bạch Liên giáo giáo chủ mục đích cuối cùng. Dẫu mà không ra, Phong Kinh Vân đạm vượt qua tháng này. Bọn hắn nhìn thấu điểm này, mới dám đến đây Kim Lăng thành, không sợ bị nửa đường chặn giết. Công sở trong ngoài, trùng trùng điệp điệp áo xanh quan phục, càng có tím mãng quan bảo, nhưng cẩm ý địa vệ người cầm lái đều đóng cửa không thấy. Giang Nam quần thần nên cũng không dám có ý kiến, buông xuống công văn, nhao nhao thở dài rời đi, từng cái đều mang cường hãn hộ vệ. Giả đại nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Bạch Liên giáo giáo chủ mục đích rất rõ ràng, đùa bỡn chơi bừa. Thật sự là sợ sệt giả đại nhân xuất lĩnh 7000 cẩm y liễu vệ tinh người sao? Sợ sệt? Cái này điên ác ma trong mắt căn bản không có sợ sệt hai chữ, mà là nhục nhã. Nếu như một tháng trong lúc đó, lão Bạch Liên giáo giáo chủ trực tiếp ám sát giả đại nhân, cái kia giả đại nhân là bởi vì công đền nợ nước, tận trung vì nước mà chết, đã chết không gì sánh được quang đinh. Có thể quân lệnh trạng kết thúc, giả đại nhân liền bị tước đoạt quyền lực, từ cao phong rơi xuống, hướng về thiên hạ người tuyên thệ liền không khả năng sẽ đổi ý, các triều đại đổi thay cũng không có như vậy người vô liêm sỉ. Đợi giả đại nhân đánh mất quyền lực, biến thành sỉ nhục qua đi, cũng chính là thanh danh bại tận. Đến lúc đó, Bạch Liên giáo giáo chủ khẳng định sẽ nhảy ra, thực hành huyết tinh báo thủ. Chân chính thân cùng tên câu diện, cùng Giang Vô Uyên rơi đài giống nhau như lúc. Đầu tiên là tội ác vạch trần, bị xã tắc trung tâm tước đoạt quan chức, cuối cùng mang sơn một trận chiến, triệt để nuốt vào sỉ nhục. Thanh danh hủy diệt, đằng sau chính là cựu tộc tật chu. Lấy đạo của người trả lại cho người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất làm cho người không rét mà run chính là, Bạch Liên giáo giáo chủ không độc thủ, trên điện Kim Loan thánh nhân cũng sẽ âm thầm hạ lệnh. Chương 321 thuật phong thủy sĩ, cái thế vô song. Chương 321 thuật phong thủy sĩ, cái thế vô song. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn sơ đến. Một thân màu vàng phi ngư phục đứng ở mái nhà con bên dưới, mở ra lòng bàn tay tiếp được đông tuyết. Đến Giang Nam ngày thứ 10, khoảng cách một tháng kỳ hạn qua 16 ngày. Lão đại, là ti chức vô năng. Thủy thượng phiêu thần sắc bề bại, ngữ khí đều là ấy nấy. Cẩm Y Liễu vệ thẩm thấu Giang Nam tam giáo cửu lưu, mượn lão đại uy danh hợp nhất tiên vũ lâu mạng lưới tình báo, bắt được một chút Bạch Liên giáo gián điệp, nhưng vẫn cũ dò xét không đã có dùng tin tức. không phải cẩm ý liễu vệ vô năng, mà là Bạch Liên giáo cùng Giang Vô Huyền bù đắp nhau, triệt để nắm giữ Giang Nam tình báo tuyến, cẩm ý liễu vệ hoàn toàn rơi vào bị động hạ phong. Một bên Thiết trưởng bàn đầu ngư các loại tâm phúc lửa giận có ác, giọng căm hận nói, hiện tại sợ hãi rụt rè không dám thò đầu ra. Một đám phát rồ lại nhu nhược khiếp đảm xuất sinh, thực sự quá oan uổng. Bọn hắn khát vọng chính diện một trận chiến, quả bất địch chúng thà rằng chết tử, đều không muốn giống như vậy tiếp nhận dày vò. Một ngày trôi qua, thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Giả Hoàn xoay người, trầm giọng nói, nhà thự nghị sự, nói đi bước vào con nhà. Đám người theo sát phía sau. Giả Hoàn ngồi ngay ngắn thủ tọa, chữ chữ ngừng lại nói, dưới mắt chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, Giang Vô Tật cùng Giang Vô Huyền một dạng, đều cần song bảo thai trái tim để duy trì nhật nguyệt bát hoang duy ngã độc tôn công pháp cần thiết, lập tức kiểm tra các nơi, truy tung song bảo thai hải đồng chạy vào các phương. Một đám tâm phúc chăm miệng một lời, cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Nhưng mỗi người đều lo lắng, biết rõ hy vọng xa vời. Giang Nam chính là phồn vinh giàu có chi địa, lui tới xe ngựa không thể đếm hết. Mấu chốt nhất là, Giang Vô Tật đắm chìm đạo này nhiều năm, khẳng định có một đầu đã ẩn nấp lại ổn định lộ tuyến. Giả Hoan dừng lại một lát, tiếp tục nói, thứ hai, nghĩ cách tìm một cái phong thủy thuật sĩ, người này nhất định phải danh dự cường thịnh năng lực siêu nhiên. Bọn thuộc hạ mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Giả Hoan giải hoặc nói, môn kỳ công này chỗ đặc biệt nhất chính là một âm một dương. Giang Vô Huyền không thể nghi ngờ là dương khí cường thịnh, tại Mang Sơn lúc ngưng tụ huyết vụ đại nhật, khí tức nóng rực, thể phách cương mãnh. Cái kia Giang Vô Tật tất nhiên là chủ tu âm khí. Thiên địa có dương khí, liệt nhật cao thăng lúc dương khí càng đậm, cho nên Giang Vô Huyền tùy thời tùy chỗ có thể công pháp tu luyện. Nhưng thiên địa khí âm hàn nhưng là khác rồi. Nghe thấy lời ấy, một đám tâm phúc cầm vang đại chấn, ánh mắt rốt cục sáng tỏ, phát ra từ đáy lòng nói lao đại anh minh. Đối với tìm một cái lợi hại thời phong thủy thăm dò Giang Nam tụ âm chi địa, Giang Vô Tật để cho tiện tu luyện, nó chỗ ẩn thân chỉ sợ cũng tại âm hàn chi địa. Lao đại, xin chờ một chút. Thủy Thượng Phiêu cảm xúc kích động, bước nhanh rời đi. Đây cũng là cẩm ý liễu vệ người cầm lái năng lực, tìm được duy nhất phá cục chi pháp. Giây lát, Thủy Thượng Phiêu nâng tới mấy quyển sách thật dày. Đây là trước khi rời kinh, Nhan Thiên Hộ giao cho hắn. Nhan Thiên Hộ nhàn rỗi sẽ đem triều đình quan viên tin tức cùng các loại kỳ văn dị sự ghi chép xuống tới, thuận tiện lao đại tùy thời chọn đọc tài liệu. Thủy Thượng Phiêu lật sách nửa nén hương thời gian, chỉ vào trong đó một tờ đưa cho lao đại, cung kính nói, Trung Nguyên môn thiệt vọng tộc một trong Thanh Hà Thôi Thị Thôi Hạc Vân, không chỉ có là một đời đại nho, thông hiểu cẩm kỳ thư họa, càng tinh thông hơn phong thủy, tướng mạo, lục nhâm cùng ngũ hành, lao này vô ý hoạn lộ, cũng không dính vào chuyện giang hồ, một lòng tại lầu các tiềm tu. Còn lại phong thủy thuật sĩ, hoặc là khó tìm tung tích, hoặc là kỹ nghệ không tinh. Giả Hoàn quyết định thật nhanh, liền bị này Thôi Hạc Vân. Thanh Hà quận rời kinh sư không xa, lập tức chim bổ câu tin gấp, để từ Tĩnh Xuân từ trấn phủ sứ tự mình đến nhà bái phỏng, vô luận cái gì thù lao, ta đều cấp nổi, nếu như trước lễ không được, vậy liền sau binh, trói cũng phải trói tới. Tốt nhất là bỏ ra trọng thù tất cả đều vui vẻ, để thôi lão một đoàn người hỏa tốc xuôi nam. Thủy Thượng Phiêu ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức sáng tác mật tín. Giả Hoàn đi ra nhà thự, chỉ có một loại này phương pháp. Cách năm mới chỉ có 2 ngày, cả tòa thần kinh thành tràn đầy vui sướng bầu không khí, khắp nơi răng đèn kết hoa, 108 phường phi thường náo nhiệt. Vinh Quốc phủ bên ngoài, một tiếng cao vút to do thái giám tiếng nói vang lên, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngay sau đó, trung trung điệp điệp nghi giá đội giáng lâm, thái giám cung tỷ mở đường, phượng liễn chậm rãi lái vào cửa chính. Đến nghi môn, giả mẫu giả chính Triệu Di nương bọn người tất cung tất kính nên đón, giả mẫu gạt ra khiêm tốn dáng tươi cười, cất cao giọng nói, hoàng hậu nương nương hạ mình giáng lâm, hẳn xá bổng tất sinh huy. Xa xa vương phu nhân giả Bảo Ngọc cũng vô cùng chân thành, giả gia độc vật không tại kinh sư, các nàng đương nhiên dám trở về phủ đệ. Doãn hoàng hậu mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, cười tủm tỉm nói, chư vị đứng dậy đi. Đầu nàng mang mũ phượng, hất lên cao quý trang nhã lê đất phượng váy, áo khoác tôn quý đỏ áo khoác, mới vừa đi xuống vực liễn, ghé mắt nhìn thấy nghe hỏi mà đến cẩm y liễu vệ thiên hộ. Hai vị đỏ thấm phi ngư phục. Doãn hoàng hậu đáy mắt chỗ sâu lóe ra cười lạnh, đột nhiên nâng lên ngữ điệu, hai vị theo ở phía sau, cũng là hoàng gia đội nghi trượng. Tú tài không người thi lễ, vừa cười vừa nói, bái kiến hoàng hậu nương nương, nghìn tuổi thiên tuế tiên tiên tuế. Cẩm y liễu vệ chính là tiên tử thân quân, hạ thần khẳng định cũng coi như hoàng gia đội nghi trượng. Doãn hoàng hậu lười nhác cùng tiểu xuất sinh hai đầu chó săn nhiều lời, thẳng tự ý đồ đến nói giả chỉ huy sứ xuống Giang Nam là xã tắc tiêu diệt toàn bộ ác liêu, công cao khổ cực, tới gần Tân Xuân cũng không thể cùng gia quyến đoàn biên, bản cung đặc đến thăm chư vị, để bày tỏ hoàng gia ân lo lắng. Giả mẫu tâm chìm đáy cốc, trên mặt còn không phải không được sủng ái như kinh, cung kính nói, hoàng hậu nương nương đích thân tới, là giả gia thiên đại vinh hạnh. Trước mắt bao người, Doãn hoàng hậu đôi mắt gảy nhẹ, có chút tán thưởng nói giả chỉ huy sứ vừa tới Giang Nam, đám kia vô pháp vô thiên bạch liên giáo ác liêu cũng không dám lộ diện, giả chỉ huy sứ cái thế vô song. Đây chính là xã tắc trung lương lực uy hiếp, lại là càn rỡ lại là không gì làm không được các ma, đều được túi đầu xuống. Réo rắt tiếng nói vang vọng, nghi môn chỗ lặng ngắt như tờ. Giả chính khuôn mặt cứng ngắc, lặng lẽ nuốt xuống trong cổ đắng chát. Lời nói này là sự thật sao? Là. Nhưng cũng không phải. Hiện tại người trong thiên hạ đều nhìn thấu bạch liên giáo ý đồ, chính là muốn sống qua một tháng, lại tiến hành lôi đình giết chóc. Hoàng hậu nương nương rõ ràng là tại miệng ai, nhưng ngôn ngữ lại tìm không ra thì vết. Doãn hoàng hậu nhẹ phẩy tay áo, chậm rãi đi vào phòng tiếp khách. Nội thị bọn họ vận chuyển từ đàn hộ. Tú tài song tiên mà không thay đổi đứng tại nghi một chỗ, vạn nhất hoàng hậu nương nương có cái gì ác độc thủ đoạn, bọn hắn lập tức làm ra biện pháp ứng đối. Trên đất giả Bảo Ngọc lặng lẽ đứng dậy, gương mặt lớn tràn đầy vẻ nghi hoặc, đều đến bây giờ loại hoàn cảnh này, hoàng hậu nương nương làm sao còn hảo ngôn hảo ngữ. Bước vào phòng tiếp khách, cung nữ chuyển đến hưu lồng, Doãn hoàng hậu ngồi ngay ngắn thủ tọa, trong mắt mỉm cười địa hoàn chú ý tiểu xuất sinh nữ quyến. Nàng ôn thanh nói, Triệu thị, con của ngươi thật không tầm thường, vừa đến Giang Nam, Bạch Liên giáo giáo chủ liền vô tung vô ảnh, đây là làm cho triều chính phân chấn lực uy hiếp, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng đâu. Triệu Di Nương có chút túi đầu, một chữ không nói. Doãn Hoàng hậu không lắm để ý, ý cười càng đậm. Cách quân lệnh trạm chỉ còn 11 ngày, xã tác gian định liền phải từ Cẩm Ý Chi Đỉnh lăn xuống tới. Không có bất luận ngoại ý muốn gì, chỉ cần an tâm chờ đợi. Hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ, triều đình tốn hao mấy chục năm, phung phí bao nhiêu nhân lực tài lực đều tiêu diệt toàn bộ không được, cậu tạm chủng há có thể làm đến? Huống hồ Bạch Liên giáo giáo chủ cố ý ẩn nấp, cậu tạm chủng càng là vô năng cùng nộ.